Chương 643, đại chiến, hạ, chương 643, đại chiến, hạ, hư không trong sương mù. Một đám chủng tộc như lũ quét chuốt xuống giống như vọt tới mấy chục khỏa thiên thạch ở trong. Ở nơi này mấy chục khỏa đại tiểu vẫn tập trung, có một chỗ thiên thạch tiết điểm hơi hơi chớp động lăng quang. Vô số chủng tộc hướng về tiết điểm tiến công, pháp tác dẫn động sức mạnh chấn đãng hư không. Trăm vạn đạo các loại linh quang tại hư không trung bắn ra, mỗi một khắc đều rộng lượng chủng tộc tử vong, sau đó lại có càng nhiều chủng tộc xuống tới. Trương Khắc biến hóa trùng xào ở nơi này một đám trùng triệu bên trong, 10 con đà sơn ốc sen khi tiến vào mê vụ phía sau bị không gian chi lực tách ra. Lúc này ở trùng xào phía dưới chỉ có 3 con đà sơn ốc sen cong lên. 20 cái chủng tộc thống lĩnh cũng chỉ còn lại 4 người, ngược lại là chủng tộc dũng sĩ có hơn 200. Đến nội những thứ khác chủng tộc liền tương đối nhiều, dây đặc như hải vây quanh tả hữu. Vì cam đoan trùng xào an toàn, 4 tên chủng tộc thống lĩnh từ 4 phương 8 hướng đứng tại trùng xào phía trên, chung quanh tắc thì đẩy cái khác chủng tộc. Lúc này đã là chủng tộc xâm nhập Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận sau 3 tháng rồi. Úy Lam rơi chiếm giữ địa lợi, lợi dụng trận pháp tiện lợi, đối với chủng tộc tạo thành thương vong cực lớn. Khoảng chừng ngàn vạn chủng tộc vẫn diệt tại đại trận bên trong, trong đó chỉ là thống lĩnh liền vẫn lạc 37 tên. 3 tháng qua, hư không chi trung không ngừng xuất hiện bởi vì chủng tộc thống lĩnh vẫn lạc phía sau đạn sinh màu tím thông thiên quang trụ. Những thứ này quang trụ là chủng tộc thống lĩnh một thân tinh khí biến thành, muốn phải hoàn toàn tiêu tan ít nhất cũng cần 10 năm thời gian. Đối với Úy Lam giới tới nói, những thứ này màu tím quang trụ sinh ra năng lượng chẳng những có thể bổ ích thiên địa linh cơ, càng có thể đối với sông núi non sông tiến hành phong phú tầm bổ. Nếu như Úy Lam giới có thể gắng gượng qua đạo này kiếp nạn, ước vạn chủng tộc vẫn diệt sau năng lượng có thể làm cho Úy Lam giới nội tình để thăng một mạng lớn. Hắn ẩn chứa phong phú linh cơ có thể số lượng lớn bù đắp được Úy Lam giới 800 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Trùng sao bên trong, Trương Khắc nhìn trước mắt 3 món đồ. Lục Sĩ Kim Tiền mấy người lục đại chủng tộc tại trùng sao bên trong trồng chất số lượng cao bảo vật cùng tài nguyên. Trương Khắc tương trong đó một chút bảo vật chân quý nhất đều giấu đi, khoảng chừng hơn ngàn kiện nhiều, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể làm cho nguyên thần chân quân cướp bể đầu bà bối. Tỷ như nói vạn năm băng ngọc một loại trấn áp tâm ma chí bảo, 3 thước vuông một khối liền có thể bán 10 vạn kim phụ tiền. Mà giờ khắc này, loại này vạn năm băng ngọc Trương Khắc lấy được bách trượng lớn nhỏ mấy khối. Mấu chốt là, vật này tại Chư Thiên Tinh Minh bên trong cung không đủ cầu, quanh năm có người giá cao cầu mua. Mọi việc như thế bảo vật Trương Khắc đơn giản nắm bắt tới tay mềm. Trừ cái đó ra, còn rộng lượng đạo kinh, bí điển, sách lụa bị chồng chất đi vào. Những thứ này cũng không phải thông thường đạo thư, chủng tộc đối với phát ra linh cơ đồ vật cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho chủng tộc mang theo đến nay, liền có thể biết những thứ này không tầm thường. Tại ở trong đó, Trương Khắc tìm được 3 tấm không chọn vẹn kim thương ngọc lục, bị hắn xem như chân bảo thu vào. Chúng tộc không cách nào làm cho dùng pháp bảo, bọn chúng sử dụng bảo vật bình thường đều mặt khác tự thân biến hóa đi ra ngoài tàn phế sắp tiến hành tẩy luyện mà thành. Trong khi phá toái một phương giới vực về sau, đạt được bảo vật sẽ bị hắn hấp thu trong đó linh cơ linh tính phía sau thôn vệ. Chỉ từ Trương Khắc lấy được những bảo vật này liền có thể đoán được một cái này bảy trùng không biết bể nát bao nhiêu giới vực. Phải biết ở nơi này trùng trong đám, có thể là có hơn vạn trùng xảo. Bây giờ Trương Khắc chú ý của lực bị trước mắt 3 kiện bảo vật hấp dẫn. Một bộ kim lung, một mặt lệnh bài, một phương lụa mỏng. Kim lung là một kiện không chọn vẹn tiên thiên linh bảo, linh tính đã sớm bị ma diệt. Trừ cái đó ra ngược lại là đường không tổn thương. Bề ngoài hình liền tựa như một cái bình thường lồng chim, vương bước, từ 365 căn kim sắc nan sen kẽ mà thành. Có thể làm cho thích nhất thôn vệ bảo vật chủng tộc đều không thể đối nó phá hư, có thể thấy được này kim lung tinh chất là bực nào xuất sắc. Kim tính chất bất hủ ở nơi này kim lung bên trên đầy đủ thể hiện. Lật nhìn ra ngoài một hồi, Trương Khắc tương kim lung thu hồi, sau này có nhàn hạ lại tiến hành nghiên cứu. Đảo mắt xem xét lệnh bài, Trương Khắc tâm đầu nhảy một cái. Đây là một mặt lệnh bài thân phận, ngọc chất, dài 3 tấc, chính phản hai mặt đầy pháp văn. Chính diện lấy Vân Triện điêu khắc Thái Chân Kim La 4 chữ, mặt sau chỉ có Huyền Minh 2 chữ. Sở dĩ tâm tình có biến hóa, cũng là bởi vì cái này Thái Chân Kim La 4 chữ. Tại Úy Lam giới trước kia rời đi tu tiên tông trong môn, Thái Chân Kim La tông liền là một cái trong số đó. Thái Chân Kim La tông lệnh bài tại sao lại xuất hiện ở chủng tộc ở trong? Cái này Huyền Minh thì là người nào? Chủng tộc vì sao lại trực tiếp tìm được Úy Lam giới? Ở trong đó có hay không những cái kia đã từng rời đi tu tiên giả dây dưa trong đó? Nắm giữ tin tức quá ít, Trương Khắc không thể nào suy đoán cái này kết quả trong đó là chuyện gì xảy ra. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Trương Khắc chỉ có khả năng đem mặt lệnh bài thu hồi. Sau đó ánh mắt của hắn chú ý tới một phương lụa mỏng phía trên. Đây là một đoàn nửa trong suốt lụa mỏng, hào không một chút linh sáng long lánh, nhưng là bởi vậy đưa tới Trương Khắc chú ý của. Trung tộc làm sao lại đem vô dụng đồ vật tồn tại đến nay? Đợi hắn tinh tế đem này lụa mỏng dò xét một phen về sau, đột nhiên phát giác, cái này lụa mỏng lại là một quyển đạo thư. Lấy không biết tên sợi tơ bệnh thành, những sợi tơ này móc nối thành một loại Trương Khắc chưa từng thấy qua kiểu chữ. Nhận rõ hứa cửu, hắn cũng không có thể nhận ra cái này là loại nào văn tự. Đang suy xét ở giữa, đột nhiên cảm thấy có chủng tộc tiến vào trùng xảo. Trương Khắc tâm đầu khẽ động, màu đỏ tím sợi tơ lặng yên xuất hiện, đem lụa mỏng giấu đi. Một lát sau, hai thân ảnh xuất hiện tại trùng xảo hải tâm. Một người trong đó chính là một mực đuổi giết hắn kim sĩ chủng tộc Lộ Lộ, một tên khác cũng là một gã phụ nữ kim sĩ chủng tộc. Chỉ là giờ phút này tên không biết kim sĩ chủng tộc trái nửa người phá toái, chỉ còn lại phía bên phải cơ thể cũng đầy vết rạn, thoi thóp mà bị Lộ Lộ dẫn vào. Chuẩn bị chữa trị chỉ. Lộ Lộ lấy thần niệm hướng trùng xảo truyền âm. Trương Khắc tâm bên trong mỉm cười, ti hào bất tiến hành phản kháng. Từ trùng sao nơi trọng yếu tách ra một cây cường tráng mạch máu, cắm vào một chỗ huyết chỉ. Cốt 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 cốt. Ngắn ngủi mấy tức đi qua, một cái tương tự với quan tài hình dáng chín thước huyết chỉ đã bị đổ đầy tím óng ánh dung dịch. Lộ Lộ đem cái kia thụ thương nghiêm trọng kim sĩ chủng tộc để vào trong ao, trong ao tuôn ra hàng ngàn cây tinh tế tơ máu cắm vào hắn bị tổn thương cơ thể. Nhan nhạt tử quang càng không ngừng rót vào, hắn thương thế trên người đang thong thả khép lại. Lộ Lộ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt chung quanh, vây quanh trùng xào hải tâm, dạng này chữa trị chỉ còn có thập nhất tòa. Trong đó 9 tòa đã có thụ thương chủng tộc tại trong ao ngủ say, đều là chủng tộc thống lĩnh cấp bậc. Lộ Lộ trong lòng có chút trầm trọng, Úy Lam giới thực lực so dự tính mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo phía trước từ cái kia nhân tộc đạo tôn trong đầu lấy được tin tức, Úy Lam giới hẳn là đang đứng ở nguyên khí trở về giai đoạn, căn bản không nên có thực lực cường đại như vậy. Nàng không rõ ràng đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng nếu như một mực tiếp tục như vậy, tình huống sợ gây bất lợi cho chủng tộc. Lộ Lộ một bên tư tác, một bên trấn sĩ rời đi chủ xảo. Trương Khắc bây giờ cứu trợ chủng tộc hành vi thật sự, sáu tộc cống hiến ra những bảo vật kia, ngoại trừ đặc biệt chân quý, còn lại đều bị hắn dung nhập vào chủng xảo bên trong. Đối với năng lượng vận dụng, trong đa nguyên vũ trụ không có cái gì chủng tộc so người tu hành càng mạnh hơn. Mà người tu hành ở bên trong, lại lấy trận pháp sư đối với nguyên khí vận dụng quen thuộc nhất. Vì vậy, cái này một tòa trùng xảo mới sẽ có được so cái khác trùng xảo mạnh hơn năng lực khôi phục. Thông qua 3 tháng quan sát, Trương Khắc cho rằng trận này chủng tộc xâm nhập chiến tranh sẽ không tại ngắn thời gian bên trong kết thúc. Vì trợ giúp Úy Lam giới đánh thắng trận chiến tranh này, Trương Khắc ở trong lòng chế định một cái kế hoạch. Nhưng muốn phải hoàn thành kế hoạch này, nhất định phải thể hiện ra chính mình cường đại năng lực chữa trị. Do đó, hắn mới có thể tận hết sức lực mà cứu trợ chủng tộc. Đương nhiên, ở nơi này cứu trợ quá trình bên trong, Trương Khắc thực hiện một chút thủ đoạn nhỏ. Chủng tộc thống lĩnh tại chữa trị trong ao thời gian bị kéo dài, nhưng chữa trị hiệu quả sẽ mạnh hơn không thiếu. Liên quan tới điểm này, ở đây nhận được chữa khỏi chủng tộc thống lĩnh đều phi thường hài lòng. Không những có thể mượn cơ hội né tránh máu kia thịt ma bản chiến trường, càng có thể làm cho chính mình nhận được cao nhất trị liệu, cớ sao mà không làm đây? Mà đối với Trương Khắc tới nói, mỗi giây dưa chủng tộc thống lĩnh một ngày, liền có thể giảm bớt Úy Lam giới bộ phận áp lực. Phá Quân bảo thuyền trong phòng chỉ huy, Phá Diệt đạo quân mấy người nhất tiền đạo quân thông qua trước mắt kính tượng quan sát đến hư không mê vụ chiến trường. Không thiếu trên người đạo quân đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Tới rồi bọn hắn cảnh giới này, đã rất khó bị thương tổn, chỉ khi nào thụ thương, liền đại biểu cho bản nguyên bị hao tổn, rất khó chữa trị. Giờ khắc này ở này đạo quân hơn phân nửa đều là từ hư không mê vụ trong chiến trường lui xuống. Bát cảnh cung đâu xuất đạo quân trên cổ có một đạo nhàn nhạt bạch ấn, đó là hắn lọt vào mấy tên lục sĩ kim thiền chủng tộc thống lĩnh vây công lúc lưu lại. Lục sĩ kim thiền tổn thương bên trong ẩn chứa chặt đứt đại đạo chi lực, nếu không phải đâu xuất đạo quân thực lực cường đại, đầu người đều sẽ bị chém xuống tới. Dù vậy, bị hắn đao mang chém qua, không có trăm năm thời gian căn bản là không có cách loại trừ tổn thương bộ vị đao ý loại tình huống này, đâu xuất đạo quân đã không còn cách nào chính diện đối chiến, không thể làm gì khác hơn là đi tới hậu phương tu dưỡng. Tiến thối tự nhiên, đây chính là chiếm giữ địa lợi chỗ tốt. Nhìn xem một đạo đạo làm quang trên màn ảnh tin tức, đâu xuất đạo quân có chút dầu gì nói, tình huống không tốt lắm à, mấy ngày gần đây, bản giới người tu hành thiệt hại so trước đó muốn lớn hơn nhiều. Phá Diệt đạo quân gật đầu trả lời, chính là, chủng tộc không phân ngày đêm xâm nhập, đã làm cho trận chung người tu hành mọi mệnh không chịu nổi. Cho tới bây giờ, bản giới đã sát thương ước chừng gần 1000 vạn chủng tộc. Thế nhưng là ở đó hư không mê vụ chiến trường bên ngoài, còn có mấy triệu chủng tộc tùy thời chuẩn bị gia nhập vào chiến trường. Nhất là cái kia chủng tộc nửa lãnh chúa không tìm ra đến, có nó tại, chủng tộc viện binh đem liên tục không ngừng. Mà chúng ta đi qua 3 tháng binh viện ác chiến, các môn các phái thiệt hại không nhỏ. Bán Hạ đạo quân đứng ở một bên, tay trái sóng vai mà đoạn, trên thân cũng có tối tâm khí tức không ngừng phun trào. Vận khí của hắn cũng tốt, vài ngày trước, thương thế có chút khôi phục liền đã gia nhập chiến trường. Kết quả trực tiếp đối mặt 6 tên chủng tộc thống lĩnh, một phen ác chiến dưới, suýt nữa không thể chạy trở lại. Mặc dù làm trọng thương một cái lục sĩ kim tiền thống lĩnh, nhưng mình cũng bị trọng thương, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lại hậu phương tu dưỡng. Bán Hạ đạo quân nhìn xem màu làm trên màn hình liệt kê đông đảo số liệu, cau mày nói, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong nhóm đầu tiên cái kia 3000 nguyên thần tổn thương hơn 400, trong đó có hơn 100 người là gần trong vòng 7 ngày rơi xuống. Xem ra, bọn hắn đã đến cực hạn, ta đề nghị nhường nhóm thứ 2 nguyên thần chân quân gia nhập vào chiến trường tiến hành thay thế, để tránh tổn thương tăng lên. Trung quanh mọi người đa đạo quân nhao nhao gật đầu. Cuộc chiến tranh này không muốn biết kéo dài nhiều dài thời gian, phải làm cho tốt trưởng kỳ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, không thể đem người đi chết dùng. Đám người nhất trí biểu quyết đồng ý thay thế, xem như hậu phương tổng chỉ huy Phá Diệt đạo quân đi qua một phen tư tác, cũng biểu thị đồng ý, nhưng muốn thay thế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai người giao thế lúc dễ dàng nhất xảy ra vấn đề, rất dễ dàng đối với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tạo thành trở ngại, nghiêm trọng người thậm chí sẽ trực tiếp đem đại trận băng giải. Phá Diệt đạo quân hít vào một hơi thật dài. Truyền lệnh, giới vực bên trong sử dụng tông môn làm tốt tiếp chiến chủng tộc chuẩn bị. Nhóm thứ 2 chuẩn bị chiến đấu nguyên thần chân quân chuẩn bị tiến vào Hà Lạc đại trận thay thế. Thiên Thạch đại trận chính thức khởi động. Đấu chương xong, chương 644, đại chiến, tụ 1, chương 644, đại chiến, tụ 1, ra lệnh một tiếng. Úy Lam giới năm vực các châu các nơi tất cả đại tiểu tông môn, bao quát không phẩm giai cấp tông môn, tu hành gia tộc, tán tu, cùng với thế tục giới, toàn bộ bị động viên. Lúc này, cơ hồ toàn thiên hạ tông môn đều đang cảm kích một môn phái, nhất là những cái kia thực lực yếu hơn môn phái. Tiên Tiên Nhất Khí Tông. Hơn 100 năm trước, Tiên Tiên Nhất Khí Tông hướng khắp thiên hạ công khai xi măng phối phương. Gần trăm năm nay, xi măng cũng tại Úy Lam giới các phương địa vực phổ cập. Lần này chủng tộc đột kích, làm Úy Lam giới các môn các phái tại hư không chi trùng cùng chủng tộc liều mạng chém giết thời điểm, Úy Lam giới giới vực bên trong cũng tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Ba cái tháng thời gian có thể làm cái gì? Nếu như không có xi măng loại này có thể nhanh chóng cấu tạo công trình kiến trúc bằng vào quá khứ đích những cái kia phòng đất nhà gỗ, không có ai cho rằng ngăn cản chủng tộc công kích. Bây giờ thế nhưng là không đồng dạng. Tại Ý Lam giới toàn viên động viên dưới tình huống, ba cái tháng thời gian đã đủ để cấu tạo ra từng tòa đồng tường thiết bích thành lũy. Nhưng chính như trên một thân cây kết trái có chua có ngọt, mét thương bên trong chắc chắn sẽ có chuột. Ý Lam giới lớn như vậy, có người cả một đời có thể đều chưa từng đi qua thôn. Ánh mắt thiện cận làm cho đến bọn hắn đối với hết thảy không biết biến hóa nửa tin nửa ngờ, luôn có một loại điêu dân muốn hại trong cảm giác. Cho dù nhận được tin tức, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phân phát đủ loại tài liệu kiến trúc bị bọn hắn mừng rỡ như điên mà dùng tại tu kiến túc lều, chuồng heo các loại trong chuyện, thậm chí đem các loại đồ vật bảo mệnh bán cho giá cao thu mua người. Mà một chút không ra gì cấp tông môn, bởi vì tiếp xúc không đến giới vực ra tin tức, từ đầu đến cuối đối với chủng tộc đột kích không có rõ ràng khái niệm. Mặc dù cũng tính nhắm vào mà làm ra một chút chuẩn bị, nhưng lại có một loại mặc dù có chủng tộc, làm sao có thể vừa vặn liền bị chính mình gặp may mắn. Cũng có loại tâm tính này, tông môn cùng bách tính mặc dù không nhiều, lại thật tồn tại. Đây chính là tin tức không đối xứng. Ý Lam giới vào phẩm giai cấp tông môn thấp nhất cánh cửa là trong môn nhất định phải có ít nhất một cái nguyên thần chân quân. Mà không ra gì cấp tông môn, trong môn người tu hành cao nhất tu vi có thể dừng bước tại kim đan cảnh. Bởi vậy, vào phẩm giai cấp tông môn căn cứ vào giới vực ngoại tin tức, bọn hắn biết được lần này chủng tộc đánh tới sự đáng sợ. Cũng biết đạo nhất sáng giới vực ngoại chống cự thất bại, Ý Lam giới đem mọi mặt gặp phải chủng tộc xâm lấn kết nạn. Vì vậy, kể từ nhận được tin một khắc kia trở đi, liền đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại kiến lập phòng ngự bên trên. Nào còn có thời gian đi quản cái khác tông môn phòng ngự tình huống, dù sao ai cũng không biết chủng tộc lúc nào đến. Bọn hắn đem mỗi một thiên đô xem như chủng tộc đánh tới một ngày trước tới làm chuẩn bị. Một chút tiểu tông môn cùng gia tộc cảm thấy mưa gió nổi lên thần trường, tiêu hao lớn lượng tài nguyên theo sát đại tông môn bước chân, hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Mà có tiểu tông môn tắc thì còn có lòng cầu gặp may, cũng không có đem tinh lực hoàn toàn tập trung ở đây. Cái này cùng trồng hoa màu đồng dạng, người giao ra bao nhiêu khổ cực, liền sẽ có được bao nhiêu hồi báo. Cơ hội lúc nào cũng cho người có chuẩn bị giữ lại. Ý Lam giới dài dòng trong lịch sử, vô số tông môn lên xuống cũng chứng kiến điều này. Ba cái tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại Ý Lam giới vô số người thấp thỏm phức tạp tâm tình cùng trong khi chờ đợi. Ngày này, chủng tộc cuối cùng vẫn là tới rồi. Ý Lam giới hư không giới vực ngoại. Tại phá diệt đạo quân phát ra mệnh lệnh về sau, chấn đãng hư không tiếng kèn lại một lần nữa vang lên. Điều vô luận là đang tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong cùng chủng tộc liều mạng chém giết nguyên thần chân quân, hay là chuẩn bị bước vào hư không mê vụ chiến trường nhóm thứ hai nguyên thần chân quân. Tại lúc này, thông qua chiến tranh hào giác mỗi một chỗ tiết điểm đều nghe được không đồng dạng như vậy chỉ lệnh. Tinh hà bên ngoài vòng một chỗ tiết điểm, Đinh Tiểu Tiểu bọn người nhẹ nhàng thở ra. Lôi pháp uy lực lớn, thanh thế viên hách, hấp dẫn đông đảo chủng tộc chú ý của. Ba tháng này trinh phạt đã tiêu hao hết tinh lực của các nàng. Nhưng là bởi vậy, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đang cùng chủng tộc trong đối kháng lập được chiến công hiển hách. Tại ba tháng này kịch liệt trong đối chiến, ngoại trừ Đinh Tiểu Tiểu lực lượng mới xuất hiện đối với chủng tộc cực kỳ khắc chế. Cái kia đưa đến quyết định tác dụng không phải tại chỗ đông đảo nguyên thần chân quân, mà là chỉ có kim đan cảnh giới minh quỷ. Đặc thù năng lực thiên phú có thể phân hóa ra mấy chục vạn xuyên thẳng qua bóng tối dạ quỷ. Những thứ này dạ quỷ thực lực đồng thời không mạnh, cao đến kim đan, thấp đến tiên thiên. Có thể bằng vào tụ tán hợp nhất, xuyên thẳng qua bóng tối năng lực, cùng với miễn dịch vật lý công kích đặc tính khiến cho chúng nó trở thành đê giai chủng tộc tai nạn. Minh quỷ vô luận là tại mê vụ bí cảnh vẫn là bị Yến Phi Nhi thu phục sau đó, liền chưa từng có ăn no bụng. Trong bí cảnh nhân loại có nhật diệu thạch cùng nguyệt hoa thạch thiết lập kết giới có thể trở ngại dạ quỷ đi xuyên. Theo Yến Phi Nhi về sau, xuất phát từ minh quỷ đáng sợ đặc tính, Trương Khắc đối nó ước thúc cực mạnh. Lần này, nó cuối cùng buông tay buông chân có thể không cố kỵ chút nào hưởng thụ cái này ngàn năm một thở thao thiết thị yến. Một khi chủng tộc tụ tập đến số lượng nhất định, minh quỷ liền sẽ từ trong bóng tối xuyên thẳng qua mà ra. Mấy chục vạn dạ quỷ sẽ trong phút chốc phân hóa, giống như đêm tối như thế bao trùm chủng tộc. Dạ quỷ công kích rất đặc thù, nó sẽ không đối với nhục thân trực tiếp sinh ra tổn thương, mà là nhằm vào linh hồn tiến hành công kích. Đáng sợ nhất ở chỗ nó tụ tán nhất thể năng lực, gặp phải không cách nào đơn độc đối phó chủng tộc, dạ quỷ liền sẽ thông qua tự thân truyền tống mấy trăm mấy ngàn đồng tộc cùng nhau chiến đấu. Hết lần này tới lần khác chủng tộc là một loại nhục thân cường đại, linh hồn yếu đối sinh vật. Bởi vậy, ở đây trên chiến trường, thường thường là giống như bầu trời đêm màn sân khấu bao trùm một lần, liền có hàng ngàn hàng vạn chủng tộc vô thanh vô tức vẫn diện. Đinh Tiểu Tiểu khống chế cao giai chủng tộc phản sát, Minh Quỷ đại lượng đánh giết đê giai chủng tộc. Hai người tạo thành bổ sung, ba cái tháng thời gian, chỉ ở chỗ này tiết điểm, chủng tộc liền thương vong không dưới trăm vạn số. Đang đối chiến chủng tộc số liệu ở bên trong, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông giết địch số lượng danh liệt đứng đầu bảng. Bởi vì đối với chủng tộc giết hại quá ác, Đinh Tiểu Tiểu các nàng thậm chí đưa tới thống lĩnh cấp bậc chủng tộc chú ý, mà lúc này, liền cho thấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cường đại. Mỗi khi có chủng tộc thống lĩnh xuất hiện, Ý Lam giới kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện đạo quân phía trước tới giải vây. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thế nhưng là Ý Lam giới tạo dựng ra chuẩn bị đối phó người tu tiên, hắn lúc ban đầu suy nghĩ chính là bằng vào trận pháp chi lực quấy nhiễu đạo quân hành vi. Chín kiện tiên tiên linh bảo tại trận pháp ra chỉ có như thế nào lực lượng cường đại, bây giờ liền hiện lộ ra. Đại trận vận chuyển làm cho 10 vạn dặm hư không khó phân biệt phương vị, cho dù chủng tộc thống lĩnh cũng không cách nào tránh khỏi mà bị ảnh hưởng. Vì vậy khi chúng nó lẻ tẻ xuất hiện tại Đinh Tiểu Tiểu bọn người trước mặt lúc chờ đợi bọn chúng tắc thì là thông qua trận pháp vận chuyển tụ tập nhân tộc đạo quân. Khai chiến đến nay, 37 tên chủng tộc thống lĩnh có 4 tên nhất định phải chết tại Đinh Tiểu Tiểu cái này một tiết điểm. Dân ra, chủng tộc thống lĩnh cũng biết chỗ này tiết điểm là nhân tộc thả ra mồi nhử, cũng liền không dễ dàng lại xâm nhập trong đó. Sự tình vĩnh viễn là tương đối như thế. Đinh Tiểu Tiểu bọn người ở tại đại lượng sát thương chủng tộc đồng thời, tự thân cũng đều tiêu hao càng nhiều sức mạnh hơn. Lúc này nghe được kèn lệnh bên trong chỉ lệnh, Tân Bảo Sơn nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng thiếu nói, cuối cùng có thể chỉnh đốn một phen, suýt chút nữa không có sống qua tới. Tân Bảo Sơn thân trên có một đoàn ngọn lửa màu tím tại thiếu đốt, đây là một cái phun ra ngọn lửa cháy mạnh chủng tộc trước khi chết phun ở trên người hắn. Nay hỏa không biết là Hà Căn Chân, lấy Tân Bảo Sơn tự thân vì tài nhân thiêu, đám người thi triển nhiều loại thủ đoạn đều không cách nào đem này ngọn lửa màu tím loại trừ. Vốn là Tân Bảo Sơn đều tuyệt vọng, không nghĩ tới vậy mà chống được nghỉ dưỡng sức thời cơ. Đinh Tiểu Tiểu lấy ra một cái màu tím bình thuốc đưa cho Tân Bảo Sơn. Cảm giác nhịn không được liền phục dụng một chút, nhất định phải kiên trì lên, chờ rời đi nơi này liền hữu đạo quân trợ giúp loại trừ này phát hỏa. Tân Bảo Sơn cảm kích gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận bình thuốc. Thuốc này bình là Trương Khắc Lưu cho Đinh Tiểu Tiểu đích có thể hữu hiệu trung hòa thương thế, đồng thời diên hoãn thương thế chuyển biến xấu. Có bản mệnh phù bên trong dị vực thế giới tích lũy cùng chư thiên tinh minh tiện lợi. Trương Khắc đổi rất nhiều bảo vật, trong đó lấy chữa trị loại bảo vật chiếm đa số, Đinh Tiểu Tiểu đích an nguy đối với Trương Khắc ảnh hưởng cực lớn. Vô luận là vì cảm tình, còn là vì mình an toàn, Trương Khắc không khỏi đối với Đinh Tiểu Tiểu bất công một chút. Đủ loại linh đan rượu dược cùng bảo vật cho Đinh Tiểu Tiểu vô số. Sau đó Đinh Tiểu Tiểu lại lấy ra một cái tín ngưỡng kết tinh đưa cho Minh Quỷ. Kết tinh hiện lên màu bạc kim, 256 cái thiết diện, giống như một khỏa lớn bằng ngón cái rực rỡ kim cương. Đây là Trương Khắc thông qua chuyển luân giáo hội tín đồ tín niệm chi lực đông lại. Lấy bây giờ chuyển luân giáo hội thể lượng, một năm cũng chỉ có thể ngưng kết 3 cái. Đi qua chui luyện tín ngưỡng kết tinh có được thuần túy chi cực nguyện lực, là Yến Phi Nhi cùng Minh Quỷ loại này quỷ vật thích nhất bảo vật. Một bên Yến Phi Nhi nóng mắt mà nhìn xem tín ngưỡng kết tinh bĩu môi thấp giọng phàn nàn. Đều do chủ nhân, muốn là các tỷ muội của ta ở đây, nào có tiểu quỷ đầu rượu võ dương ngoài phần. Tín ngưỡng kết tinh vô cùng chân quý, Yến Phi Nhi cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể từ Trương Khắc trong tay chiếm được một cái, có thể đó là phải bỏ ra giá rất lớn. Nhưng nàng cũng minh bạch Đinh Tiểu Tiểu cho Minh Quỷ bảo vật nguyên nhân. Đi qua 3 tháng chém giết, Minh Quỷ thu được chưa từng có trưởng thành, toàn thân khí tức chập trùng không chắc, lúc nào cũng có thể tấn giai nguyên thần cảnh giới. Minh Quỷ sinh ra là một cái ngoài ý muốn, trong cơ thể tụ hợp mấy chục vạn dạ quỷ, cái này đã trợ lực cũng là lực cản. Cảnh giới của nó ảnh hưởng tất cả dạ quỷ, chỉ có nó thu được đề thăng, những cái kia sớm đã đến điểm tới hạn dạ quỷ mới có thể tấn giai. Trận đại chiến này còn không biết muốn kéo dài nhiều dài thời gian, Minh Quỷ đối với chủng tộc sát thương cực lớn, hắn tấn thăng đối với đám người có tuyệt đối trợ giúp. Vì vậy, Tiễn Phi Nhi cũng chỉ là thói quen thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Ở người nàng cái khác vạn tượng nhìn một chút vui vẻ ra mặt đen như mực tiểu quỷ, lại nhìn một chút Yến Phi Nhi. Gãi đầu một cái, lôi kéo Yến Phi Nhi ống tay áo, đem hai mai tín ngưỡng kết tinh đưa tới trong tay nàng. Cho ngươi. Yến Phi Nhi có chút ngây ngốc nhìn một chút lòng bàn tay sáng chói tín ngưỡng kết tinh nuốt nước miếng, thống khổ còn cho vạn tượng. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, ở đâu ra? Vạn tượng sắc mặt có chút đỏ lên, lắc đầu không nói gì. Yến Phi Nhi nhìn xem vạn tượng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có lồi có lõm hình thể, nhịn không được ở trong lòng âm thầm phỉ nổ. Cầm thú. Đấu chương xong. Chương 645, đại chiến, tục 2, chương 645, đại chiến, tục 2, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vận chuyển là cần phân bố tại mỗi cái tọa độ đạo quân cùng chân quân cung cấp lực lượng. Nếu như chú đóng ở tất cả thiên thạch tọa độ người tu hành rút lui lúc phát sinh hỗn loạn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đại trận vận chuyển. Giờ khác này ở này trận trung chém giết chủng tộc tổng số không dưới 3000 vạn, gần 300 thống lĩnh cùng hơn vạn dũng sĩ không phải cho không. Một khi bị hắn bắt lấy đại trận vận chuyển sơ hở, cứ có thể sẽ dẫn đến đại trận băng giải. Vì vậy, nhóm thứ 2 chuẩn bị tác chiến nguyên thần chân quân chỉ có thể phân phê tiến vào trận trung tiến hành thay thế. Nhưng dù cho như thế, hai người bàn giao thời điểm cũng sẽ tạo thành trận pháp trệ sát. Ngoài ra, vừa tiếp nhận tọa độ nguyên thần chân quân cần nhất định thời gian tiến hành thích ứng cao độ chấn động chiến trường, cái này sẽ vì chủng tộc mang đến thời cơ lợi dụng. Do đó, lúc này cần từ phương diện khác giảm bớt nhóm thứ 2 nguyên thần chân quân chiến đấu áp lực, đây chính là vì Hà chính thức khởi động tiên thạch đại trận nguyên nhân. Đinh Tiểu Tiểu bọn người ở tại lần chiến đấu này mà biểu hiện chắc tuyệt, chiến công hách hách, được an bài tại nhóm đầu tiên thay thế trong nhân viên. Oanh long long một lần nữa sấm sét vang dội, trong phạm vi cho phép chủng tộc hôi phi yên diệt. Thiên thạch tiết điểm lên tinh thần bản đột nhiên vẩy ra nhất đồng tinh quang, chín thân ảnh từ bản bên trong lách mình mà ra. Đinh Tiểu Tiểu mấy người cũng không nói nhiều, hướng về phía chín người chắp tay, vọt thẳng vào tinh thần bản truyền bá vẩy tinh quang bên trong. Một lát sau, tinh quang tán loạn, Đinh Tiểu Tiểu chín người đã là không thấy bóng dáng. Úy Lam rơi rơi bực ngoại, ba chiếc không kém hơn phá quân bảo thuyền thuyền lớn lơ lửng tại hư không chi trung. To lớn quang bên trong đại điện, chín tòa trận pháp truyền tống bên ngoài sáu bên trong ba hiện lên hình khuyên tạo dựng ở đây. Thông qua cái này, chín tòa trận pháp truyền tống có thể một lần đồng thời đối với Hà Lạc đại trận chiến trường chín nơi thiên thạch tọa độ người tu hành tiến hành thay thế. Nơi này là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận mấu chốt nhất vận chuyển chi địa, thường trú 8 tên đạo quân. Vừa là vì tiếp ứng trở về Đông Đảo Nguyên Thần, trợ giúp bọn hắn chữa trị thương thế trên người, cũng có dự phòng chủng tộc mượn nhờ trận pháp truyền tống xông vào nguyên nhân. Vì cam đoan ngôi sao này thần bản vận chuyển pháp trận an toàn, chỗ này trận pháp chỉ có thể bởi vậy mở ra tiếp dẫn, thiên thạch tiết điểm tiền tuyến cũng là không cách nào chủ động mở ra. Bây giờ, từng cây tinh thần bản tại trận trung chớp động qua mang, thỉnh thoảng có người từ bản bên trong đi ra. Xoát. Hóa 3, 5 người một tổ, hoặc 6, 7 người một tổ, giống Đinh Tiểu Tiểu bực này toàn bộ cần toàn bộ đuôi 9 người trở về tiểu tổ ít càng thêm ít. Chờ Đinh Tiểu Tiểu bọn người từ truyền tống pháp trận trung đi ra, một cái đạo quân thấy được Tân Bảo Sơn trên thân tiêu đốt ngọn lửa màu tím. Tùy ý đem giơ tay phải lên, rũa ra hai chỉ xa xa làm một cái vê bóp động tác. Tân Bảo Sơn trên người ngọn lửa màu tím trong nháy mắt dập tắt, bị bỏng linh hồn cảm giác đau tiêu thất, không khỏi khiến hắn thở phào một cái. Cung cung kính kính hướng lấy tên kia đạo quân không người thi lễ. Vạn bối tiên thiên nhất khí Nam Tông Tân Bảo Sơn nhiều tạ đạo quân cứu trợ. Tên kia đạo quân đôi lông mày nhíu lại, hơi có chút kinh sợ ngạc nhiên nói, nhị đẳng chính là nhất khí Nam Tông người. Đinh Tiểu Tiểu không người thi lễ, vạn bối Lai Châu tiên thiên nhất khí Nam Tông Đinh Tiểu Tiểu, bái kiến Vân Tiêu Thiên cùng Thiên Hoa đạo quân. Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm chân quân trung quy là trong bí cảnh người, tin tức không đủ linh thông. Đinh Tiểu Tiểu nhưng là sớm theo sư môn trong ghi chép nhận ra trước mắt đạo quân là người thế nào. Thiên Hoa đạo quân ha ha nở nụ cười, cùng nhan duyệt sắc mà khoát tay áo nói, không cần đa lễ, lần này nhĩ đẳng chiến công huyên hách, tăng mạnh ta Lai Châu danh vọng, làm tốt, có gì khó khăn có thể tới tìm ta. Đinh Tiểu Tiểu cung thanh đáp ứng. Thiên Hoa đạo quân nhìn một chút Tân Bảo Sơn, ý vị thâm trường nói, các ngươi nhãn lực không tệ, tìm một cái tốt tông môn a. Tân Bảo Sơn nhìn một chút bên cạnh Tố Cầm chân quân, có chút không rõ ràng cho lắm. Thiên Hoa đạo quân nói tiếp, lần này cùng chủng tộc đại chiến, các phương tiểu thiên thế giới cùng bí cảnh người tu hành thiệt hại rất lớn, hai người các ngươi có thể còn sống trở về, vận khí không tệ. Tân Bảo Sơn trong lòng run lên, giờ mới hiểu được Thiên Hoa đạo quân trong lời nói ý tứ. Rõ ràng cái khác tự lập môn hộ bí cảnh tông môn không có nhóm người mình tốt như vậy vận. Chín người hướng Thiên Hoa đạo quân cáo từ rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ thương nghị một chút tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Vừa rời đi khoang đại điện, hai tên nguyên thần chân quân chặn chín người đường đi. Thanh Châu sinh tử vô thường tông Dương Thích Chi, Hoàng Trạch Tiên gặp qua Nam Tông mấy vị đạo hữu. Đinh Tiểu Tiểu bọn người khẽ giật mình, không rõ hai người này ngăn lại nhóm người mình đường đi là duyên cớ nào. Dương Thích Chi không lộ ra dấu vết mà liếc nhìn Yến Phi Nhi một cái, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Mỉm cười, hướng về phía Đinh Tiểu Tiểu đạo, trước đây ta cùng với Như Ý đạo hữu cùng ở tại một chỗ phòng thủ, cùng ý hợp tâm đầu kết làm bạn tốt. Phía trước Như Ý đạo hữu lẻn vào hư không lúc từng lưu lại một phong thư nắm ta chuyển giao Nam Tông người, chỉ là hắn hơi làm dừng lại, tiếp tục nói, ta lần này tới vội vàng chưa từng đem thư tín mang theo, chư vị đạo hữu cần phải theo ta đi lấy. Đinh Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, thuận miệng nói, cũng tốt, không biết muốn đi đâu. Dương Thích Chi mừng thầm trong lòng, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Đinh Tiểu Tiểu bên cạnh một cái kiều tiểu nữ tử đột nhiên mở miệng nói, người xấu, nói dối. Đinh Tiểu Tiểu thần sắc nghiêm một chút, trong hai mắt ngũ sắc hà quang lóe lên, hỏi, có gì? Dương Thích Chi ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt, bật thốt lên, đương nhiên là vì thiên quỷ. Bên cạnh Hoàng Trạch Tiên bỗng nhiên quát lên, sư đệ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một tiếng nổ lôi hưởng qua thai ở bên trong, Dương Thích Chi khôi phục lại, sắc mặt chợt đại biến, lại dám trước mặt mọi người đối với đồng đạo thi pháp, há có thể dung nễ? Vừa muốn mở miệng quát hỏi, liền nghe trước mặt Đinh Tiểu Tiểu đống nhiên lớn tiếng nói, Thiên Hoa đạo quân, có người muốn mưu hại ta Lai Châu tông môn. Dương Thích Chi thần sắc trì trệ, không chờ hắn phản ứng lại, trước mắt vô thanh vô tức xuất hiện một người, chính là Vân Tiêu Thiên cùng Thiên Hoa đạo quân. Chuyện gì ồn ào? Đinh Tiểu Tiểu ngón tay Dương Thích Chi, nói thẳng, người này mượn ta đạo lữ Như Ý chân quân chi danh, muốn dẫn chúng ta vào trọng. Dương Thích Chi hoảng hốt, vội nói, đạo quân chớ nghe. Thiên Hoa đạo quân đột nhiên đánh gãy tiếng ông nói, luôn xuất pháp ủy. Dương Thích Chi không tự chủ được nói ra lời nói thật. Bản môn am hiểu nuôi dưỡng quỷ vật, nay thiên quỷ cùng cái kia minh quỷ vạn năm có gặp, trong môn muốn mưu đoạt hai quỷ. Hoàng Trạch Tiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cái này có thể gặp. Mấy người tranh chấp tràng diện bị nhận liền ra vào đông đảo nguyên thần chân quân nhìn thấy, mặc dù không có vây lại, lại tất cả nhìn chăm chú lên ở đây. Mấy người Dương Thích Chi nói xong, rất nhiều nguyên thần chân quân trong mắt tề tề lộ ra thần sắc khinh thường. Đinh Tiểu Tiểu hai tay chắp tay, động tác cường tráng mạnh mẽ. Cao giọng nói, đạo quân, lần này trùng tộc đánh tới tin tức là bản môn Như Ý chân quân tự mình dò xét hư không truyền về. Vì quý giá này tin tức, ta chi đạo lữ thân ham chủng tộc nguyên lành, đến nay sinh tử chưa biết. Có thể như thế ngay cả chiến trường đều không dám lên tiểu bởi vì bản thân chi tư, thậm chí ngay cả vì ta Quý Lam giới lập xuống đại công người thị nữ cũng dám lưu đoạn. Ta chi đạo lữ vướng hồ như thế, huống chi khác đồng đạo. Chẳng lẽ người mang bảo vật cũng sẽ bị như thế tiểu nhân ngấp nghé nhìn trộm? Chẳng lẽ chúng ta trên chiến trường xuất sinh nhập tử, sau khi trở về còn phải bị tiểu nhân ám tiễn tổn thương? Văn bối ở đây thỉnh đạo quân vì bọn ta liều chết cùng chủng tộc tác chiến 3000 đồng đạo đòi cái công đạo. Đinh Tiểu Tiểu ngôn ngữ âm vang mạnh mẽ, đầu mâu trực chỉ sinh tử vô thường tông. Ti, cỡ nào lợi hại Tê Hà chân quân. Ha ha, có trò hay để nhìn. Nếu không phải Như Ý chân quân truyền trả lời thư, lần này Quý Lam giới đem gặp trước nay chưa có đại kiếp. Cái này sinh tử vô thường tông có phải là mù mắt hay không, liền Như Ý chân quân cũng dám gây. Ha ha, ngươi có chỗ không biết, Như Ý chân quân tao ngộ chủng tộc, sinh tử khó liệu. Có người đồn, nói Như Ý chân quân đã vẫn lạc, chỉ là sợ ảnh hưởng sĩ khí, mới vẫn không có công bố. Hừ, theo ta thấy, cái này sinh tử vô thường tông xem như đá vào trên miếng sắt rồi. Coi như không có Như Ý chân quân, cái này Nam Tông còn có một cái quét ngang Cửu Châu không đối thủ Thanh Mi chân quân đây. Cái này Thanh Mi chân quân thực lực cường đại, tính khí nóng nảy, há lại cho tự thân đạo lữ thị nữ bị người khác nhớ thương. Mặt khác, cái này Tê Hà chân quân cũng không phải là một dễ đối phó à, lời lẽ sắc bén như đao, đao đao thấy máu à. Chậc chậc, cái này nhất khí Nam Tông thật là không thể khinh thường a. Đối với đông đảo chân quân nghị luận, Thiên Hoa đạo quân nghe rõ ràng, cười như không cười liếc nhìn Đinh Tiểu Tiểu một cái. Tiểu gia hỏa này, cho một cái cán liền dám trèo lên trên ác, quay đầu nhìn về phía Dương Thích Chi, giọng ôn hòa mà nói, Dương chân quân, đối với Tê Hà chân quân chi ngôn, ngươi có giải thích thế nào à? Dương Thích Chi đầu đầy mồ hôi, nhưng là không nói một lời. Có một số việc có thể làm có thể nói, nhưng có một số việc lại là có thể làm không thể nói. Vốn là dựa theo sinh tử vô thường tông kế hoạch, đem Đinh Tiểu Tiểu bọn người cuốn phiến đến lãnh địa mình, cưỡng ép đem thiên quỷ cùng mình quỷ cướp đi. Lương trước bây giờ chính vào đại chiến, cũng không có người nguyện ý vì một cái chỉ là cựu phẩm tông môn ra mặt. Không nghĩ kế hoạch không đợi khai triển liền đã chết yểu. Thiên Hoa đạo quân chờ giây lát, sắc mặt dần rơi, vừa muốn mở miệng lần nữa. Chợt nghe có người nói, Dương Thích Chi ý đồ mưu đoạt đồ vật của người khác, từ đáng trừng trị, không bằng liền đem hắn sắp xếp nhóm thứ hai chiến đấu danh sách, lập công chuộc tội như thế nào. Người nói chuyện tướng ngũ đoạn, lông mày phân thất thải, tiếng như hồng trùng, nhưng là Thanh Châu Tam phẩm tông môn Kim Cương Tông Vân Hạo đạo quân. Thiên Hoa đạo quân xoay chuyển ánh mắt, nhẹ giọng tiếu đạo, nguyên lai là Vân Hạo đạo hữu. Tùy ý lên tiếng chào, lại đối Đinh Tiểu Tiểu đạo, như thế xử lý, Tê Hà chân quân có thể hài lòng. Hài lòng? Cái này sao có thể hài lòng? Bất quá, làm Vân Hạo đạo quân mở miệng vì Dương Thích Chi đứng đài lúc, Đinh Tiểu Tiểu đã minh bạch, lần này nhằm vào Yến Phi Nhi cử động, là có dự mưu. Vân Hạo đạo quân hẳn là cái kia chuẩn bị vì sinh tử vô thường tông giải quyết sau này phiền toái người. Cứ việc không có cam lòng, nhưng thế không bằng người cũng chỉ có thể cắn răng đã nhận lấy. Yên lặng ngắn ngủi về sau, Đinh Tiểu Tiểu mỉm cười. Hài lòng, đã người chờ xử tội, tự nhiên tiến vào chiến trường chỗ tội. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người tu hành trong lòng cũng không khỏi sinh ra tức giận chi ý, không phải nhằm vào Đinh Tiểu Tiểu, mà là nhằm vào Vân Hạo đạo quân. Nhất là nhóm thứ hai chuẩn bị tiến vào chiến trường Đông Đảo Nguyên Thần chân quân, nhìn xem Dương Thích Chi, trong lòng chán ghét lợi hại. Đinh Tiểu Tiểu nói chúng tim đen chi ý rõ ràng, là có tội nhân tài sẽ tiến vào chiến trường, cái kia nhóm người mình thành cái gì? Vân Hạo đạo quân sầm mặt lại, trừng Đinh Tiểu Tiểu một cái. Hừ, tiểu thông minh. Đinh Tiểu Tiểu ngoảnh mặt làm ngơ, như không có việc gì hướng về phía Dương Thích Chi nói, ta hảo ý cáo chi ngươi một tiếng, Tiễn Phi Nhi là như ý chân quân thích nhất thị nữ, cho dù là ta cũng muốn để cho nàng ba phần. Lần này ngươi muốn xuống tay với Yến Phi Nhi, trong đó chi nhân quả là ngươi cùng như ý chân quân người bên ngoài không tiện đúng tay. Sau này mấy người như ý chân quân trở về, hắn tự sẽ tìm ngươi, nhớ lấy chuẩn bị sẵn sàng, tính tình của hắn có thể không tốt lắm. Vân Hạo đạo quân không vui nói, chuyện này liền như vậy chấm dứt. Ta nói, không dùng được sao? Đinh Tiểu Tiểu nhẹ tiếu đạo, xin lỗi, câu nói này ngài phải cùng như ý chân quân đi nói, nếu không thì. Đinh Tiểu Tiểu ngữ khí ngừng một lát, cười nói, nếu không thì, ngươi đi chủng tộc trong đại quân tìm như ý chân quân nói lên một câu, ngài là cao quý đạo quân, chắc hẳn hắn không dám không nghe theo. Cảm tạ Lin Nhi hệ nãy 1970 khen thưởng, tấu chương xong, chương 646, đại chiến, tụ ba, chương 646, đại chiến, tụ ba, ti. Đông đảo nguyên thần chân quân cảm thấy da đầu run lên. Cái này Tê Hà chân quân thật to gan, lại dám trước mặt mọi người mỉa mai một cái đạo quân. Vân Hạo đạo quân giận dữ, song mi khẽ động, bảy sát huyền văn sáng lên, ngay tại hắn chuẩn bị giao hấn Đinh Tiểu Tiểu đích thời điểm. Đột nhiên, một đạo vô kiên bất tồi kiếm ý đường mà hoàng chim mà chống đỡ đi qua. Kèm theo đạo này kiếm ý mà đến còn có một đạo giọng nữ thanh lượng. Muội tử nói hay lắm. Ta ngược lại muốn xem là vị nào đạo quân chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ dám đối với ta Nam Tông độc thủ. Một cái người khoác kim hồng hai màu áo khoác cao gầy nữ tử dẫn mấy nhân đại bước hướng về ở đây đi tới. Hắn sát mặt có chút tái nhợt, hình thái cũng hơi có vẻ chật vật, trên người bào phục có nhiều tổn hại. Nhưng mọi người chỉ là nhìn nàng một cái, liền không tự chủ được ánh mắt rời đi chỗ khác. Trong mắt bọn họ, đi tới không là một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm khí bắn tứ tung, nhìn một chút liền muốn đâm bị thương cặp mắt kiếm. Thanh mi cất bước đi đến Vân Hạo đạo quân trước người, đem Đinh Tiểu Tiểu ngăn ở phía sau. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vân Hạo đạo quân, ta là Nam Tông Thanh Mi, chuyện này không xong, ngươi nói vô dụng, đây là ta nói. Vân Hạo đạo quân hai mắt thần quang bắn ra, trong lòng tức giận đến cực điểm, có thể nhìn chằm chằm Thanh Mi nhìn chỉ chốc lát, lại ngạnh sinh sinh đem nộ khí đè ép xuống. Nhàn nhạt mở miệng nói, vừa là như thế, liền chợt như ý chân quân trở lại hắn nói. Nói xong, cũng không để ý người khác, thân hình thoát một cái biến mất không còn tâm tích. Đi. Nay thiên chúng nhiều nguyên thần chân quân xem như mở con mắt, cũng không biết hít vào bao nhiêu miệng hơi lạnh. Đinh Tiểu Tiểu đã quá cường ngạnh, dám dùng đinh mềm đụng đạo quân nguyên thần chân quân cũng không có mấy cái. Nhưng chờ nhìn thấy Thanh Mi chân quân sau đó, đám người phương chi cái gì mới gọi là cường ngạnh. Nhìn thấy Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu đích biểu hiện, đám người không khỏi đối với như ý chân quân cảm thấy yêu kỳ. Đến tột cùng là hạng người gì mới đánh bại phục được như thế kiệt xuất nữ nhân ưu tú đâu. Cùng lúc đó, có chút nhân lại cảm giác kỳ quái, Vân Hạo đạo quân không có đạo lý sẽ ở trước mặt mọi người như thế tỏ ra yếu kém a. Đến tột cùng đây là chuyện gì xảy ra chứ? Một đám nguyên thần chân quân xì xào bàn tán. Có đoán ra nguyên do trong đó nguyên thần chân quân nhỏ giọng nói, chư vị có chỗ không biết, cái này Thanh Mi chân quân có thể khó lường, trong vòng 3 tháng, nàng tự mình đánh chết 3 tên chủng tộc thống lĩnh. Lần này chư vị minh bạch vì cái gì người kia rút lui a? Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Chủng tộc thống lĩnh tương đương với đạo quân, Thanh Mi chân quân mạnh hơn cũng không khả năng đánh thắng được đạo quân a. Trước tiên mở miệng cái kia người nhỏ giọng nói, chủng tộc thống lĩnh thực lực so sánh với đạo quân vẫn có chút chênh lệch. Thanh Mi chân quân thế nhưng là kiếm tu, danh xưng cùng giai vô địch, người khác làm không được cũng không đại biểu nhân gia làm không được. Chẳng thể trách hắn khí tức có chút bất ổn, ai, cũng là nguyên thần chân quân, trên lệch thế nào lại lớn như vậy đâu. Nếu như nói phía trước đám người đối với Thanh Mi chỉ là tôn trọng lời nói, giờ khác này ở biết được chiến tích của nàng sau đó, trong mắt lại nhiều một tia kính ý. Thanh Mi không để ý tới những người khác lời đàm thiếu, quan sát toàn thể Đinh Tiểu Tiểu bọn người vài lần, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì liền tốt, đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đám người tạ quá Thiên Hoa đạo quân, một đám người vây quanh Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu hướng về nơi xa đi đến. Mà đứng lặng tại chỗ Dương Thích Chi lại lâm vào bất lực bên trong, hắn giờ phút này chẳng những phải đối mặt thảm thiết chủng tộc chiến trường, sau này còn có thể phải đối mặt như ý chân quân trả thù, nghĩ đến như ý chân quân từng làm qua một dãy chuyện, Dương Thích Chi không khỏi có chút hối hận, cái này mình một chút phiền phức lớn rồi. Nhưng hắn bệnh viện cũng vô pháp nghĩ đến chính mình đến tột cùng trọng phiền toái bao lớn. Lúc này, thư không mê vụ bên trong chiến trường, nhóm thứ hai nguyên thần chân quân vừa mới thứ tự bước vào thiên thạch tiết điểm, đối mặt chính là không ngừng không nghỉ mênh mông quần quận chủng tộc thế công. Mới gia nhập chiến trường đông đảo nguyên thần chân quân không khỏi có chút luống cuống tay chân, hôn nguyên hà lạc đại trận trong nháy mắt xuất hiện trệ sắp trạng thái. Cái này cũng là phá diệt đạo quân bọn người chuyện lo lắng nhất. Chủng tộc nửa lĩnh chủ thần niệm cỡ nào mẫn duệ, lập tức liền phát giác được cơ hội. Thần niệm như nước thủy triều, trực tiếp hướng mây chục vạn dặm bên trong chủng tộc mưa lớn rồi chỉ lệnh. T. Toàn lực tiến công. Trong chốc lát, vô số chủng tộc tê minh đứng lên, tại trùng xào tán phát vầng sáng màu tím dưới, chừng 2000 vạn chủng tộc xông vào cái kia 10 vạn dặm tinh hà trong sương mù. Lần này chừng 300 chủng tộc thống lĩnh gia nhập chiến đấu, trùng xào càng là cuốn vào 3000 tòa có thừa. Một cái bình dung lượng là có hạn, làm bổ khuyết tiến vào vật chất vượt ra khỏi bình dung lượng về sau, kết quả của nó chỉ có một, đem bình nứt vỡ. Chủng tộc thống lĩnh bây giờ làm đúng là loại chuyện này. Thừa dịp Hà Lạc đại trận sinh ra sơ hở cơ hội, nó muốn nhất cử đem trận pháp này nứt vỡ. Nếu như Úy Lam giới chư đa đạo quân đối với cái này không có dự liệu lời nói, vậy bọn hắn liền uổng tự tu luyện cái này mấy ngàn năm. Thiên Thạch đại trận khởi động chính là vì bây giờ mà chuẩn bị. Làm trung tộc tiếp viện tiến vào hư không chiến trường lúc, nhân tộc hậu phương phòng chỉ huy lập tức làm ra ứng đối. Tại trận pháp vận chuyển ở bên trong, ba phủ 3 tháng mê vụ đột nhiên sinh ra biến hóa, một phần khu vực mê vụ tăng cường, một phần khu vực mê vụ trạng thái yếu bớt. Vô số chủng tộc tại dần dần rõ ràng trong sương mù phát hiện đồng tộc. Ông ong tê tê chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số chủng tộc thông qua tê minh thành lập được liên hệ, tiếp đó tại vô số chủng tộc thống lĩnh dẫn đầu dưới phá vỡ mê vụ hướng về xa xa ngôi sao kia thể phóng đi. Chủng tộc thống lĩnh cũng không phải người ngu, bọn hắn có thể cảm ứng được trận pháp vận chuyển. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này quá mức để ý, tại vô số lần xâm nhập ở bên trong, loại này vậy ông đập lưng ông chó xiếc kinh nhiều lắm. Vô luận bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại chủng tộc xâm nhập quá trình bên trong, có lẽ có thể trở ngại có thể trì trệ, thậm chí có thể đối với tự thân tạo thành số lớn tổn thương. Nhưng kết quả sau cùng sẽ không cải biến. Chủng tộc sẽ lấy chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu nói cho chư thiên vạn giới sinh vật vì cái gì chủng tộc có thể ngang dọc vô địch. Cái gì gọi là biển côn trùng? Đây chính là hải triều một dạng bao trùm nghiền ép. Phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, khắp không bờ bến đủ loại chủng tộc như bị điên tại 10 vạn dặm tinh hà va chạm. Nguyên bản 3000 vạn chủng tộc tăng thêm sau này đột nhiên xâm nhập mà vào 2000 vạn chủng tộc, cái này đã là chủng tộc tổng số 3 thành. Hơn 600 tên chủng tộc thống lĩnh mang lấy mấy vạn dũng sĩ cùng vô số vệ sĩ công kích tới gặp phải mặc cho hà vật thể. Trùng sao bao phủ mà qua lúc, thiên thạch, khôi lỗi, pháp bảo, đạo binh, thậm chí là bắn ra pháp thuật đều sẽ bị thôn vệ, phai mở. Chỉ trong chớp nhoáng này liền có vài chục tên nguyên thần chân quân vẫn lạc tại chỗ. Cho dù là bọn họ nhanh chóng từ hư không chi trung lần nữa sinh ra, cũng sẽ lần nữa lâm vào trùng hải. Mà ngoài Hà Lạc đại trận, vẫn như cũ còn có chủng tộc tiếp tục hướng trận trung cùng sông. Mấy ngàn trùng sao chớp động từ quang, lần lượt có vô số còn nhỏ chủng tộc từng đám, nhiều đám từ cái kia tổ ong một dạng trong lỗ thủng chui ra, lảo đảo hướng về tinh hà bò. Những thứ này trên thân còn mang theo dịch nhờn ấu trùng, đang bỏ giữa các hàng bên trong nhanh chóng lớn lên. Sắc giáp biến cứng rắn, móng tay biến sắc bén, tập tên thân hình biến củng cố mà lại cấp tốc. Đây chính là chủng tộc làm cho đa nguyên vũ trụ sợ hãi nhất một điểm. Chỉ cần có trùng sao tại, chủng tộc liền có thể tại cực ngắn thời gian bên trong sinh sôi ra làm người tuyệt vọng số lượng. Mặc dù những thứ này bị khẩn cấp sinh sôi ra chủng tộc tuổi thọ rất ngắn, cơ thể cũng có đủ loại thiếu hụt, nhưng càng thêm điên cuồng, càng thêm táo bạo. Trong trận 3000 trùng sao đồng dạng đang bùng nổ, vô số chủng tộc xâm nhập 100000 này bên trong tinh hà có thể tưởng tượng sẽ đối với Hà Lạc đại trận tạo thành bực nào áp lực. Làm đập lớn không cách nào trở ngại hồng thủy thời điểm, mở cống vỡ đê chính là lựa chọn duy nhất. Mê vụ có quy luật tiêu tan, tạo thành hơn vạn đầu thông lộ, vô số chủng tộc liền từ những thứ này đường hầm hư không bên trong hướng tập kích mà tiến. Quả thật như là hồ thủy điện xả lũ trùng trùng điệp điệp cuốn về phía Úy Lam giới. Bây giờ duy nhất trở ngại tại giữa hai bên vẹn vẹn có vậy không ngừng xoay tròn thiên thạch đại trận. Trung tộc không có dừng chút nào trệ, giống như cái kia quyết tuyệt dũng sĩ hướng mục tiêu khởi xướng xung kích. Hướng nội sông, tận hết sức lực, quên sống chết xung kích. Tại trung hải vỡ bờ thời điểm, không có có mặc cho Hà tu hành người có can đảm xuất hiện tại trước mặt. Đạo quân cũng giống như vậy. Nếu như không có Trương Khắc truyền về tin tức, Úy Lam giới không có chuẩn bị lời nói, thời khắc này chẳng cảnh tại 3 tháng trước sẽ xuất hiện. Nhìn thấy trong biển trùng phiêu đã phập phồng trùng xào cùng cái kia tại thần niệm dò xét bên trong vô số chớp động rượu nhãn quang mang trùng tộc thống lĩnh cùng dũng sĩ. Úy Lam giới tất cả người tu hành đều cảm giác được nghĩ lại mà sợ, đồng thời cũng xuất phát từ nội tâm mà cảm kích như ý chân quân. Không có hắn, thời khắc này Úy Lam giới sợ rằng sẽ gặp trước nay chưa có diệt thế đại kiếp. 2 giờ đi qua, bao phủ hư không vô số trùng tộc như cuộn trào mãnh liệt hải lãng, quyết tuyệt và quyết nhiên xông vào thiên thạch đại trận. Phô thiên cái điệu tử hắc sắc thủy triều như thủy mặc như thế choáng nhuộm hư không, ở tại phía sau vô số chủng tộc thôi thúc dưới nhanh chóng đem vành đai thiên thạch hoàn toàn bao phủ. Nhất ba ba, từng làn sóng, nhiều đám, từng mảnh nhỏ chủng tộc che giả măng mọc mà điên cuồng xung kích. Bọn chúng sẽ không quản phía trước có bao nhiêu địch nhân, có bao nhiêu đồng tộc, mục tiêu của bọn nó chỉ có một. Xông vào giới vực, thôn vệ trong tầm mắt tất cả. Vô luận là người, là thú, là bùn đất vẫn là thực vật, cho dù là nước biển đều phải đem hắn uống cạn. Cốt lục lục, cốt lục lục. Thưa không chi trung truyền đến cự thạch ma sát tiếng vang. Đây là vô số chủng tộc bị thiên thạch đại trận phát toái, ma diệt mà phát ra âm thanh. Chủng tộc tại hư không trung tiến lên tốc độ cực nhanh, 2 giờ sinh ra khoảng cách có bao xa. Tại hư không trung tránh né quan sát đạo quân thấy rõ. Bây giờ, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng thiên thạch đại trận hư không khoảng cách đã hoàn toàn bị không có vô tận chủng tộc lấp đầy. Từ đó có thể biết nơi này chủng tộc có đáng sợ đến mức nào số lượng. Thông qua Hà Lạc đại trận lần này vỡ đê pha loãng, nguyên bản sắp chen bể đại trận lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Mà thông qua hai cái giờ này quen thuộc, cái này nhóm thứ hai tiến vào hư không mê vụ chiến trường 3000 nguyên thần chân quân cũng thích ứng một chút. Theo phía sau phương chỉ huy bộ phận đầu mối then chốt khu động đại trận vận chuyển, vô tận màu trắng mê vụ lần nữa đem 100000 này bên trong tinh hà bá phủ. Trung tộc nửa lãnh chúa tức giận tê minh, lấy thần niệm mạnh, cả phiến hư không chiến trường đều đang nó thần niệm quan sát. Úy Lam giới người tu hành thực lực đại gia dự liệu của nó, tại nó suy tính ở bên trong, lần này hẳn là một lần tương đối bùng lòng xâm nhập. Không ngờ bây giờ lại tạo thành rằng có trạng thái rằng co. Tiên điêu nhân tộc đạo tôn ký ức đã không đủ tin, trung tộc nửa lãnh chúa đối với phương này giới vực lòng đề phòng tăng mạnh. Lúc này, tại trong lòng của nó thoáng qua một chút do dự, trong đầu cũng nhớ tới cái kia nhân tộc đạo tôn vẫn lạc trước cuồng tiếu nguyên rủa. Muốn hay không rút lui cách nơi này, thay cái giới vực xâm nhập đâu? Có thể trong thần niệm, Úy Lam giới linh quang chói mắt như thái dương như thế lóa mắt. Bỏ lỡ ở đây, mình còn có thể gặp phải thiên địa linh cơ như thế sinh động, ổn định, đồng thời tràn ngập sinh cơ bừng bừng giới vực sao? Hơn nữa, chính mình còn lại tuổi thọ cũng vô pháp trèo chống đi tìm thích hợp hơn giới vực a. Nhanh chóng sinh sôi không phải là không có giá cao, vì lần này xâm nhập, chủng tộc nửa lãnh chúa nhiều lần kích phát tiềm lực sinh sôi chủng tộc, mới tụ tập được cái này ước vạn chủng tộc. Lúc này nó thọ nguyên đã không đủ ngàn năm, do dự mãi, chủng tộc nửa lãnh chúa vẫn là quyết định ở nơi này Úy Lam giới được ăn cả ngã về không. Bây giờ phải làm, chính là chờ đợi. Tại mê vụ khép lại phía trước, nó nhìn rõ ràng, xông qua cái kia 10 vạn giảm tinh hà chủng tộc không dưới 3000 vạn. Trong đó chẳng những hôn tạp rất nhiều thống lĩnh cùng dũng sĩ, còn có hơn ngàn tòa chủ xảo. Bằng vào cái kia xoay tròn vành đai thiên thạch căn bản không có khả năng đem cái này 3000 vạn chủng tộc rào sát hết sạch. Chỉ cần những thứ này chủng tộc có bộ phận xông vào Úy Lam giới, tất nhiên sẽ cho phương này giới vực mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đến lúc đó, nó không tin 100000 này bên trong tinh hà người tu hành còn có thể toàn tâm toàn ý cùng con dân của mình chết giết. Vô số lần giới vực xâm lược, nó đối với nhân tộc bản tính đã là hiểu rõ vô cùng. Làm cái này một phần trong đó người tu hành lòng rối loạn, cái kia chờ đợi cơ hội cũng sắp đến. Bây giờ, chính mình hay là muốn che giấu, chỉ cần mình còn sống, chủng tộc liền vĩnh viễn sẽ không thất bại. Phương này giới vực nhìn nội tình rất sâu, ai biết có không thể gây nên chính mình vào chỗ chết thủ đoạn. Tấu chương xong, chương 647, đại chiến, tụ 4, chương 647, đại chiến, tụ 4, Úy Lam giới thiên thạch đại trận bên trong. Ở đây, Úy Lam giới bố trí 100 tên đạo quân cùng 1 vạn tên chân quân. Thực lực thế này bố trí đã vượt qua Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận 99 đạo quân cùng 3000 nguyên thần chân quân sức mạnh. Không gì khác, chỉ bởi vì nơi này là Úy Lam giới giới vực ra một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà những người tu hành này mục đích chỉ có một, chính là đem cái này đại lượng chủng tộc bên trong thống lĩnh cùng dũng sĩ từ thiên thạch này đại trận bên trong sàng lọc chọn lựa tới. Bây giờ, tại Úy Lam giới giới vực bên trong chỉ có còn sót lại 30 tên đạo quân cùng 6000 nguyên thần chân quân cố thủ. Chút nhân số này phân bố tại lớn như vậy Úy Lam giới bên trong, một châu chi địa e rằng đều trải phẳng không đến một cái đạo quân tọa trấn. Một khi có chủng tộc thống lĩnh xâm nhập Úy Lam giới, ở tại không cố kỵ gì giết chóc, ác sẽ cho Úy Lam giới tạo thành hạ kiếp. Bằng vào 30 tên đạo quân căn bản bất lực ngăn cản loại này tàn phá bừa bãi. Mà 30 tên đạo quân sở dĩ sẽ tỏa chân Úy Lam giới, chân chính phòng bị kỳ thực căn bản không phải chủng tộc, mà là mấy ngàn năm qua này một mực bị nhân tộc chèn ép yêu tộc cùng chủng tộc khác. Những thứ này phi nhân loại tộc cũng không yếu tiểu. Yêu tộc, hải tộc, tinh quái, quỷ vật, cùng với cái kia bị phong cấm khắp các nơi dị vực tiết điểm lộ ra hóa sinh vật. Những thứ này chủng tộc bên trong, mỗi một chủng tộc đều có đạo quân cấp bậc tồn tại, thực lực không thể coi thường. Tại nhân tộc thế đại thời điểm, những thứ này phi nhân loại tộc tự nhiên chỉ có thể quận mình nhanh đuốt chịu đựng hết thảy. Nhưng bây giờ chủng tộc đột kích, nói không chừng những thứ này phi nhân loại tộc liền sẽ thừa cơ nhảy ra đảo loạn thế cục. Nếu không phải những thứ này phi nhân loại tộc đồng thời không đoàn kết, lại bị chia cắt tại mỗi cái địa vực. 30 tên nhân tộc đạo quân căn bản là không có cách trấn nhiếp những thứ này đã có chút xuẩn dục động chủng tộc. Úy Lam giới ra vành đai thiên thạch cực kỳ to lớn, phải biết đây chính là bao phủ ngoài Úy Lam giới. Vô số chủng tộc từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đó, sau đó bị chính phản thuận nghịch xoay tròn vành đai thiên thạch giống như đặt song song ở chung với nhau đại ma bản như thế ma diệt thành tạt bã. Cốt lục lục, cốt lục lục. Hư không chi chung lần nữa truyền lên tiếng, làm lớn tiếng tới trình độ nhất định lúc, cho dù là hư không cũng vô pháp cách trở. Không có mê vụ ngăn cản, chủng tộc số lượng ưu thế có thể phát huy, tại mấy trăm chủng tộc thống lĩnh xuất lĩnh dưới, chủng tộc từ mỗi cái phương hướng hướng Úy Lam giới tiến phát. Mà Úy Lam giới người tu hành tắc thì mượn nhờ thiên thạch đại trận sức mạnh tầng tầng tiến hành chống cự. Một phương xâm lược, một phương thủ hộ. Ở đây, Úy Lam giới cao giai người tu hành cùng chủng tộc bạo phát người chết ta sống chiến đấu kịch liệt. Nguyên khí linh quang lộng lẫy mà hiện đầy hư không thỉnh thoảng bị đánh nát, vô tận cương phong cùng khe hở tại các nơi hiện ra. Hư không pháp tắc băng diệt, đại đạo quy tắc hiển hóa, vô số hư không xạ tuyến ngang dọc tứ phương. Từng mảnh nhỏ chủng tộc, từng viên thiên thạch, từng người nhân tộc người tu hành bị băng giải thành tro. Chủng tộc xông vào thiên thạch đại trận không đến 3 phút, hư không chi chúng đã dâng lên 10 lục đạo chủng thiên tinh khí màu tím quang trụ cùng 3 đạo phát ra vô tận linh khí pháp lực quang trụ. Ý vị này 16 tên chủng tộc thống lĩnh cùng 3 tên nhân tộc đạo quân vẫn lạc. Đến nỗi như là biển đẩy ra linh khí triều tịch không biết có bao nhiêu. Nếu như không có thiên thạch đại trận, bằng vào nhân tộc số điểm này, lượng căn bản là không có cách trở ngại chủng tộc tiến công. Vô luận là giá cao vẫn là design, giữa song phương số lượng khác biệt thực sự quá lớn, gấp mấy chục lần chênh lệch không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể san bằng. Cũng may nhân tộc mấy ngàn năm tích lũy không phải không công. Mấy ngàn năm qua, nhân tộc người tu hành một mực kiên nhẫn không bỏ từ trong hư không na di thiên thạch thủ hộ Úy Lam giới. Giờ khắc này, thiên thạch đại trận phát huy ra làm cho chỗ có nhân tộc đều khiếp sợ sức mạnh. ở đó vĩnh bất hưu chỉ xoay tròn ở bên trong, chín đạo chính phản thuận nghịch vành đai thiên thạch giống như một đạo đạo ma bàn, đem chín thành chín chủng tộc ma diệt thành tạt bã. Vẹn vẹn có số rất ít một chút chủng tộc cơ duyên xảo hợp mà tránh thoát chín đạo nghiêm mật sàng lọc sông vào ý lam giới. Nhưng là muốn tin tưởng, khổng lồ như thế cơ số chủng tộc, dù chỉ là cực tiểu số, cũng là một cái làm cho người hít thở không thông số lượng. Đối với dũng sĩ cấp bậc dưới chủng tộc, mọi người nhiều nhân tộc đạo quân cùng nguyên thần cũng không thèm để ý bọn hắn phải làm là tận lực trở ngại, đánh giết chủng tộc thống lĩnh cùng dũng sĩ. Đến nỗi những cái kia xông qua cựu trọng bành đai thiên thạch đê dài chủng tộc, tự nhiên có ý lam giới mấy ngàn vạn người tu hành chờ đợi. Mượn nhờ thiên thạch đại trận sức mạnh, vô số chủng tộc bị ma diệt, ý lam giới người tu hành dần dần đứng vững. Trong đa nguyên vũ trụ, người tu hành, ma vật, chủng tộc tịnh xương tam đại hại, mà người tu hành có thể đứng hàng đệ nhất, cậy vào đúng là kia tuyệt đối cá nhân võ lực. So sánh chủng tộc dựa vào bản năng sinh ra thiên phú cùng huyết mạch kế thừa sức mạnh, người tu hành bằng vào kiến thức tích lũy muốn vượt qua bọn chúng không biết bao nhiêu. Đương cục thế lâm vào trạng thái rằng có lúc nhân tộc người tu hành cái kia thiên kỳ bách quái, phức tạp huyền ảo thần thông đạo pháp bắt đầu hiện ra uy lực. Bọn hắn top 5 top 3, như thiểm điện hướng tập kích các nơi, đem từng cái chủng tộc thống lĩnh dũng sĩ đánh giết. Cứ việc khắp không bờ bến chủng tộc như cũ tại điên cuồng lại không sợ mà đánh thẳng vào thiên thạch đại trận, nhưng chiến tranh thế cục lại tại hướng về nhân tộc phương diện ưu tiên. Ý lam giới, mùng 9 tháng 7. Ngày này, đối với Ý lam giới vô số sinh linh tới nói là hai nạn phủ xuống thời gian. Trong bầu trời, vô tận muộn lôi thanh âm liên tiếp, ngàn vạn hà quang ở trên không trung bắn ra. Bầu trời yếu ớt giống như lô sứ, thỉnh thoảng có từng đạo dạng sợi rễ vết dạng xuất hiện. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lên bầu trời. Lô cốt ở bên trong, trên tường thành, lầu canh bên trong, vô số người âm thầm cầu nguyện, hy vọng hai nạn không muốn buông xuống. Nhưng không như mong muốn, tốt đẹp chính là hy vọng tiểu gì cũng sẽ thất bại, mà sợ cuối cùng sẽ xuất hiện. Khi bầu trời bên trong xuất hiện thứ một điểm đen lúc, mọi người hy vọng đó là một con chim hoặc là gì khác động vật. Mà khi điểm đen nhiều như mưa rơi như thế từ trên trời giáng xuống lúc, tất cả mọi người hy vọng tan nữa. Trung tộc. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Phanh. Ẩm. Ẩm. Phanh. Từ trên trời giáng xuống trùng tộc đang đến gần mặt đất lúc, chấn động cánh hỏa hoãn sức mạnh rơi xuống mặt đất. Một cái. Hai cái. Rơi xuống đất trùng tộc chuyển động đầu người nhìn xem cảnh tượng chung quanh, càng không ngừng chấn sĩ tê minh. TTT. Thanh âm bên trong tràn đầy khát máu vui sướng cùng điên cuồng, trong huyết mạch giết hại khát khao thúc đẩy mỗi một cái chủng tộc huyết dịch sôi trào. Ngọt ngào tiên huyết cùng hoạt nộn huyết nhục chờ đợi bọn chúng. Xé rách, nhai nát, liền ra lẫn xương mà thôn vệ hết mỗi một cái nhìn thấy sinh linh, đây là lúc này tất cả chủng tộc não hải chung ý tưởng duy nhất. Cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu bản năng làm cho chủng tộc căn bản không cần cao giai chủng tộc người chỉ huy, top 5 top 3 mà văng ra tứ tán. Tại từng tiếng tê minh ở bên trong, vô số chủng tộc lần theo phát ra trong không khí mùi hướng về nhân tộc tụ tập thành trại phóng đi. Giờ khắc này, từ không trung nhìn xuống, mấy chục vạn chủng tộc như thổi tan bổ công anh như thế trải rộng năm vực các nơi. Thành trại, thôn trang, sơn lâm, hải dương, khắp nơi đều có chủng tộc giữ tợn thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống chủng tộc không thiếu, nhưng nếu như đem hắn pha loãng tại Ý Lam giới năm vực các nơi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Chỉ là bởi vì chủng tộc ở giữa không trung thời điểm liền đã có mục đích tính chất hướng về nhân tộc tụ tập chỗ tụ tập, mới sẽ có vẻ số lượng rất nhiều. Định Châu tòa nào đó trong thành bảo, nhìn thấy trên trời sắp rơi xuống chủng tộc, chú đóng ở trong thành mấy trăm người tu hành lớn tiếng hô to. Đàn bà và con nít trốn đi, các nam nhân cầm lấy vũ khí của các ngươi, người nhà của ngươi cần ngươi tới thủ hộ. Không muốn tiếp cận chủng tộc, tầm chăn chống cự, cung nỏ xạ kích. Trốn lô cốt, chuẩn bị trường thương, trường mâu, bó đuốc dây leo cầu. Có 3 tháng chuẩn bị thời gian, tại đầy đủ tài nguyên tiếp tế giới, thế tục giới đồng thời không phải không có dự bị thủ đoạn. Liên trước mắt tòa này mấy ngàn người trong thành bảo, khắp nơi đều là hình như con nhím một dạng lô cốt. Vóc nhọn có gỗ, kim loại mọc gai, đủ loại góc cạnh rõ ràng cán dài vũ khí cao thấp không đều, xen vào nhau tinh tế mà cắm ngược ở tòa thành các nơi. Dâm dạp chẳng chịt kịch liệt vũ khí như thương lâm cao vút, cái này đủ để làm cho đông đúc chứng người bệnh cả người đều nổi da gà. Trừ cái đó ra, tại tòa thành các nơi cũng có xoắn đằng điều vấp tắc hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cao hoặc vùng đất thấp kết nối tại thân cây, lương trụ các nơi. Liền xem như hài đồng cũng khó có thể tại trên mặt đường buông tay buông chân chạy. Có tu hành tông môn cung cấp chủng tộc tin tức, người bình thường biết rõ không có so xi măng xây dựng thành lũy càng địa phương an toàn, chạy trốn đó là một con đường chết. Cho nên bọn hắn đã bỏ đi đào tẩu, chuẩn bị lợi dụng hết thảy thủ đoạn tới thu được sinh tồn. Chủng tộc hạ xuống rất nhanh, bọn chúng sớm đã khát khao khó nhịn, hẳn không thể lập tức rơi xuống đất hưởng thụ máu thịt mỹ vị. Khi khoảng cách phía dưới mặt đất càng ngày càng gần một chút, thị lực vượt xa bình thường, chủng tộc đã thấy phía dưới cái kia lóe hàn quang thiết thương rừng rậm. TT. Vô số tê minh thanh vang lên, đây là đối với đồng tộc cảnh cáo. Cùng lúc đó, vô số chủng tộc liều mạng chân xí, hy vọng chậm lại giảm xuống tốc độ. Nhưng mà, phốc, phốc, phốc. TT. Lô cốt ở bên trong, người khẩn trương nhóm cầm trong tay trường thương kinh nỏ, xuyên đấu qua thu hẹp khổng động quan sát đến tình huống bên ngoài. Như lưỡi dao đâm vào da thịt, thanh âm liên miên bất tuyệt mà vang vọng ở bên hai, kèm theo còn có chủng tộc thống khổ tê minh. Từng cái không tránh kịp chủng tộc bị nhọn vào gỗ, sắc bén kim loại mọc gai xuyên thấu tại nóc nhà, diêm rác, lầu canh, lô cốt. Số nhiều bị xuyên thấu chủng tộc trực tiếp mất mạng, mà một chút không có bị xuyên thấu yếu hại chủng tộc tắc thì phát ra thống khổ tê minh, liều mạng dây rủa cơ thể. Lúc này, giấu ở từng tòa nóc phòng, lầu các này địa phương người tu hành bỏ ra. Lựa điện liên nhiếp, phương nam hỏa quân, cực kỳ gấp gáp, dựa đuổi tới, cấp cấp như luật lệ. Trái có ngày quân, phải có nguyệt quân, phía trước có lôi điện, sau có phong vân, lực sĩ tướng quân, tả hữu tinh tụ, nghe ta khảo hẹn, chịu ta pháp phân, cấp cấp như luật lệ. Hắc đế linh thư khiến cho hành phong hỏa, văn nô gõ lệnh, hủy diệt thần chu, cấp cấp như luật lệ. Ngũ hành chú pháp, hô binh gọi tướng. Từng cỗ hoàng cân lực sĩ, lục đinh lục giáp, thiên binh thiên tướng bị triệu hoán đi ra sông vào trùng trong đám, cùng trùng tộc chém giết cùng một chỗ. Từng đạo pháp thuật, phù lục, thần thông từ đông đảo người tu hành trong tay phát ra. Chú pháp sư hỏa cầu trong tay bạo liệt, băng xương đóng băng, lôi điện tàn phá bừa bãi, từng cái trùng tộc kêu thảm ngã xuống. Phù lục sư tắc thì ba người một tổ xếp theo hình tam giác tiến lên, hai tay phi đạn, từng đạo hộ thân phủ tiễn rời tay bay ra. Tật như tinh hỏa, nhanh giống như lưu tinh, chỉ là ba người vậy mà đánh ra tiễn vũ vậy hiệu quả. Từng cái chủng tộc điên cuồng một tiến, lại không có một cái chủng tộc có thể vọt tới phù lục sư ba trong mười bước, tất cả đều té ở trên đường xung phong. Phù lục sư chưa từng có như thế niềm vui tràn trề mà phóng thích qua phù lục. Theo từng cái chủng tộc bị đánh chết, đông đảo người tu hành đột nhiên phát giác, những thứ này chủng tộc tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trên bầu trời vẫn như cũ không ngừng có chủng tộc rơi xuống, cùng người tu hành chém giết cùng một chỗ. Tấu chương xong, chương 648, đại chiến, tục 5, chương 648, đại chiến, tục 5, một cái hình thể vượt qua 6 thước bọ ngựa chủng tộc mẫn duệ cảm nhận được phía trước cái kia giống như thổ khâu một dạng kiến trúc màu xám phía dưới tựa hồ cất giấu không thiếu nhân tộc. Đây là một cái lộ ra lạc hậu bọ ngựa, trên thân trải rộng cũ mới không đồng nhất vết thương, mỗi một đạo vết thương đều đại biểu cho một lần liều mạng tranh đấu. Đầu nó có một vòng màu xám, ý hiệu đây là một cái chủng tốt. Chủng tốt giống như là tiên thiên cảnh người tu hành, có một loại trở lên năng lực tiên phú, yếu ớt thậm chí là hắn cùng phổ thông côn trùng khác nhau. T. Ngựa đầu phát ra một tiếng tê minh, bọ ngựa chủng tộc chi dưới co rụt lại đạp một cái, mau lẹ như gió mà vọt đến ba trượng thổ khâu phía trước. Mấy đạo vấp tác bị hắn dễ dàng chặt đứt, chân trước đao cánh tay thoáng qua một tia lục mang, tả hữu giao nhau chính là nhất chạm. Chỉ là thổ khâu há có thể ngăn cản. Giang rắc một. Suy nghĩ chưa xong, chân trước đột nhiên chuyển tới kịch liệt đau nhức làm nó nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ hí dài. Túi đầu nhìn lại, liền thấy ngày xưa có thể dễ dàng chặt đứt cây cối sắc bén chân trước bị một mực tạp trong thổ khâu. Vào thạch khoảng 2 tấc, không nhúc nhích được. Đây là. Đột nhiên, bọ ngựa trùng tộc cảm giác phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, hai mắt ở giữa chuyển động, nhìn thấy trước mắt thổ khâu phía dưới đâm ra mấy cây trường thương. T. Nó muốn trốn tránh, nhưng chân trước kẹt tại lô cốt bên trong không cách nào tránh thoát, chỉ có thể vô ích cực khổ mà né tránh. Phúc, phúc, phúc. Từng cây trường thương hung ác nhanh chóng đâm ra, lùi về, lại đâm ra, lại co lại trở về. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cái này thân kinh bách chiến trùng tốt liền đang thống khổ tê minh bên trong chết đi, máu tươi màu lục, dịch nhẫn chảy xuôi một chỗ. Lô cốt bên trong vài tên thanh tráng hai mặt nhìn nhau, thu hồi trường thương, nhìn xem phía trước nhuộm đầy màu xanh lá cây đầu thương. Một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ người trẻ tuổi trần trờ nói, cái này, đây chính là trùng tộc. Giống như cũng không so một con sói khó đối phó bao nhiêu a. Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi tráng hán hừ một tiếng. Không thấy vừa rồi cái này trùng tộc hướng tốc độ qua tới sao? Không có cái này bảo, ngươi có thể né tránh công kích của nó sao? A, nha. Mấy người đang khi nói chuyện, lô cốt đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Mấy đạo hỏa diễm từ mấy chỗ liệu mong miệng cuốn vào. Ai nha, chuyện gì xảy ra? Khu khu. Hắc. Hắc chết ta rồi, nhanh, mau đưa phía sau phong đạo mở rộng. Có người từ ngoài ra liệu mong miệng thấy rõ ràng, lớn tiếng kêu lên, một cái đại trùng tử, biết phun lửa cầu, dơ lên tên nọ xả nó. Trong thành bảo lúc này đã có mấy trăm con trùng tộc rơi xuống, mặc dù không có vệ sĩ cấp bậc trùng tộc, nhưng những thứ khác đê giai trùng tộc cũng không ít. Người tu hành, người bình thường mượn nhờ xi măng cốt sắt kiến trúc lô cốt cùng trùng tộc bày ra chém giết. Bởi vì có đất bảo mấy người cứng rắn công trình kiến trúc, nhân tộc cũng không có rơi vào hạ phòng, hơn nữa còn có công hiệu giết hại lấy trùng tộc. Cùng lúc đó đồng dạng cảnh tượng tại Úy Lam giới các nơi xuất hiện. Ánh lửa, khói đặc, gọi, tiêu thảm bên thai không dữ. Đồng Lai hải vực. Đại tiểu Đồng Lai đảo đồng dạng có đến không hết trùng tộc rơi xuống. Địa vực càng lớn, đại biểu nhân tộc số lượng càng nhiều, cũng liền càng hấp dẫn trùng tộc, xuất hiện trùng tộc cũng càng nhiều, thậm chí trong đó không thiếu giá cao trùng tộc ở đây xuất hiện. Dù sao coi như thiên thạch đại trận toàn lực vận chuyển, bên trên vạn nguyên thần chân quân kiệt lực vây giết, nhưng trùng tộc số lượng thực sự nhiều lắm. Chắc chắn sẽ có một chút cao giai chủng tộc may mắn xông vào Úy Lam giới bên trong. Đại tiểu Đồng Lai liền là một cái trong số đó. Không gì khác, thật sự là nơi này nhân tộc thực sự nhiều lắm, nhân tộc khí tức nồng nặc giống như trong buổi tối đèn đuốc như thế bắt mắt. Chỉ ít có 3 con chủng tộc dũng sĩ hướng về ở đây vào tới, mà còn lại chủng tộc số lượng càng là không dưới hàng bạc con. Lăng Tiêu điện bên trong, Hứa Thanh Chi, Bạch Thạch mấy người nhất kiền Nam Tông các bộ chủ sự thông qua cố lời nói thủy kính thuật xem xét tình huống bốn phía. Nhìn thấy trên không cái kia đông nghịt điểm đen nhanh chóng tiếp cận, Bạch Thạch trầm giọng nói, vô song chân nhân, chủng tộc lập tức phải xông xuống, còn không khởi động tông môn trận pháp sao? Đúng a, nhanh khởi động trận pháp đi. Đồng Lai cửu quận nhân khẩu gần ngàn vạn, phân bố quá thân thiết tập, một khi chủng tộc xâm nhập, hậu quả khó mà lường được a. Thỉnh vô song chân nhân hạ lệnh. Đông đảo chân nhân liên thanh phụ họa. Đối mặt mọi người thúc giục, Hứa Thanh Chi tuyệt mỹ trên khuôn mặt không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhìn cái này chủng tộc số lượng nhiều nhất không hơn vạn dư, bản môn có bảo hộ pháp thần 7.200, kim đan 600, tiên tiên 6.000. Nói xong, quay đầu nhìn hướng điện bên trong hơn trăm người. Chúng ta thực lực cường đại như vậy vì Hà hội sợ cái này khu khu hơn bạn chủng tộc, tất nhiên bọn chúng dám đến, vậy thì tiêu diệt bọn chúng. Bạch Thạch vội la lên, chủng tộc không tính là gì, có thể người bình thường lại không có cái gì chống cự sức mạnh, một khi bị hắn xâm nhập, như thế nào cho phải? Hứa Thanh Chi nói, tự lập mới có thể tự cường. Hơn 100 năm trước, chính là những người bình thường này kéo lên vào biển dựng lên Đồng Lai.
vĩnh viễn không nên xem thường người bình thường sức mạnh, chúng ta có thể làm được, bọn hắn chưa hẳn liền làm không được. Ngừng lại một chút, nói tiếp, bây giờ Đồng Lai Cựu quận trong thế tục tập tục rất là sốc nổi, là nên để bọn hắn thể hội một chút làm mới thành lập khó khăn. Như ý trưởng giáo có lệnh, hắn nếu không tại, tông môn quyết sách tại ta, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Hơi hơi hít hơi nói, chiếu lệnh, tông môn các đệ tử xuyên không đối chiến. Dựa theo trước đây kế hoạch tác chiến, mỗi một cái chủng tộc dũng sĩ từ đấu bộ 30 tên chân nhân bố trận vây quét. Vệ sĩ từ lôi bộ chân nhân kiềm chế đánh giết, chớ khiến cho rơi vào trong dân chúng. Những người còn lại từ hỏa bộ xuất lĩnh các đệ tử chiến đấu, bảo hộ pháp thần phụ trách bảo hộ bách tính an toàn. Bộ phong đài đốc tra phạm pháp, tiền trạm hậu tấu. Trận chiến này, chủng tộc bất diệt, chinh chiến không ngừng. Tuân pháp chỉ. Chuyện quá khẩn cấp, Hứa Thanh Chi không có quá nhiều giảng giải, trực tiếp lấy tông môn thay mặt trưởng môn thân phận hạ đạt chiếu lệnh. Điều ô ô. Một lát sau, một thanh âm vang lên triệt để Đồng Lai Hải vực tiếng kèn vang lên. Đồng Lai Cựu quận những năm này mặc dù chịu đến vô tình hay cố ý chấn ép, nhưng khi tuyết cầu lăn lên lúc, là không có lực lượng gì có thể trở ngại. Vì vậy Cựu quận các phương diện phát triển cực nhanh, nhất là trong thế tục, hoàn toàn có thể dùng ngày tân nguyệt dị để hình dung. Trước đây có người cùng Trương Khắc nói qua, nói một khi người bình thường thu được tri thức, tâm tư của bọn hắn sẽ không tinh khiết, sẽ trở nên không tốt quản lý. Quả nhiên, theo trong thế tục nhanh chóng phát triển, trước đây những cái kia cùng Nam Tông gian khổ khi lập nghiệp thiết lập đại tiểu Đồng Lai người bình thường hơn phân nửa đã mất đi. Một đời mới Cựu quận thế tục giới, bắt đầu có một chút người cảm giác tự do của mình bị gò bó. Bọn hắn đường mà hoàng chi mà công khai phát biểu ngôn luận, tu hành giới về người tu hành quản lý, thế tục giới về người bình thường trường khống. Tiểu Đồng Lai là người tu hành đấy, mà Đại Đồng Lai là thế tục giới đấy. Không thể không nói, loại quan niệm này rất là mê hoặc nhân tâm, vô số người trẻ tuổi cảm xúc mạnh mẽ bên mông thảo luận, cãi lại. Không có ai hy vọng đỉnh đầu của mình luôn có một ngọn núi đè lên. Tu hành giới là như vậy, cho nên đạo đức tông phân liệt phía sau liền lại không có cơ hội hợp lại. Thế tục giới cũng giống như vậy, Đồng Lai cựu quận bách tính khát vọng tự do, hy vọng lẻ loi, không hề bị đến Nam Tông quản lý. Một đời mới cựu quận người trẻ tuổi, thật giống như nóng lòng thoát tổ ra chim non, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn bày ra bản thân, muốn theo đuổi cái gọi là tự do. Loại biến hóa này không phải đột nhiên sinh ra, mà là từng đời một người thay đổi một cách vô tri vô giác kết quả. Sớm tại 20 năm trước, mọi người còn không có loại này tâm tính, chỉ là tại bây giờ dần dần manh phát ra tới. Nhất khí Nam Tông đối với cái này đương nhiên sẽ không có chút phát hiện nào, vốn là Hứa Thanh Chi là chuẩn bị tìm một cơ hội giết gà dọa khỉ chấn nhiếp một cái. Không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà lại có chủng tộc xâm lấn ý làm giới. Thế là nàng liền chuẩn bị dùng một lần giáo huấn khắc sâu tới cáo chi những thứ này không biết trời cao đất rộng người cái gì gọi là sợ hãi. Đồng Lai cửu quận, từng tòa trên nhà cao tầng, xuyên thấu qua cửa sổ giữa khe hở, mỗi người đều có thể nhìn đến trên bầu trời bay nhào xuống giữ tận chủng tộc. Tại Đồng Lai cửu quận là không có đất bảo đấy, hơn triệu nhân khẩu đã chiếm hết cửu quận mỗi một tấc đất. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể trốn ở nhà của mình, xuyên thấu qua bị phong kín cửa sổ khoảng cách khẩn trương và sợ hãi nhìn xem bên ngoài. Giao tình tốt sẽ 3 năm nhà cư dân tụ tập cùng một chỗ, trong tay cầm Nam Tông phát hạ vũ khí trang bị đề phòng. Đồng Lai cửu quận bách tính là may mắn. Gần trăm năm nay, thế tục giới chưa từng xảy ra bất luận cái gì thiên tai nhân họa. Tất cả nguy hiểm đều bị Nhất Khí Nam Tông tiếp nhận đồng thời hóa giải. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là bất hạnh, bởi vì bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cùng người đối kháng kinh nghiệm cùng tâm tính. Lại càng không cần phải nói xuất hiện trước mắt là thị sát thành tính, lấy người làm thức ăn chủng tộc. Bất cứ chuyện gì đều là tương đối. Giờ khắc này, Đồng Lai Cựu quận người bình thường bị trước nay chưa có khảo nghiệm. Kỳ thực, nếu bàn về tố chất thân thể, Đồng Lai Cựu quận bách tính cũng không yếu, thậm chí có thể dùng cường tráng tới biểu thị. Mỗi một cái vào học cung học tập hài tử đều phải tiếp nhận ít nhất 9 năm bồi dưỡng. Những chương trình học này bên trong chủ yếu nhất chương trình học liền là căn cơ dẫn đường, cái này là có thể tăng cường thể chất công pháp cơ bản. Ngoài ra, chương khác còn thông dụng mấy chục loại cố bản bồi nguyên linh thực thu hoạch, như thiên tỷ thành huyết ngô hoàn đạo thế giới ba diệp cây lúa trở. Nhưng mà, mặc kệ thể chất cường đại cỡ nào, không có một khỏa dũng cảm chi tâm, dù cho khoác lên sư tử sơ lược cứu non. Ngay tại vô số sợ hãi, trong đau khổ, một thanh âm vang lên triệt để chân trời tiếng kèn truyền đến. Điều ô ô. Sau đó, vô số người nhìn thấy đời này cực kỳ nguy nga một màn cảnh tượng. Vô số Nam Tông đệ tử tại tiếng kèn vang lên trong nháy mắt, từ Đồng Lai cựu quận các nơi xuyên không dựng lên. Bọn hắn người mặc thống nhất đạo bào màu bạch kim, giống từng cái chim bay hướng về trên không nhanh chóng rơi xuống chủng tộc xung tới. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây ở giữa, Nam Tông đệ tử đã cùng chủng tộc trên không trung quyết chiến. Vâng! Giang giác, phanh phanh. Vô tận linh quang trên không trung dạo dực, ngũ quang thập sắc pháp thuật giống như trong bầu trời đêm khói như hoa rực rỡ lóa mắt. TT. A. Chủng tộc Tê Minh, Nam Tông đệ tử kêu thảm từ giờ khắc này lại chưa từng đoạn tuyệt. Tam thủy trấn, Vĩnh tự đệ lục phường tầng 16. Bây giờ, Đinh Tú Khanh cùng Thạch Khai Anh hai nhà người cùng thủ ngự tại Thạch Khai Anh trong nhà. 16 năm trước, Đinh Tú Khanh mang theo tổ mẫu cùng tiểu muội đi tới Tam thủy trấn đặt chân, cùng Thạch Khai Anh lẫn nhau kết nhân hôn. Tổ mẫu tại mấy năm trước qua đời, tiểu muội Đinh Tú Liên cùng Thạch Khai Anh chi tử Thạch Tử Ngọc cũng đã cùng 2 năm trước thành thân. Hai người sinh có 2 con trai 1 nữ, là hiếm thấy tam bảo thai, vợ chồng hòa thuận, cầm sát hài hòa, chung đụng rất là hòa thuận. Kỳ thực Đinh Tú Liên vốn là có cơ hội gia nhập vào Nhất Khí Nam Tông đấy, tư chất của nàng rất tốt, thành tích học tập cũng là vô cùng tốt, trong học cung liên tục mấy năm đứng hàng đầu. Nhưng vì chiếu cô có chút lâm vào điên cuồng ca, nàng dứt khoát từ bỏ cơ hội này. Đinh Tú Khanh tắc thì cũng không thành ra, bởi vì này một điểm, hắn không ít bị tuần tra hỏi đến. Cho dù bây giờ, hắn đều được xếp vào trên phố trọng điểm quan sát đối tượng, chỉ là một điểm bản thân hắn cũng không biết. Mà Đinh Tú Khanh sở dĩ không có thành ra, là bởi vì hắn muốn tính tâm nghiên cứu nguyên khí, không muốn bị bất cứ chuyện gì phân tâm. Mười mấy năm qua, hắn say mê tại đối với nguyên khí nghiên cứu, cơ hồ đối với ngoại giới mọi chuyện cần thiết đều chẳng quan tâm. Hắn làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật. Nhà, giá các hố, nhà nếu không phải Thạch Khai Anh quyết định ở trên người hắn đầu tư, thầu hắn tất cả chi tiêu, Đinh Tú Khanh e rằng sớm đã chết đói. Lần này, nếu như không phải bởi vì trùng tộc đột kích, Đinh Tú Khanh căn bản sẽ không đi ra gian phòng của mình. Lúc này, hai nhà người tụ tập cùng một chỗ, cầm trong tay binh khí khẩn trương nhìn xem cửa ra vào cùng ban công. Tầng 16 là tòa nhà này tầng cao nhất, đỉnh đầu chính là Lộ Thiên Bình Đài, bình thường cái này tụ nhất người hâm mộ tầng lầu, bây giờ lại gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Oanh long long một. Đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt rung động âm thanh, đây là chủng tộc lúc rơi xuống sinh ra chấn động. Đám người nín hơi ngưng thần, triệt để hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mấy người lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn xem bên ngoài, nhà cao tầng tầm mắt làm bọn hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Tấu chương xong, chương 649, đại chiến, tục 6, chương 649, đại chiến, tục 6, trên bầu trời. Nam tông đệ tử cùng chủng tộc anh dũng chém giết. Bằng vào tu di cẩm vân đầu gia trì, Nam tông đệ tử trên không trung lên xuống bay múa cũng không yếu tại chủng tộc. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời khắp nơi đều là hai người chém giết thân ảnh. Tầm mắt chỗ cao nhất, có ba cái vòng tròn chói mắt nhất. Bích Lạc, Bạch Thạch, Tuyển Kim Đình ba người mỗi người mang theo 30 tên chân nhân tụ tán ly hợp riêng phần mình vây bắt một cái chủng tộc dũng sĩ. Ước Phong Đồng, Xích Phát, Thạch Trung Tú tắc thì mỗi người mang theo 10 tên chân nhân bên ngoài tiếp ứng, để phòng chủng tộc dũng sĩ bỏ chạy. Phía dưới là đông đảo đấu bộ chân nhân cùng chủng tộc vệ sĩ đang kịch liệt giao chiến. Bọn hắn muốn đem chủng tộc vệ sĩ khống chế tại một đoạn này không vực, không thể để cho chủng tộc vệ sĩ rơi đến phía dưới đối chiến tràng tạo thành quá nhiều. Tại một đoạn này không vực phía dưới, chính là đông đảo phổ thông Nam tông đệ tử. Một đoạn này cũng là chiến đấu kịch liệt nhất một mảnh không vực. Đến không hết Nam tông đệ tử trên không trung lay động bay múa, số đông đệ tử sử dụng pháp khí cũng là cùng một loại. Như ý toa, đây là từ Trương Khắc nhất tay thiết kế ra bên trong trình pháp khí công kích, là thích hợp nhất đệ tử cấp thấp chiến đấu. Giờ khắc này, Như ý toa hiển lộ ra nó mạnh mẽ năng lực công kích. Rất nhiều cao lầu bên trong ẩn nút trong mắt người bình thường, trên không bay múa Nam tông đệ tử giống như là từng cái ong vàng. Vô số linh quang phi tiễn như mưa cùng như thế từ trên người của bọn hắn bắn ra. Có như hoa sáng lạng trong công kích, chủng tộc rơi xuống như mưa. Nhưng cũng có một chút chủng tộc như gió như điện xẹt qua không trung, từng người Nam tông đệ tử kêu thảm từ không trung ngã xuống. Chủng tộc điên cuồng hướng phía dưới bội sông, bọn chúng không muốn cùng những thứ này khó dây dưa người tu hành đối kháng, muốn xông vào phía dưới kiến trúc ở trong nhấm nháp với đủ. Mà Nam tông đệ tử tắc thì liều mạng ngăn cản lấy chủng tộc, thậm chí không tiếc lấy từ thân làm mồi câu hấp dẫn chủng tộc chú ý của. A! Một tiếng kêu thê thảm truyền đến, một cái Nam tông đệ tử bị ba con chủng tộc vây quanh, trong nháy mắt xé rách ra đến, bị ba con chủng tộc nuốt vào trong bụng. Thạch Tử Ngọc trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Hắn thấy rõ, người này Nam tông đệ tử vốn là không cần chết. Chỉ là bởi vì nhìn thấy cái này mấy cái chủng tộc sắp rơi xuống xa xa một chỗ lầu trên đỉnh, người này Nam tông đệ tử mới nghĩa vô phản cố lao đến cùng chủng tộc chém giết. Kết quả tao ngộ một cái chủng tộc cảm toán, bị sau lưng mấy đạo phi đâm đánh trúng, từ mà rơi vào chủng tộc miệng. Ta là Nam tông người, phụ thân của ta là Nam tông người, tổ phụ của ta cũng là Nam tông người. Thạch Tử Ngọc não hải trung đột nhiên nghĩ tới hồi nhỏ thường xuyên nghe được một câu nói. Lời này xuất từ phụ thân của hắn, mẹ của hắn, thậm chí là mỗi một cái lên chút tuổi trưởng bối trong miệng. Từ nhỏ đến lớn, như vậy lúc nào cũng ở bên tai của hắn vang lên, đơn giản liền muốn mài lên cái rồi. Lúc nhỏ, Thạch Tử Ngọc đã từng vì thế vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn đưa thích phụ mẫu nói lên câu nói này lúc cái kia vẻ mặt kiêu ngạo cùng sáng lên ánh mắt. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nói như vậy nhân càng ngày càng ít, phụ thân không tại sáng sủa giống đứa bé, mà mẫu thân cũng thời gian dần qua biến trầm mặc. Trong học cung học tập thời điểm, mọi người nghị luận không còn là chúng ta Nam tông như hà mà là chúng ta Đại Bồng Lai muốn như hà như hà. 5 năm trước, kể từ tên thứ nhất học sinh công khai phát biểu nói ra tu hành giới là người tu hành đấy, thế tục giới là người bình thường lời nói phía sau. Đồng Lai cựu quận vô số tuổi trẻ trong lòng người cảm xúc mạnh mẽ bị nhen lửa, bọn hắn quên hết tất cả mà hô lên tiểu Đồng Lai là Nam tông đấy, mà Đại Đồng Lai là cựu quận khẩu hiệu như vậy. Thậm chí bọn hắn ra đường du hành hò hét, hiệu triệu Đồng Lai cựu quận người bình thường liên hợp lại chống lại Nam tông quản lý. Thạch Tử Ngọc cũng là một cái trong số đó. Một ngày kia hắn cao hứng bừng bừng mà về đến trong nhà, hướng phụ thân khoe khoang hành vi của mình. Hắn có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt, làm nhảm không ngừng hướng phụ thân giải thích cái gì là tự do, cái gì là lẻ loi. Nhưng kết quả là Thạch Tử Ngọc không có nghĩ tới. Phụ thân lần đầu tiên trong đời nổi giận, hắn giống một đầu hùng sư bị chọc giận đồng dạng, gầm thét, giống giận, lấy ra roi ra đem Thạch Tử Ngọc quất mình đầy thương tích. Du Trung Tú nhào vào con trai trên thân che chở, nàng không có xin tha thứ, không hề khóc lóc, chỉ là ôm nhi tử cùng nhau tiếp nhận Thạch Khai Anh lựa giận. Vẫn là Đinh Tú Khanh nghe được động tĩnh phía sau chạy đến, mới đưa phẫn nộ nổi điên Thạch Khai Anh ngăn lại. Từ sự kiện kia phát sinh về sau, Thạch Tử Ngọc cùng Thạch Khai Anh đã 4 năm không có nói một câu rồi. Thạch Tử Ngọc về sau thậm chí có qua một cái ý nghĩ, nếu như ngày đó Đinh Tú Khanh không xuất hiện, chính mình có thể hay không bị phụ thân đánh chết. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân soi vào gương, vuốt ve trên mặt cái kia một đạo bị roi ra rút qua lưu lại vết thương thở dài lúc, hắn ở đây ấy nấy đồng thời đối với phụ thân sinh ra oán hận. Cái này oán hận như cùng loại tí nhất dạng tại Thạch Tử Ngọc tâm lý mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành. Trong lòng của hắn cực độ không hiểu, vì cái gì phụ thân sẽ bởi vì chính mình mấy câu liền đối với mình ra tay độc ác như thế. Mà giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy tên kia Nam tông đệ tử vì để cho chủng tộc không rơi vào dân trên lầu mà liều mạng chết cùng chủng tộc dây dưa phía sau, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì trước đây phụ thân sẽ bởi vì chính mình đối với Nam Tông ra ngôn bất tốn mà đối với mình ra tay đánh nhau. Nguyên lai là Nam Tông một mực tại dùng tính mệnh thủ hộ lấy chúng ta. Nguyên lai chúng ta có thể yên ổn sinh hoạt là bởi vì Nam Tông một mực đang vì chúng ta che gió che mưa. Nguyên lai, đây hết thảy đều chỉ là bởi vì chúng ta không cách nào gia nhập vào Nam Tông, còn đối với Nam Tông sinh ra ghen ghét đang làm thúy. Trong chốc nhóm này, Thạch Tử Ngọc cuối cùng rõ ràng đem nội tâm của mình phân tích đi ra. Nghĩ đến ngày xưa chính mình ngây thơ hành động, hối hận cùng xấu hổ trong nháy mắt xông lên óc, hắn giờ phút này hận không thể đập đầu chết ở trước mặt mọi người. Nhất là hồi tưởng lại phụ thân cái kia tràn ngập ánh mắt thất vọng về sau, Thạch Tử Ngọc bây giờ thậm chí không dám hướng phụ thân nhìn lên một cái. Đông, thùng thùng, tê tê. Đang tại Thạch Tử Ngọc lâm vào hối hận ban công đại môn đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng va đập. Thạch Khai Anh đám người tâm lập tức nắm chặt, hai thanh sắc bén trường mâu xoát một chút nhắm ngay ban công. Thạch Khai Anh cùng Đinh Tú Khanh nhìn chăm chú một cái, một trái một phải bước nhanh đi tới ban công trước cổng chính. Bị phong kín trên cửa chính, luồn ngang ra cố lấy tấm ván gỗ, mấy chương vừa dày vừa nặng bàn gỗ cũng gắt gao đỉnh ở trước cửa. Phanh! Lại là một lần kịch liệt va chạm, ban công đại môn mãnh liệt run rẩy một chút, mười mấy cây đinh sắt từ giấy niêm phong trên ván gỗ bắn ra tức hơn. Ban công là dân lầu dùng trồng rau hoặc là nghỉ ngơi chỗ, không che không cản, dễ dàng nhất bị chủng tộc xâm nhập. Thạch Khai Anh cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí liền muốn hưởng về phía trước tới gần, sau lưng cũng là người nhà, cho dù muốn chết, mình cũng muốn chết tại thứ nhất. Đột nhiên, trước mắt thoáng qua một thân ảnh. Thạch Tử Ngọc song tay cầm đao vọt tới trước người phụ thân, đem hắn gật mở, khôi ngô thân hình giống như vách tường như thế đem Thạch Khai Anh ngăn ở phía sau. Thạch Khai Anh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mặt con trai bóng lưng. Nguyên lai nhi tử đã lớn như vậy a. Lúc này, Thạch Tử Huệ, Đinh Tú Liên cũng tất cả chấp vũ khí đi tới gần. Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần, tê tê nhếch miệng lên, lộ ra một tia ấm áp ý cười. Phanh 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 phanh. Tê tê. Đột nhiên, ban công ngoài truyền tới một hồi thanh âm đánh nhau, Thạch Khai Anh bọn người nao nao. Là có Nam Tông đệ tử chạy đến sao? Đánh nhau thời gian rất ngắn, mấy phút sau, ban công bên ngoài đã không còn âm thanh truyền đến, tựa hồ chủng tộc đã rời đi. Thùng thùng, thùng thùng. Có tiết tấu tiếng đánh từ ban công trên cửa chính truyền đến. Trong lòng mọi người căng thẳng, chờ giây lát, Đinh Tú Khanh nói nhỏ, có muốn nhìn một chút hay không? Thạch Khai Anh suy tư một chút, đang muốn gật đầu, chợt nhìn về phía Thạch Tử Ngọc. Mấy năm, Thạch Tử Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân như thế ôn hòa ánh mắt. Một bầu nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên đầu, toàn thân tràn đầy khí lực, nặng nề gật gật đầu. Du Trung Tú ôm ba cái hai tuổi lớn hài tử trốn không cửa không cửa sổ khu phòng. Đinh Tú Liên trong tay ba phát liên nô lên dây cùng, nửa ngồi tại ban công đại môn ngay phía trước. Thạch Tử Huệ cư ở trước cửa phía bên phải, không nửa người thể, hai tay tất cả chấp nhất trôi bốn thước màu sắc đưa tay làm ra ném chuẩn bị. Thạch Tử Ngọc hai tay bắt lên dài năm thước đao phòng thủ ở trước cửa bên trái. Thạch Khai Anh cùng Đinh Tú Khanh cẩn thận từng ly từng tí đem trên ván cửa giấy niêm phong then cài cửa mở rộng. Đinh Tú Khanh mấy người chuẩn bị sẵn sàng, tay phải dựng trên cửa đột nhiên vào trong nhất lạc. Ban công đại môn đột nhiên mở ra, Đinh Tú Liên ngón tay du lên, suýt nữa đem trong tay tên nọ bắn ra. Xuất hiện trước mắt cảnh tượng mọi người sửng sốt. Trên ban công vườn rau sớm đã loạn thành một bầy, ba con chủng tộc vặn bẹo mà té ở trên ban công, dòng máu màu xanh lục cùng dịch nhờn chảy đầy đất. Một cái ngân nón trụ ngân giáp hộ pháp thần tướng quỳ ngồi dưới đất, phía sau lưng tựa tại ban công cửa sau lưng, trong tay cầm một đoạn gậy roi sắt. Tại trên thân thể của hắn, luồn ngang mặc vài đoạn chủng tộc gãy chi, nhàn nhạt kim quang từ nơi này chút vết thương thật lớn bên trong chảy ra. Thạch Khai Anh bỏ xuống trong tay trường mâu, nhanh chóng hướng về đến hộ pháp thần tướng trước người, tay run run muốn đem cái kia mấy cây gãy chi rút ra, nhưng lại không dám động thủ. Vàng nhạt khuôn mặt hộ pháp thần tướng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người cũng không thụ thương, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đầu người chậm rãi buông xuống lại không hơi thở. Đám người cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Mấy người rón rén đem đã rơi xuống hộ pháp thần tướng nhấc vào trong nhà để đặt tốt. Đám người trầm mặc đứng lên, đối mặt rộng mở ban công đại môn, sắc mặt kiên nghị mà đứng ở trước cửa. Bây giờ, trong lòng có của bọn họ một mùi lửa tại nhiên thiêu, không đem nó phát tiết ra ngoài chỉ có thể thiêu đốt chính mình. Nam tông người từ không sợ hai cái chết, có lẽ là một sát na, có thể qua rất lâu. Đông một, đông một. Dưới chân truyền đến một chút xíu chấn đãng, trên ban công xuất hiện lần nữa hai cái chủng tộc. Thông qua mở ra ban công đại môn, người trong cửa cùng ngoài cửa chủng tộc tại cùng thời khắc đó phát hiện lẫn nhau. Tê tê, siêu, siêu, siêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, chủng tộc liền hướng phía cửa vào tới, mà Đinh Tú Liên cũng đông nhiên vặn cường nổ cò súng. Ba phát mũi tên sắt rời dây cung mà ra, trực tiếp bắn vào phía trước chủng tộc đầu người bên trong. Chủng tộc cơ thể run lên, bị to lớn động có thể đẩy ngã về phía sau. Đinh Tú Liên gia tộc di chuyển, hai mắt động thái bắt giữ năng lực cực mạnh, là ưu tú nhất xạ thủ. Đi đầu chủng tộc mất mạng, sau đó chủng tộc chân trước giao thoa nhất chạm, liền đem cản đường chủng tộc chém ra. Sau đó liền muốn bước vào ban công đại môn. Thạch Tử Ngọc cơ thể chợt vọt tới trước, hai tay trường đao nâng quá đỉnh đầu, thân trên tận lực ngửa ra sau, vung đao hướng chủng tộc đỉnh đầu bổ tới. Hắc, keng. Một tiếng chấn minh, Thạch Tử Ngọc trường đao trong tay bị chủng tộc chân trước ngăn trở, phát ra kim thiết giao kích giòn vang. Thạch Tử Ngọc hai tay run lên, lực lượng khổng lồ phản hồi tới, không khỏi lui về sau một bước. Cùng lúc đó, Thạch Khai Anh hai tay nắm mâu, hai chân phía trước cùng phía sau kéo căng, bên trong trục xuyên qua một kia, đột nhiên đâm về phía trước một cái. Xoát, một điểm hàn mang tránh đâm vào chủng tộc ngực phía trước tam thốn. Tê, chủng tộc phát ra một tiếng tê minh, trái chân trước như thiểm điện đảo qua. Bụt, bàn gỗ thân mâu trong nháy mắt bị chém đứt, Thạch Khai Anh cơ thể không khỏi hướng về phía trước đánh một cái lảo đảo. Thạch Tử Huệ thấy không ổn, trái tay nhất dương, một thanh đoạn mâu bay ra bắn về phía chủng tộc đầu người, theo sau thân thể đánh ra trước, tay phải đoạn mâu cắm vào trước người phụ thân đem hắn mang theo trở về. Xoát. Ngay tại Thạch Khai Anh cơ thể triệt thoái phía sau trong nháy mắt, một đạo hàn quang thoáng qua, bộ ngực và áo phá vỡ, nhất đồng tiên huyết bắn tung tóe đi ra. Tấu chương xong, chương 650, đại chiến, tụ 7, chương 650, đại chiến, tụ 7, nhìn thấy Thạch Khai Anh tụ thường, mọi người nhân lại kinh sợ thất sắc, cùng kêu lên kinh hô. Ai nha, cha. Cẩn thận. Đinh Tú Liên bây giờ đã đem tên nỏ một lần nữa tốt nhất, lần nữa kích phát. Siêu, siêu, siêu. Lại là ba phát tên nỏ bắn ra, trùng tộc hai cái chân trước nhanh chóng đưa ngang trước người. Ken, ken, ken. Tên nỏ tốn công vô ích, bị trùng tộc dễ dàng ngăn lại, nhưng thân thể của nó cũng bởi vì tiếp nhận tên nỏ động năng không cách nào tiến lên bị định ngay tại chỗ. Cái này mấy lần động tác thỏ lên chim khách rơi, mau kinh người. Đinh Tú khanh quanh năm trạch trong nhà, phản ứng so với người khác phải chậm hơn nửa nhịp. Hắn giờ phút này còn đang nổi lên công kích, trong hai mắt có một vòng kim mang đang xoay tròn. Trong mắt hắn, đủ mọi màu sắc nguyên khí giống như là có sinh mệnh hô hấp lưu động. Chỉ là do ở hắn không phải người tu hành, từ đầu đến cuối không cách nào điều động một chút, bây giờ nhìn thấy Thạch Khai Anh tụ thường, trong lòng không khỏi khẩn trương. Không kịp tư tác, tiến tới một bước, tay phải trường mâu lắp một cái, rung động hướng định lập bất động chủng tộc đâm tới. Một mâu này vốn là không có ý định mà phát, nhưng xuất thủ về sau, Đinh Tú Khanh chợt nhìn thấy màu sắc sặc sỡ nguyên khí bị trường mâu mang theo phong thanh cuốn theo. Đinh Tú Khanh tay phải gần như bản năng chấn động, theo động tác của hắn, trường mâu đang nhanh chóng xoay tròn bên trong cuốn theo đông đảo nguyên khí vọt tới trước. 16 năm đối với nguyên khí nghiên cứu tại thời khắc này bộc phát, vô số nguyên khí trong không khí phiêu đãng, lại bị Đinh Tú Khanh chấn động trường mâu từng việc tách ra đi. Giống như rất linh xảo hai tay điểm mì chín trần nước lạnh, tựa hồ điểm chúng lại tựa hồ không có điểm bên trong. Liên miên không dứt rung động bên trong, vô số biến hóa tùy theo mà biến. Chỉ là trong mấy mắt, Đinh Tú Khanh trên trán liền thấm đầy mồ hôi. Màu đỏ, kim sắc, lục sắc, màu đen, màu tím, đủ loại màu sắc bị hắn bản năng loại bỏ, cuối cùng chỉ để lại thuần túy nhất một loại nguyên khí. Không màu. Trường mâu mũi thương đột nhiên thoáng qua một tia bạch mang, hướng về chủng tộc trước ngực đâm tới. Chủng tộc tê minh một tiếng, nó cảm giác một nhát này tựa hồ có chút nguy hiểm, đem hai cái chân trước bén lập ở trước người ngăn cản. Xuy một, một tiếng tiêm đao đâm vào thân thể âm thanh truyền ra, Đinh Tú Khanh một mâu này giống như cương châm cắm vào đầu hũ, không có chút nào trở ngại một mâu đem chủng tộc đâm xuyên. Mấy người bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này, chủng tộc đến chết duy trì chân trước giao nhau chồng động tác. Đinh Tú Khanh cũng bị đã biết đâm một phát sợ hết hồn, buông lòng tay, chủng tộc mang theo đâm vào thân thể trường mâu ngã xuống. Tú Khanh, ngươi làm như thế nào? Thạch Khai Anh ho khan một tiếng, che lấy bộ ngực vết thương hỏi thăm. Hắn chính là cái một mực giám thị lấy Đinh Tú Khanh người. Lúc này gặp đến Đinh Tú Khanh hành vi, trong lòng của hắn trầm xuống, người bình thường là tuyệt đối không cách nào làm đến đem chủng tộc nhất kích tất sát đấy. Đinh Tú Khanh ngơ ngác nhìn tay phải của mình, trong đầu thoáng qua vô số cảm ngộ. Sau một lúc lâu, Đinh Tú Khanh đột nhiên ha ha nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, mãi đến cười ra nước mắt tới. Đinh gia có một loại năng lực thiên phú, tên là chân thực chi nhãn, có thể xem thấu bản chất của sự vật. Thủy chịu đến đông lạnh phía sau sẽ kết thành băng, làm nóng phía sau sẽ hóa thành khí. Cái này là do ở ngoại giới đối với thủy sản sinh tác dụng nguyên nhân. Cái gì là tu luyện? Thiên địa nguyên khí một mực tồn tại, người tu hành có thể hấp thu dùng làm tu luyện, thế nhưng là không nhìn thấy. Hắn bản chất chính là đem nguyên khí sắp xếp thành thích hợp hạt trạng thái, thông qua từng điểm hút lấy làm cho cơ thể thích ứng loại năng lượng này, lại đem loại năng lượng này tiến hành mở rộng. Người tu hành pháp thuật là thế nào sinh ra? Đạo lý giống nhau, là nguyên khí dựa theo một loại nào đó hạt trạng thái sắp xếp lúc, sẽ thông qua bất đồng cấu tạo sinh ra hiệu quả khác nhau. Giống như thủy biến thành băng hoặc khí đồng dạng. Đinh Tú Khanh phía trước trong lúc vô tình đâm ra một mâu này, bởi vì đối với nguyên khí nghiên cứu khiến cho hắn có thể đem đủ loại không quan hệ nguyên khí tháo rời ra, chỉ để lại thuần chính nhất nguyên khí. Bởi vậy mới có thể xuất hiện người bình thường đánh ra người tu hành có thể phát ra một phát công kích. Đương nhiên cái này rất khó khăn, đây là hắn cái này 16 năm tới không phân ngày đêm nghiên cứu, tăng thêm gia tộc mấy ngàn năm tích lũy mới khiến cho hắn cuối cùng vào hôm nay bước ra bước then chốt. Bây giờ, Đinh Tú Khanh tâm lý sinh ra vô số ý nghĩ, hắn hận không thể lập tức tìm một chỗ đem các loại linh cảm toàn bộ ghi chép lại. Nghe được Thạch Khai Anh hỏi thăm, Đinh Tú Khanh cười cười, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên Thạch Tử Huệ mở miệng nói, "Cha, ngươi nghe, giống như có tiếng gì đó." Thạch Khai Anh bọn người triệt để thai lắng nghe, lờ mờ nghe được có người tại lớn tiếng ca hát. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, Vương Vũ hương sư, tu ta qua mâu, cung tử cùng cửu. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng trạch. Thanh âm trầm thấp vừa dày vừa nặng giống như là vô số người tại ố yết. Thạch Khai Anh bật thốt lên, "Không có quần áo." Trong chốc lát, hắn nhớ tới chính mình hồi nhỏ, tổ phụ một lần nào đó sau khi say rượu la hét này ca tình cảnh. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc đó tổ phụ mang cùng với chính mình tại mới vừa rồi xây thành Tam Thủy trấn quảng trường Hoan Khánh quảng trường xây thành. Tổ phụ sau khi say rượu thứ nhất mở miệng ngâm sướng, ngay sau đó liền có vô số người phụ họa theo đuôi. Vô luận hắn là qua đường vẫn là đang làm việc đấy, vô luận là thân xuyên cẩm y quý người hay là phá ý lạn sam nghèo túng tử đệ, vô luận là người tu hành vẫn là người bình thường. Tại ca tiếng vang lên sau đó, tất cả tề tề lên tiếng cao ca, cái kia bạn người cùng theo tràng diện rung động thật sâu còn tầm bé Thạch Khai Anh. Về sau tổ phụ nói cho hắn biết, trước kia vô số người chính là hát bài hát này đem Đồng Lai đảo từ ngoài vạn dặm lôi kéo đến nơi đây. Bây giờ, khi hắn lại một lần nữa nghe được bài hát này, nhất thời trong lồng ngực huyết khí quần quận sôi trào, xài bước đi tới trên ban công. Ánh mắt chiếu tới, liền thấy từng sàn trên nhà cao tầng ẩn ẩn sức sức đứng ra thật nhiều người. Ngâm sướng không có quần áo thanh âm to rõ rất nhiều, tựa hồ có nhiều người hơn gia nhập vào trong đó. Thạch Khai Anh đỏ hướng mắt, mũi thở hẽ, hô hấp dồn dập, trong thân thể tựa hồ có một cỗ lực lượng tại rất tỉnh, nhịn không được lớn tiếng quát, há nói không có quần áo. Cùng từ đồng bảo, Đinh Tú Khanh, Thạch Tử Ngọc mấy người cũng đều đến đứng phía sau hắn, theo hắn cùng một chỗ lên tiếng cao ca. Người càng ngày càng nhiều đi ra ban công, người càng ngày càng nhiều phát ra hò hét tựa như la hét. Đầu tiên là Tam Thủy Trấn, sau đó là Thanh Thủy Quận, cuối cùng là Đồng Lai Cửu Quận. Gần triệu người đồng thời cao hát một bài ca là dạng gì âm thanh? Trước tiên còn có thể nghe rõ ca từ, từ từ cũng chỉ có thể nghe được lôi minh, biển động một dạng tiếng gầm phóng lên trời. Ầm 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 một, ầm 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 ầm. Trên bầu trời chiến đấu khốc liệt, Nam Tông đệ tử cùng chủng tộc đều bị giật mình. Cái kia giống như một lôi một dạng oanh minh chi thanh đem không trung vân khí đánh sơ sát, bốn chu hải vực bị nhấc lên thủy triều. Lăng Tiêu Điện bên trong, Hứa Thanh Chi bọn người xuyên thấu qua thủy kính thuật nhìn xem Đồng Lai Cửu Quận thời khắc này cảnh tượng. Bọn hắn đều bị rung động thật sâu, cơ thể cùng linh hồn giống như gặp sét đánh như thế không cách nào khống chế run rẩy. Một cái chân nhân bỗng nhiên quay đầu, run giọng nói: "Vô Song chân nhân, mở ra phòng hộ trận pháp đi." Lại có người cao giọng nói: "Đúng vậy a." Đồng Lai Cửu Quận bách tính tại lấy chính mình hấp dẫn chủng tộc chú ý của, vì chính là giảm bớt đệ tử bản môn áp lực. Bọn hắn đều là người bình thường a, một khi chủng tộc bị hấp dẫn tới, tất sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm to lớn, cái này đều là ta Nam Tông tử đệ a. "Vô Song chân nhân, thỉnh mở ra tông môn phòng hộ đại trận." "Vô Song chân nhân, thỉnh mở ra tông môn phòng hộ đại trận." Đông đảo chân nhân lớn tiếng phụ họa. Hứa Thanh Chi không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bản ý của nàng chỉ là muốn nhường Đồng Lai Cửu Quận bách tính minh bạch, nếu như không có Nam Tông, liền không có Đồng Lai Cửu Quận. Có thể nàng bạn không ngờ rằng Cửu Quận bách tính sẽ lấy thân thí hiểm, nói thật ra, giờ khắc này, nàng quả thật bị xúc động hỏng. Nam Tông con em tâm không có tán, huyết vẫn là nóng. Hít thật sâu một cái, nàng chuẩn bị khởi động tông môn phòng hộ đại trận, tốt như vậy bách tính, nàng một cái đều không nỡ từ bỏ. "Được, vậy thì khởi động." "Chờ một chút." Không chờ nàng lời nói xong, Yến Lương Dực đột nhiên mở miệng ngăn cản. Yến Lương Dực tại 40 năm trước tấn giai chân nhân, bởi vì siêu cường tầm mắt cùng cái nhìn đại cục, bị Hứa Thanh Chi điều vào sự vụ đường làm việc. Lúc này đột nhiên mở miệng, không khỏi khiến Hứa Thanh Chi sững sờ. "Lương cánh, ngươi có gì kiến giải?" Yến Lương Dực nhìn xem thủy tính thuật bên trong hình ảnh, chậm rãi mở miệng nói, "Sĩ khí nghi chống không nên thiết, bây giờ Đồng Lai Cửu Quận bách tính trong lòng đều nín một cố kình. Những năm gần đây, bởi vì một chút tông môn ngầm thi tay chân, cửu quận dân chúng tâm bắt đầu tản. Bây giờ là một cái cơ hội tốt, một cái một lần nữa ngưng kết lòng người cơ hội, không nên ngăn cản bọn hắn." Trường giáo đã từng nói, người chỉ có tại trong nghịch cảnh mới có thể thu được nhanh nhất trưởng thành. Liên để chúng ta xem bọn hắn có như thế nào tiềm lực cùng sức mạnh. Có người bất mãn nói, trung tộc một khi xâm nhập cửu quận, nhất định sẽ cho bách tính mang đến nguy hiểm. Trường giáo cũng đã nói, người mạng chỉ có một, ai cũng không có quyền lợi đi tước đoạt. Phía trước chúng ta đã sai một lần, bây giờ không thể sai lần thứ hai. Tiến Lương Dực cao giọng nói, Nam Tông đệ tử không phải tại cầm mạng của mình bảo hộ dân chúng mệnh sao? Vô Song chân nhân làm không sai, không có lần này giáo huấn, cửu quận bách tính sẽ ý thức được Nam Tông tầm quan trọng sao? Chúng ta có 7,200 hộ pháp thần tướng, cho dù chủng tộc xâm nhập cửu quận, có thể có bao nhiêu? Suy nghĩ một chút thế giới bên ngoài, cái khác tông môn hội giống như chúng ta bảo hộ bách tính sao? Không kinh mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu đồng? Dân chúng mệnh là mệnh, ta Nam Tông đệ tử mệnh giá là mệnh. Chúng ta có thể bảo hộ bách tính, nhưng chúng ta không phải lão mụ tử. Suy nghĩ một chút trưởng giáo đã từng nói, tự lập mới có thể tự cường. Trong đại điện một mảnh yên lặng, một lát sau, Hứa Thanh Chi mở miệng nói, ý ta đã quyết, quan chiến. Ta cũng không tin gần triệu bách tính còn không đối phó được mấy con rệp. Tam Thủy Trấn, trên đường cái, trên nóc nhà, trên ban công, vô số bách tính đứng dậy. Bọn hắn la hét lấy không có quần áo ngẩng đầu đỡ ngực ngẩng lên đầu đứng vững, trong tay nắm nhiều loại vũ khí. Bọn hắn chờ đợi lấy chủng tộc lại một lần nữa rơi xuống. Trên bầu trời càng không ngừng có chủng tộc từ hư không trung xuất hiện, chớp mắt thời gian, lại có một chút chủng tộc đột phá khoảng không trung Nam Tông đệ tử thiết lập phòng tuyến bỏ xuống tới. Một chút bị hộ pháp thần tướng ngăn chặn, mà có một chút tắt thì rơi xuống các nơi. Không đợi chủng tộc hoàn toàn rơi xuống, vô số tên nỏ, mũi tên, tiêu thương liền đã bay ném mà tới. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, đã trở thành con nhím một dạng thi thể. Cũng có một chút chủng tộc may mắn rơi xuống đất, có thể nên đón bọn chúng là vô số vũ khí cùng công kích. Giờ khắc này, rơi xuống đất chủng tộc có một loại ảo giác, như thế nào cảm giác nhân tộc càng giống chủng tộc, tại sao biết cái này sao nhiều. Những thứ này nhân tộc lớn tiếng hát ca khúc, dũng mãnh không sợ mà bật lên. Đông đảo chủng tộc cảm giác mình tốt như xa vào bên ngông thuyền, mỗi thời mỗi khắc đều có đến không hết đao thương kiếm kích phách trả mà tới. Từng cái chủng tộc tại hốt hoảng đào tẩu bên trong bị chém giết, nhưng cũng có một chút thực lực khá mạnh chủng tộc cho nhân tộc mang đến cực lớn sát thương. Thẳng đến bỗng nhiên có một người hô lên một tiếng tiểu khác khẩu hiệu. Truyền luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Người này tụng niệm mấy lần truyền luân kinh văn, đột nhiên giơ tay phải lên, lớn tiếng quát lên, truyền luân sắc lệnh, hộ pháp hàng ma, đạo binh an tại. Nhưng thấy hắn giơ cao tay phải đột nhiên có bạch quang bắn ra, một mặt gương đồng hư ảnh hiện ra, hình tròn, đồng nhũ, mặt kính có một chút vết dạng. Trên mặt kính bạch quang lưu chuyển, tạo thành một đạo kính môn, một bộ đạo binh bị chiếu bắn ra. Bảy thước chiều cao, cắt vàng che mặt, toàn thân vàng nhạt, vẻ ngoài hiện lên giáp trụ hình dạng. Làm gương đồng hư ảnh tiêu tan, đạo binh từ hư chuyển thực, rơi trên mặt đất. Áo giáp mỗi cái cơ thể khu vực có màu vàng nhạt cắt vàng đang chảy. Trên bờ vai một trái một phải mang theo một cái chỉ có 6 khổng động như ý toa. Hai tay riêng phần mình phân chấp nhất chui trường đao, sau khi rơi xuống đất, trong hai mắt hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên. Đi tới người kia trước người, hai tay chắp tay, đơn giản thi cái lễ. Người kia thần tình kích động, điểm tay chỉ một cái trước mặt đang không ngừng tàn phá bừa bãi trung tộc. Quát lên, giết. Cái kia đạo binh thân thể nhoáng một cái, đã là xông ra hơn 10 trượng, đi thẳng tới cái kia trung tộc trước mặt. Hai tay trường đao giao thoa nhất chạm. Hình chữ thập ánh sáng còn rất nhiều bách tính trước mắt tồn tại, cái kia chủng tộc đã bị liếc vai xẻn cong chém thành bột khối. Sau đó cái kia đạo binh manh nhất quay đầu, nhìn về phía nơi xa vừa mới rơi xuống mấy cái chủng tộc. Trên bả vai hai cốt như ý toa đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đột 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 đột. Trong chớp mắt liền có vài chục đạo phủ tiện bắn ra đánh trúng xa xa mấy cái chủng tộc. Sau đó chỉ thấy người này đạo binh trở lại cái kia triệu hoán mình người trước mặt, chắp tay hóa thành một đoàn lưu quang tán đi. Cái kia, đó là chuyển luân bí lục bên trong đạo binh sao? Có chuyển luân giáo hội thành viên kinh nghi bất định hỏi. Kể từ Trương Khắc phát giác chư thiên tinh minh sau đó, hắn liền đem từ chuyển luân bí lục bên trong hoán đổi vật phẩm độ khó tăng lên rất nhiều. Nhất là đạo binh triệu hoán chẳng những quý, hơn nữa còn thế gian rất ngắn, vì vậy, cho tới nay đều không có người nào triệu hoán qua đạo binh đi ra. Ít nhất không có công khai mà triệu hoán đi ra qua. Bây giờ, khi thấy cái kia phổ thông binh khí khó thương chủng tộc tại đạo binh công kích đến như gà đất chó sành như thế mất mạng, vô số người trong nháy mắt khai thiếu. Mấy người lại có chủng tộc lúc rơi xuống, liền nghe được vô số hô tiếng vang lên. Chuyển luân sắc lệnh, hộ pháp hàng ma, đạo binh an tại. Tấu chương xong, chương 651, bản đạo viên chương 651, bản đạo viên 3 năm sau. Hư không trung, 10 vạn dặm tinh hà bên trong, gần 2 bách đạo tinh khí màu tím quang trụ cùng 19 đạo linh cơ quang trụ vỡ bờ hư không, trung quanh nhưng là hòa hợp linh khí hải dương cơ hồ đem lớn như vậy tinh hà phủ kín. Vô tận nguyên khí như khói như sương một chút xíu, từng điểm rót vào ý lam giới, bổ sung cho giới vực bản nguyên. Hỗn nguyên hà lạc đại trận ở bên trong, nhân tộc cùng chủng tộc chém giết vẫn như cũ kịch liệt, nhưng độ chấn động đã không có ban sơ một năm kia cao như vậy. Mặc dù phổ thông chủng tộc thương vong còn rất lớn, nhưng thống lĩnh cấp bậc chủng tộc cùng nhân tộc đạo quân đã 3 tháng không có vẫn lạc ghi chép. Vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc, theo vĩnh viễn chém giết, song phương đều lộ ra một kia bị ý chiến tranh chẳng những muốn liều mạng thực lực, càng phải liều mạng tài nguyên. Chủng tộc số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại 8000 vạn chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng chủng tộc từ đầu đến cuối ở vào chủ động trạng thái. Mà muốn giữ vững về số lượng ưu thế, liền mang ý nghĩa chủng tộc cần phải không ngừng mà sinh sôi. Không có cái gì vật chất có thể bình bạch sinh ra, năng lượng là thủ hằng. Chủng tộc cũng giống như vậy, mỗi một cái chủng tộc sinh ra đều cần tài nguyên tới thôi hóa, huống chi cái này 8000 vạn chủng tộc còn cần thông qua ăn tới cam đoan sinh tồn. Nếu không phải trùng sao có thể chuyển hóa ra dinh dưỡng cao trứng trùng cùng có thể cung cấp ăn nhục trùng làm thức ăn, cái này 8000 vạn chủng tộc sớm đã chết đói. Nhưng tất cả những thứ này đều cần số lượng cao tài nguyên đến bổ sung tiêu hao. Cùng chủng tộc giống, nhân tộc ở đây đồng dạng có chút không chịu nổi. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận 10 vạn giảm tinh hà cùng Thiên Thạch đại trận cái kia bao phủ ý lam giới mấy trăm vạn vận thạch cũng phải cần năng lượng tới vận chuyển. Mà nhân tộc sớm đã bỏ phế linh thạch sử dụng, ý vị này nhân tộc chỉ có thể dựa vào trận pháp cùng người tu hành hấp thu hư không nguyên khí chuyển hóa sức mạnh. Nếu không phải bởi vì chủng tộc thống lĩnh cùng người tu hành vẫn lạc khiến cho bây giờ hư không trung nguyên khí biến rồi dạo, tăng thêm không ngừng từ giới vực bên trong bổ sung tài nguyên bổ khuyết trận pháp cần thiết, những cái kia bảy trận tiên thiên linh bảo sớm bị rút sạch năng lượng mà hủy diệt. Dù vậy, thiên hạ các môn các phái tài nguyên cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Điểm này mặc kệ là nhân tộc hay là chủng tộc đều thấy rất rõ ràng, vì vậy, chiến đấu đã từ kịch liệt buộc phát chuyển thành kéo dài tính chất miên diên kiên trì. Bây giờ hai tộc so đấu chính là nhìn một tộc kia trước tiên chống đỡ không nổi mà sụp đổ. Một ngày này, Úy Lam giới bừng ngoại, ba chiếc bên trong bảo thuyền, 9 tòa trận pháp truyền tống bên trong, một cây tinh thần bản tại trận trung chấp động quang mang, Thanh Mi lách mình từ bản bên trong đi ra. Bên cạnh nàng cũng không có những người khác, chỉ là lẻ loi một cái. Thanh Mi bây giờ đã có thể đối với chủng tộc thống lĩnh tạo thành uy hiếp, nàng tại 10 vạn dặm trong tinh hà chủ yếu là phụ trách tra thiếu bộ lậu, bảo hộ tất cả thiên thạch tiết điểm bên trong tu hành người an toàn cùng với đối với chủng tộc thống lĩnh tiến hành uy hiếp. Vì vậy đã không thích hợp cùng đồng môn cùng nhau chiến đấu, bằng không giữa lẫn nhau đều sẽ tạo thành liên lụy. Bây giờ, Thanh Mi tâm tình ở vào cực độ phân chấn bên trong. Phía trước nàng tại hư không chiến trường tới lui lúc, đột nhiên phát hiện Trương Khắc cho ra tín hiệu. Nghĩ đến cái kia cho thấy bình an chụp đồ án chủ xảo, Thanh Mi liền không nhịn được kích động và phần. 3 năm rồi, cuối cùng lần nữa nhận được tin tức của hắn. Phá quân bảo thuyền bên trên. Phá diệt đạo quân mấy người 9 tên đạo quân có chút giật mình nhìn xem Thanh Mi. Nhật Nguyệt Tinh cung bán hạ đạo quân trầm giọng nói, "Thanh Mi chân quân, ngươi là nói ngươi tại hư không chiến trường bên trong phát hiện Như Ý chân quân rơi xuống?" Thanh Mi trịnh trọng nói, "Ừ, mặc dù còn không cách nào cùng Như Ý chân quân bắt được liên lạc, nhưng ta chính xác nhìn thấy hắn." Bát Cảnh cung đâu xuất đạo quân hoài nghi nói, "Có phải hay không là chủng tộc Câm Ưu, mấy năm đều không có chút nào tin tức, như thế nào đột nhiên thì có Như Ý chân quân tin tức?" Thanh Mi nói như đinh chém sắt, "Tuyệt không phải Âm Ưu, hắn là lấy đặc thù tín hiệu cho thấy tồn tại, cái này tín hiệu chỉ có ta biết. Bây giờ, ta khẩn cầu một lần phát động đại quy mô tiến công, thừa cơ đem Như Ý chân quân cứu trở về." Vài tên đạo quân nhìn nhau vài lần, Phá Diệt đạo quân mở miệng nói, "Thanh Mi chân quân, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, nhưng là bây giờ chúng ta đã rất khó một lần phát động đại quy mô phản kích. Ngươi cũng là biết đến, 3 năm qua vĩnh viễn chiến đấu, hết thảy mọi người bây giờ đều đã mệt mỏi không chịu nổi, chúng ta cũng chỉ là tại miễn gắng gượng chống cự. Một khi chủ động phát động phản kích, không nói trước tự thân sẽ tạo thành bao lớn thương vong, chỉ sợ sẽ bởi vậy khiến cho Hà Lạc đại trận sinh ra sơ hở. Một phần bạn bị chủng tộc nắm lấy cơ hội, đại quy mô xâm nhập ý lam giới, vậy thì phiền toái. Bây giờ nhân tộc cùng chủng tộc ở vào một loại vi diệu bình hành bên trong, giống như là trên cây cân hai cái quả cân, vô luận phương nào xuất hiện biến hóa, đều có thể dẫn tới lật út tai ương. Phá Diệt đạo quân lời nói rất có đạo lý, Thanh Mi có thể lý giải, nhưng không thể nào tiếp thu được. Chư vị đạo quân, Như Ý chân quân là vì tìm hiểu chủng tộc tin tức mới ở vào bây giờ cái này tình cảnh. Tin tức của hắn đối với Bí Lam giới có trọng yếu dường nào tác dụng, ta tin tưởng chư vị so với ta rõ ràng hơn. Bây giờ, Như Ý chân quân gặp phải nguy hiểm, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chẳng quan tâm sao? Bán Hạ đạo quân thấp hừ một tiếng, trầm giọng nói, Thanh Mi chân quân, ngươi cùng Như Ý chân quân cảm tình chúng ta rất lý giải, hắn đối với Bí Lam giới làm ra cống hiến cũng không thể nào gạt bỏ. Nếu có cơ hội, chúng ta như thế nào lại không đi cứu hắn? Ngươi có hay không nghĩ tới, tất nhiên Như Ý chân quân có thể an ổn ẩn tàng trong chủng tộc 3 năm mà không bị phát giác, chứng minh hắn có cùng với chính mình đặc biệt phương pháp. Muốn là chúng ta tùy tiện đi cứu viện, không nói thương vong sẽ có bao nhiêu lớn, cứu ra còn tốt, nếu là không cứu được đâu. Bây giờ đã không phải 3 năm trước đây, chủng tộc đối với chúng ta đã là tương đối quen thuộc rồi. Sơ ý một chút, ta lo lắng chẳng những không có thể cứu ra Như Ý chân quân, ngược lại đem hắn bại lộ, nếu như nói như vậy, chẳng phải là hại hắn. Thanh Mi trong lòng run lên, nhận được tin tức về sau, nàng một lòng chỉ muốn cứu ra Trương Khắc, ngược lại không để ý đến điểm này. Phải biết Trương Khắc hôm nay cửu nhân cũng không ít, vạn nhất có người đang cứu người thời điểm dở cho xấu, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cũng may nàng cũng không để lộ cái khác, còn không cần lo lắng cho Trương Khắc mang đến nguy hiểm. Phá Diệt đạo quân trầm ngâm phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, "Thanh Mi chân quân, ngươi thử nghĩ biện pháp cùng Như Ý chân quân bắt được liên lạc, nhìn có thể thông qua hay không hắn tìm được cái kia chủng tộc nửa lãnh chúa rơi xuống. Chủng tộc nửa lãnh chúa là chủng tộc hạch tâm, không có nó, chủng tộc liền lại biến thành một mảnh vụn cát. Nếu như có thể khóa chặt chủng tộc nửa lãnh chúa vị trí, vậy chúng ta liền có thể phát động toàn lực đến đúng hắn thi hành chém đầu chiến thuật. Dạng này chẳng những có thể giải trừ một lần này chủng tộc xâm lấn nguy cơ, hơn nữa một khi chúng ta chủng tộc nửa lãnh chúa độc thủ, ác sẽ gây nên chủng tộc cứu viện, đến lúc đó Như Ý chân quân cũng có thể thừa cơ đào thoát." Không chỉ Thanh Long mày chân quân ý như thế nào, không thể không nói, gừng càng già càng cay. Cứ việc Thanh Mi biết Phá Diệt đạo quân mục đích chủ yếu là vì tiêu diệt chủng tộc nửa lãnh chúa, nhưng vẫn là rất là tâm động, cái này có lẽ thật là giải cứu Trương Khắc phương pháp tốt nhất. Chủng tộc nửa lãnh chúa vô cùng giàu hạn, không có ai biết nó ở nơi nào, liền là không tại hư không chiến trường bên trong vẫn là bên ngoài đều không thể xác định, Như Ý chân quân chỉ sợ cũng bất lực. Đâu xuất đạo quân ha ha nở nụ cười, vuốt vuốt dưới cằm sợi râu nói, gần đã qua một năm, hư không chiến trường bên trong chúng ta bị đè lực đại rất nhiều, chủng tộc thế công có biến hóa cực lớn, tựa hồ bị thống nhất người chỉ huy. Do đó, nếu như chúng ta không có đoán sai, bây giờ cái này chủng tộc nửa lãnh chúa liền tại hư không chiến trường bên trong. Thanh Mi có chút kỳ quái hỏi, Hà Lạc đại trận bên trong mê vụ trở ngại thần niệm, ngăn cách khí tức, ngũ hành điên đảo, chủng tộc nửa lãnh chúa là như thế nào còn có thể đối với chủng tộc tiến hành điều khiển? Phá Diệt đạo quân thở dài một tiếng nói, 3 năm đối kháng, đủ để khiến chủng tộc đối với Hà Lạc đại trận có hiểu biết, huống hồ chủng tộc là dựa vào huyết mạch tới tiến hành khống chế. Có thể hiệu lệnh bất đồng chủng tộc tiến hành công kích, hẳn là chỉ có chủng tộc nửa lãnh chúa mới có thể làm được. Nếu như nó còn ngoài đại trận, tuyệt đối không cách nào làm đến điểm này. Thanh Mi bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút nói, ta sẽ thử cùng Như Ý chân quân tiếp xúc một chút, hy vọng có thể thu được một chút tin tức. Phá Diệt đạo quân trịnh trọng nói, chủng tộc nửa lãnh chúa thực lực cực mạnh, ngươi nhất định muốn cẩn thận làm việc, thiết mạc làm cho Như Ý chân quân bại lộ, bằng không. Ta hiểu rồi, trong đó nặng nhẹ, từ sẽ cẩn thận. Hơi làm dừng lại, Thanh Mi nói tiếp, muốn cùng Như Ý chân quân bắt được liên lạc, ta còn cần một người hỗ trợ. Người nào? Tiễn Phi Nhi. Hư không trong sương mù, vô số chủng tộc tại hư không trung lăn lộn du đãng, ở nơi này khắp không bờ bến trùng hải bên trong có mấy ngàn tòa trùng xào xen vào nhau phân bố, giống như trong biển từng tòa hòn đảo. Bốn phía đều là mê vụ, nhưng tại cái này số thiên lý bên trong hư không, vô số chủng tộc lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn chúng cực kỳ có trật tự mà tới lui tại phụ cận, thủ hộ lấy chúng quanh. Mấy ngàn tòa trùng xào hiện động lên từ quang, tổ ong một dạng trong lỗ thủng mỗi thời mỗi khắc cũng có hàng ngàn hàng vạn đấu trùng lũ lượt mà ra, bổ sung chủng tộc số lượng. Trùng xào có lớn có nhỏ, ngoại trừ chủng tộc nửa lãnh chúa dưới trướng cái kia cao ngàn trượng trùng xào, ngũ bách trượng cao trùng xào không cao hơn 10 tòa. Ngũ bách trượng độ cao mang ý nghĩa chừng 1.500 mét, tương đương với châu mục lãng mã phong độ cao 1/6, từ đó có thể biết những thứ này trùng xào là như thế nào cao lớn. Trong chủng tộc, ngũ bách trượng là một cái đường ranh giới bình thường tới nói, không có đặc thù cơ duyên, trùng xào là sẽ không vượt qua ngũ bách trượng cực hạn này. Tự thân không chiếm được tiến hóa, những cái kia tạo dựng trùng xào kết cấu thể không cách nào chống đỡ lấy cao hơn càng lớn cấu kiểu. Những thứ này trùng xào bên trong, một tòa tại 9 cái đà sơn ốc sen trên lưng trùng xào phá lệ bắt mắt, kỳ đồng tâm vòng tổ ong kết cấu vô cùng không giống bình thường. Ở tòa này trùng xào phụ cận, phân bố mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh cùng gần ngàn chủng tộc dũng sĩ. Một đầu dài 3 trượng giống như thằn lằn một dạng chủng tộc nhanh chóng bò vào tòa này trùng xào, chung quanh chủng tộc thống lĩnh quét hắn một cái, cũng không ngăn cản. Như loại này vận chuyển tư nguyên đê dai bò chủng tộc mỗi thiên đô có rất nhiều ra vào trùng xào, không có gây nên bất luận cái gì chủng tộc chú ý, thằn lằn chủng tộc tốc độ rất nhanh, tiến vào trùng xào về sau, không nhìn chung quanh leo lên ẩn nấp xuống cái khác thằn lằn chủng tộc, đi thẳng tới trùng xào hải tâm. Nơi này là trùng xào địa phương yếu ớt nhất, vì vậy bình thường chủng tộc không cách nào tới chỗ này. Thằn lằn chủng tộc vừa mới chống đỡ gần, liền có thần niệm từ cái tiếp như là trái tim như thế trùng xào nơi trọng yếu chuyển đến. Chủ ta, chào mừng ngài đến. Dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng, trước mắt đây chỉ có vệ sĩ cấp bậc thằn lằn chủng tộc lại chính là cái này con trùng bầy cao nhất lãnh tụ. Chủng tộc nửa lãnh chúa, mà càng làm bất luận kẻ nào không cách nào tưởng tượng là xuất hiện trước mắt một cái khác màn. liền thấy cái này thằn lằn chủng tộc nằm ở như tơ tử quang huyết trên nệm hơi hơi hé miệng. Một lát sau, một cái xích hứa trường to mọng nhuyễn chủng từ thằn lằn chủng tộc trong miệng rỗi ra một khuất mà leo ra. Chờ hắn rơi vào huyết trên nệm về sau, to mập thân thể nhanh chóng phồng lớn, mấy giây ngắn ngủi đã có dài 10 trượng ngắn. Sau đó hướng về phía trùng xào phóng xuất ra một đạo thần niệm. Bị thương thống lĩnh thương thế như thế nào? Chủ ta, 88 tên thống lĩnh đã cơ bản khỏi hẳn dựa theo ngài chỉ lệnh, bọn chúng tạm thời vẫn còn trong giấc ngủ, chỉ là cái này nhuyễn trùng mới thật sự là chủng tộc nửa lãnh chúa, cái kia thằn lằn chủng tộc chỉ là một loại yểm hộ. Nghe được trùng xào hạch tâm hơi có vẻ chần chờ trả lời, chủng tộc nửa lãnh chúa lập tức hỏi, giảng. Vâng. Trùng xào hạch tâm trả lời ngay. Đông đảo thống lĩnh không muốn ở đây ở lâu, cực kỳ kháng cự, thực lực của bọn nó mạnh mẽ quá đáng, ta không cách nào làm yên lòng bọn chúng. Trung tộc nửa lãnh chúa chuyển động đầu người, nhìn xem từ trùng xào hạch tâm dọc theo 88 đầu màu tím đường ống dẫn. Mỗi đầu quản cuối đường đều kết nối lấy một phương chữa trị chỉ, 88 tên các tộc thống lĩnh ở nơi này trong ao ngủ mê man. Mỗi tên thống lĩnh trên thân đều cắm vô số sợi tóc như thế nhỏ màu tím tơ mỏng, vô tận tử quang liên tục không ngừng mà rót vào trong đó. Chỉ là giờ phút này chút thống lĩnh đồng thời không an phân, thỉnh thoảng sẽ kiếm động một cái, mỗi một lần dãy động đều có vô số màu tím tơ mỏng đứt gãy. Mặc dù những thứ này tơ mỏng rất nhanh liền trọng mới bù lại, nhưng thống lĩnh hơi thở của cấp bậc vẫn có chỗ tiết ra ngoài. Trung tộc nửa lĩnh chủ thần niệm mở ra, trực tiếp đem 88 tên chủng tộc thống lĩnh bao trùm. Chớ động. Phương diện huyết mạch đắp chế, trong nháy mắt khiến cho những thứ này thống lĩnh dù cho trong giấc ngủ vẫn như cũ không còn dám chuyển động một chút. Chủng tộc nửa lãnh chúa trầm âm. Cái này một tòa trùng xào tại kế hoạch của nó bên trong có lấy không thể thay thế tác dụng, nếu là không có cách nào áp chế những thứ này cực kỳ đáng giá thống lĩnh, sợ rằng sẽ làm cho kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc. Một lát sau, chủng tộc nửa lãnh chúa mở to miệng, chậm rãi phun ra một cây màu tím mộc trượng. Ta tạm thời ban thưởng ngươi một món bảo vật tới áp chế những thứ này thống lĩnh, chớ làm cho đông đảo thống lĩnh khí tức lộ ra ngoài, tùy thời chờ ta chi triệu hoán. Đa tạ chủ ta. Vô số màu tím tơ máu xoắn xuýt quấn quanh thành một đầu xúc tu, cung cung kính kính đem màu tím mộc trượng dung nhập trùng xào hạch tâm bên trong. Tòa này đặc thù trùng xào dĩ nhiên chính là Trương Khắc Trô bám vào biến hóa cái kia một tòa rồi. Đi qua vô số tư nguyên tích lũy, Trương Khắc đã đem tòa này trùng xào năng lực chữa trị tăng lên tới cực hạn. Còn cố ý diễn hóa ra một loại năng lực đặc thù. Gia tế có thể đem trùng xào bên trong khí tức che lấp, cùng ngăn cách ngoại giới, không nhận điều tra. Bây giờ, Trương Khắc cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến màu tím mộc trượng. Cái này mộc trượng chỉ có dài 3 thước, trên dưới liền thành một khối, ngoại hình nhìn giống như một cây thông thường và côn, không lộ vẻ chút nào chỗ khác biệt. Nếu là nhìn kỹ có thể phát giác mộc trượng phía trên có 7 đạo hoàn chỉnh cấm chế dung hợp lại cùng nhau phát văn. Luân hồi Trương Khắc tâm bên trong âm thầm giật mình, cái này lại là một kiện tam phẩm tiên thiên linh bảo. Nghĩ không ra cái này chủng tộc nửa lãnh chúa lại có thể sử dụng tiên thiên linh bảo, cái này làm cho Trương Khắc có chút rung động. Bảo vậy này phía trên có ta chi khí tức, nếu có thống lĩnh không nghe đốt thúc, quất chi. Tuân theo chủ ta ý chí. Chủng tộc nửa lãnh chúa thỏa mãn ân một tiếng, lại nói, ta chi bảo vật khôi phục như thế nào? Trương Khắc tâm niệm khẽ động, chủng tộc nửa lãnh chúa dưới người màu tím huyết thảm nhanh chóng hướng hai bên tách ra, lộ ra một tòa bách trượng lớn nhỏ đặc thù chữa trị chỉ. Tòa này chữa trị chỉ đồng dạng có chất lỏng, lại không phải là màu tím, mà là một dòng trong suốt mát lạnh nước suối. Tại nước suối dưới đáy, lít nha lít nhít trải lấy hơn ngàn mai thuộc tính khác nhau tinh hạch. Hình cái vòng chữa trị trong ao, đang có một tòa ước cúc thông thông vi hình lâm viên nổi lơ lửng, một chút xíu linh khí hiện lên trạng thái sương mù phiêu đãng tại lâm viên ở giữa. Trung tộc nửa lãnh chúa to mập đầu người chậm rãi dò xét, cẩn thận đánh giá vài lần, trong lòng rất là hài lòng. Thiên đình chỉ bảo, bàn đạo viên hôm nay liền một chương này, xin lỗi, tấu chương xong, chương 652, thời cơ, cảm tạ mùa trạch quang khen thưởng, chương 652, thời cơ, cảm tạ mùa trạch quang khen thưởng, bàn đạo viên chính là ngày xưa thiên đình thần vật, trong vườn kết lích thọ tiên đảo, là tiên đế dùng để mở tiệc chiêu đãi đạo quân bà bối. Này lích thọ tiên đảo tên là bàn đảo chẳng những hiệu quả cường đại, quan trọng là mỹ vị tuyệt luân. Cùng một chu đảo trên cây bàn đảo hương vị lại sai lệch quá nhiều, thậm chí mỗi miệng vừa hạ xuống tư vị đều sẽ khác biệt. Đối với đạo quân bực này cấp bậc tới nói, hương vị so hiệu quả càng trọng yếu hơn. Trong vườn bàn đảo cùng chia 3 loại, trồng tại phía trước trung hậu tam viên. Tam viên tổng cộng có bàn đảo tiên thụ 3600 bụi cây. Phía trước viên 1200 bụi cây, hoa quả nhỏ bé, 1059, an bách bệnh không sinh, cố bản bồi nguyên. Trung viên 1200 bụi cây, xích quả kim tuyến, 3059, an thanh xuân mãi mãi, duyên niên lý cỏ. Hậu viên 1200 bụi cây, tử văn mạnh hạn, 9059, an phi thăng lên trời, trường sinh bất lão. Đương nhiên đây chỉ là ngày xưa truyền thuyết, đến nỗi chân thực hay không còn chờ khảo chứng. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này tiên đảo nếu là tiên đế dùng để chiêu đãi đạo quân bảo vật, tuyệt không phải phổ thông linh quả tiên chi có thể so sánh. Ngày xưa tiên đình phá toái thời điểm, này viên cũng rơi xuống đa nguyên vũ trụ bên trong, đi qua vô số năm làm hao mòn, này viên đã là gần như phá toái. Lúc đó tam viên bên trong chỉ còn lại tiên đảo quả thụ 360 chu, lại những thứ này cây đảo còn đang không ngừng mà tràn lan bản nguyên. Những người còn lại tất cả vẫn diệt tại vô tận hư không phong bạo bên trong. Chủng tộc nửa lãnh chúa vài ngàn năm trước vốn chỉ là một cái thông thường chủng, là xem như chủng tộc đồ ăn tồn tại. Trong lúc vô tình thu được này viên, bằng vào trong vườn còn sót lại một chút bản đảo mở ra linh trí, đồng thời nhanh chóng trưởng thành lên thành nửa lãnh chúa. Nhưng bởi vì căn bản không sẽ cứu trợ cây đảo, tới rồi bây giờ, cái kia 360 chu cây đảo chỉ tất cả dư 12 bộ cây. Đồng thời bởi vì một chút biến hóa đặc thù, những cái kia phai mở cây đảo thế mà tự động tụ lại hóa thành một cây đảo mục trượng. Diễn hóa trở thành một kiện tam phẩm tiên tiên linh bảo, luân hồi chủng tộc nửa lãnh chúa cùng cái này bản đảo viên cùng một chỗ mấy ngàn năm, song phương khí thế câu thông, sớm đã khó phân lẫn nhau. Đây cũng là vì cái gì chủng tộc nửa lãnh chúa có thể ngự sử vật này nguyên nhân. Trương Khắc biến thành trùng xảo tại trong mấy năm này liều mạng tăng cường năng lực chữa trị. Một năm trước, làm chủng tộc nửa lãnh chúa lặng yên tiến vào hư không chiến trường về sau, lập tức liền phát hiện tòa này trùng xảo điểm đặc biệt. Trải qua một phen khảo thí về sau, chủng tộc nửa lãnh chúa phát giác cái này trùng xảo lại có thể khôi phục linh vật bản nguyên. Một phen châm trước về sau, nó đem chính mình cái này bảo vật chân quý nhất an trí ở tòa này trùng xảo bên trong, hy vọng khả năng đủ đem bản đạo viên khôi phục. Vì thế, nó không tiếc đem phá toái vô số tinh thể lấy được hơn ngàn tinh hạch đưa vào trong đó làm tài nguyên. Nếu không phải vì chữa trị cái này bản đạo viên, Trương Khắc trị liệu chủng tộc số lượng có thể vượt lên gấp đôi. Bây giờ, chủng tộc nửa lĩnh chủ thần niệm xem kỹ một phen, phát giác bản đạo viên bên trong đã khô héo 36 chu cây đào ẩn hiện sinh cơ, một chút cây đào lại có lá xanh mọc ra. Không khỏi rất là vui vẻ, hắn không thể lập tức liền đem bảo vật này thu hồi. Nhưng nhìn xem bản đạo viên vẫn như cũ hướng ra phía ngoài tràn lan bản nguyên khí hơi thở, trong lòng rất là không vừa lòng. Vì hà bảo vật bản nguyên khí hơi thở tại tràn lan, chúng sao truyền ra hết sức sợ sệt thần niệm truyền âm. Chủ ta, bảo vệ này bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, muốn chữa trị những cái kia tràn lan bản nguyên vết thương còn cần một đoạn thời gian. Chỉ cần không thêm vào di động, lại có thập niên 60 thời gian, át hẳn có thể đem tất cả vết thương khép lại. Đến lúc đó, chủ ta liền có một kiện hoàn hảo bảo vật. Một năm trước, tòa này bản đảo viên rơi vào Trương Khắc trong tay lúc, hắn suýt nữa điên rồi. Nếu không phải trong đầu còn tồn tại có một tí tỉnh táo, thiếu chút nữa thì liều lĩnh mang theo bảo thoát đi. Mấy người tỉnh táo lại về sau, hắn mới cảm thấy một chút sợ. Vật này bên trong có quá nhiều chủng tộc nửa lãnh chúa khí tức. Nếu là mang theo nó, vô luận đi đến nơi nào đều không thể thoát ly chủng tộc nửa lãnh chúa dò xét. Vào thời khắc ấy lên, Trương Khắc liền quyết định, nhất định phải đem chủng tộc nửa lãnh chúa xử lý, đem cái này bản đảo viên cướp đoạt nơi tay. Chủng tộc nửa lãnh chúa lưu luyến không rời mà lại nhìn bản đảo viên vài lần, mệnh lệnh trùng xào tiếp tục tẩm bổ bảo vật. Sau đó chậm rãi thu nhỏ cơ thể bỏ lại thằn lằn chủng tộc trong miệng, rời đi tòa này trùng xào. Không có cách, tòa này trùng xào nắm giữ cách trở hơi thở tác dụng, cái này đã lợi lại là tệ. Chỗ tốt là phía ngoài nhân tộc không cách nào dò xét trùng xào bên trong tình huống, chỗ xấu là một khi thân ở trong đó, sẽ rất khó đối với ngoại giới chủng tộc tiến hành hoàn mỹ khống chế. Do đó, chủng tộc nửa lãnh chúa cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến đây dò xét một lần. Vì lý do an toàn, nó thậm chí sẽ ẩn tàng tại khác biệt đê giai chủng tộc thể nội ra vào trùng xào, bởi vậy có thể thấy được hắn là bực nào chú ý cẩn thận. Chờ chủng tộc nửa lãnh chúa sau khi rời đi, Trương Khắc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối với như thế nào đối phó chủng tộc, sớm tại trước 3 năm hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp. Cái này 3 năm qua sở dĩ tăng cường trùng xào năng lực chữa trị cùng gia tế năng lực, vì chính là kế hoạch này áp dụng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới kế hoạch này vậy mà lại thuận lợi như vậy, cơ hồ không có tiến hành dẫn đạo, chủng tộc nửa lãnh chúa liền tự động vào trong rồi. Bây giờ nên làm chuẩn bị đều đã làm tốt, khiếm khuyết chính là dẫn phát kế hoạch thời cơ. Mà điểm này, là một tháng trước Trương Khắc thấy được đạo kia quen thuộc kiếm băng, liền biết đó là Thanh Mi. Hắn tin tưởng, Thanh Mi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng mình liên hệ. Duy nhất phiền phức là nàng còn có thể tìm tới hay không chính mình. Ai? Cái này Lộ Si, thật là khiến người ta đau đầu. Hư không mê vụ chiến trường. Thanh Mi kiếm quang nhảy vọt, tại từng mảnh trong chiến trường lướt qua, tại bên cạnh của nàng, nhưng là hóa thành một luồng khói xanh Yến Phi Nhi. Làm lại một lần nữa từ một mảnh trong chiến trường rảo sát đi ra, Yến Phi Nhi nhịn không được lấy thần niệm hỏi: "Thanh Mi phu nhân, chủ người ở nơi nào?" "Ở đây chúng ta đã tới 3 lần." Thanh Mi soát một chút ngừng thân hình, song mi hơi hơi dựng thẳng lên. "Đừng kêu Thanh Mi phu nhân, đúng là ta gọi Thanh Mi, nhớ kỹ sao?" Yến Phi Nhi liên tục gật đầu. "Được, nhớ kỹ, Thanh Mi phu nhân." Thanh Mi tức giận trừng Yến Phi Nhi một cái. Gặp nàng bộ dáng cười hì hì liền biết nàng là cố ý nhìn chung quanh vài lần, nghi hoặc nói: "Ở đây chúng ta đã từng tới sao?" Yến Phi Nhi mí mắt không khỏi nhảy lên, ép nộ khí, kỳ quái hỏi: "Thanh Mi phu nhân, ngươi bộ dáng này là làm sao tìm được chủ nhân?" Thanh Mi đương nhiên sẽ không nói cho chính Yến Phi Nhi tại hư không chiến trường lạc đường, rẽ trái lượn phải mà không biết rõ làm sao liền xông vào cái kia phiến bị chủng tộc chiếm lĩnh hư không. Ngoài ý muốn, ta cũng là một lần tình cờ tiến vào một mảnh chiến trường mới nhìn đến Trương Khắc. "Vậy là ngươi như thế nào nhận ra chủ nhân? Ta muốn hắn chắc chắn biến thành chủng tộc không thì không thể nào có thể thoát khỏi chủng tộc đối bắt." Thanh Mi tâm thần một chút hoảng hốt. Giữa thiên địa, chỉ có Trương Khắc cấp cho chính mình màu sắc bất đồng, tại một mảnh hắc bạch cảnh vật ở bên trong, hắn chói mắt giống như một đám lửa. Vô luận cách trở bao xa, chính mình cũng có thể từ vô số nhân trùng tìm được hắn, huống chi hắn còn cố ý trở lại bình an chụp hình dáng tiêu chí. Hơi hơi hướng Yến Phi Nhi giải thích một chút Trương Khắc đặc thù. Yến Phi Nhi bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút nói: "Đã ngươi có thể cực kỳ bắt mắt mà tìm được chủ nhân, vậy chúng ta hay dùng biện pháp đần độn đến tìm. Ta dẫn đường, vây quanh phiến chiến trường này chạy một vòng, từng chút tìm kiếm." Thanh Mi gật gật đầu. Nàng biết mình nhược điểm, cũng không ở kiên trì dẫn đường. Một tháng sau, hai đạo độn quang thoáng qua một chỗ thiên thạch tiết điểm lúc, một cái trong đó kiếm quang phút chốc một chút lơ lửng hư không. Thanh Mi xa xa nhìn về phía nơi xa trong sương mù lóe lên liền biến mất một điểm màu sắc. Trở tay lấy ra một cái ngọc quyết, đem pháp lực quán chú trong đó, vô tận mê vụ ở trước mắt biến mỏng manh. Đây là hư không chung mỗi một người tu hành cần thiết thấu sương mù pháp khí, thông qua nó nhân tộc có thể khỏi bị Hà Lạc đại trận mê vụ ảnh hưởng. Mỗi một mai ngọc quyết đều bị người tu hành lấy tinh huyết tế luyện, người đang ngọc tại, người vong ngọc phái. Nhân tộc sở dĩ có thể tại hư không trung chống cự đại lượng chủng tộc, cũng là bởi vì vật này mới có thể đi vào lui như Yến Phi Nhi soát vừa đưa ra đến Thanh Mi phụ cận, thần niệm truyền âm nói: "Tìm được." Thanh Mi bình tĩnh nhìn xem phương xa cái kia to lớn chủng xào, khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu lấy thần niệm trả lời. Tìm được. Yến Phi Nhi trong lòng vui mừng, lập tức liền muốn lấy tâm thần cùng Trương Khắc câu thông. Thanh Mi ngăn cản nói, không thể, ta hoài nghi cái kia chủng tộc nửa lánh chúa liền ẩn trốn ở chỗ này, một phần bạn bị hắn phát giác manh mối, sợ gây bất lợi cho Trương Khắc. Yến Phi Nhi bội la lên, cái kia sao nhóm xử lý? Nhìn trước mắt số ngàn dặm hư không, Thanh Mi cũng có chút phát sầu. Nơi này chính là bị chủng tộc hoàn toàn khống chế khu vực, phòng trường khoảng trăm chủng tộc thống lĩnh ẩn tàng trong đó. Nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ cần hai tên thống lĩnh xuất thủ, chính mình hôm nay liền sợ khó thoát khỏi cái chết. Phải làm gì đây? Như thế nào mới có thể thần không biết bị bất giác mà tại chủng tộc nửa lãnh chúa cùng đông đảo chủng tộc thống lĩnh dưới mí mắt cùng Trương Khắc bắt được liên lạc đâu? Đang trong lúc suy tư, trong gói u minh, Thanh Mi cảm giác trong lòng kiếm ý cảnh báo, trở tay nhất là Yến Phi Nhi tung kiếm rời đi. Một lát sau, một đạo bàng bạc thần niệm trùng trùng điệp điệp đảo qua. Trong nháy mắt lại là hai ngày trôi qua. Thanh Mi cùng Yến Phi Nhi ẩn nút tại ngoài ngàn dặm một khỏa vẫn thạch trùng vô kế khả thi. Hai người kế hoạch mấy cái phương án, nhưng đều không thể tới gần tiếp xúc đến cái kia cực lớn trùng xảo. Yến Phi Nhi hơi không kiên nhẫn rồi, thần niệm truyền âm nói, ta đi thử một lần đi, ngược lại bọn chúng cũng giết không được ta, cùng lắm thì chịu chút thống khổ. Không được, một khi gây nên trùng tộc hoài nghi, ta lo lắng Trương Khắc sẽ gặp nguy hiểm. Yến Phi Nhi vội la lên, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Thanh Mi suy nghĩ một chút nói, nếu không thì ngươi thông qua chuyển luân bí lục thử xem có thể hay không cùng Trương Khắc liên hệ với. Yến Phi Nhi vui vẻ nói, đúng à, thế nào lại đem cái này quên đi, chủ nhân có tâm nguyện niệm pháp cùng Hoàng Lương nhập mộng pháp có thể trong mộng cùng người câu thông, ta đi thử một chút. Thần niệm truyền âm sau đó, Yến Phi Nhi nhắm mắt ngưng thần lấy tâm nguyện niệm pháp câu thông chuyển luân bí lục. Một lát sau, mở to mắt, chán nản nói, không được, chủ nhân nơi đó giống như bị ngăn cách, căn bản là không có cách liên hệ. Thanh Mi trong đầu nhanh quay ngược trở lại, từng cái chủ ý xuất hiện, lại từng cái bị nhân xuống dưới. Mấy phút về sau, Thanh Mi quyết định thay cái mạch suy nghĩ tới giải quyết vấn đề. Không bằng dạng này, chúng ta thả một cái tín hiệu ra ngoài, từ Trương Khắc nghĩ biện pháp, có lẽ hắn có thể có biện pháp. Yến Phi Nhi bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như vậy, như thế nào mới có thể cho hắn biết sự hiện hữu của chúng ta đâu? Thanh Mi quay đầu nhìn về phía Yến Phi Nhi, sau đầu không ngừng nhìn quanh bốn phía minh quỷ, chỉ một ngón tay nói, để nó đi, phân ly 1000 dạ quỷ vào, chỉ cần có thể gây nên bạo động, hấp dẫn đến Trương Khắc chú ý của là được rồi. Tấu chương xong, chương 653, Trương Khắc dụng ý, cảm tạ đọc thẩm nhân sinh đại đả thượng, chương 653, Trương Khắc dụng ý, cảm tạ đọc thẩm nhân sinh đại đả thượng, trùng hải bên trong. Trương Khắc cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng luân hồi trượng năng lực đặc thù đem Hoàng Lương nhập mộng pháp hồng trần mộng cảnh tạo dựng ra một mảnh huyễn cảnh. Luân hồi trượng công hiệu cực kỳ đơn giản, chính là có thể tăng cường huyễn cảnh năng lực. Nhưng chỉ là một hạng hiệu quả liền có thể khiến cho thành lá thượng phẩm tiên tiên linh bảo, có biết hắn đối với ảo cảnh tăng cường đạt đến loại trình độ nào? Cái gì là ảo cảnh cảnh giới tối cao? Ngươi thấy một cái quả táo, đưa tay đi lấy, phát giác nó chỉ là vẽ ra, là cấp thấp hiện tượng. Khi ngươi từ họa bên trong thật sự lấy ra một cái quả táo, sinh ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc, đây cũng là một cảnh giới. Khi ngươi từ họa bên trong lấy ra một cái quả táo cảm giác phải chuyện đương nhiên, cắn một cái, đồng thời đem hắn lần nữa để vào họa bên trong vẫn cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường lúc, đây mới là ảo cảnh cảnh giới tối cao. Cái này có thể dùng tiền tông nhìn núi là núi cái này một luận điểm tới trình bày. Từ hư hóa thực, từ thực phản hư. Cái này đã đại đạo quy tắc giao phó cho năng lực, cũng là đối với đại đạo quy tắc một loại xuyên tạc. Luân hồi trượng thì có các loại năng lực này, hắn cái gọi là luân hồi chỉ căn bản không phải sinh tử, mà là tiêu tan. Nếu như Trương Khắc tại vài thập niên trước nhận được món bảo vật này, vậy hắn căn bản muốn không cần phải đi chư thiên tinh minh bên trong cầu lấy vào huyễn chi thuật. Bây giờ, Trương Khắc làm chính là lợi dụng luân hồi trượng năng lực đặc thù phối hợp Hoàng Lương nhập mộng pháp hồng trần mộng cảnh tạo dựng một cái thế giới. Dùng cái này đến đúng đang tại chữa trị trong ao nghỉ ngơi lấy lại sức 88 tên chủng tộc thống lĩnh ký ức tiến hành xuyên tạc. Nhưng muốn thiết lập một cái thế giới giả lập cũng không phải dễ dàng như vậy, làm ẩu tuyệt đối không cách nào che đậy thống lĩnh cấp bậc chủng tộc. Cũng may Trương Khắc có trong giấc mộng ký ức, vô số phim điện ảnh cũng xét xử, huyễn tưởng có thể vì hắn cung cấp hoàn mỹ tài liệu. Liên văn tự cùng lời nói đều có thể thiết lập nhiều trong ra. Hắn muốn đem cái này 88 tên chủng tộc thống lĩnh ký ức xen lẫn thành lưới, lẫn nhau câu thông, diễn biến thành một cái thế giới đặc thù, liền như là chủ màn đồng dạng. Hơn nữa vì để tránh cho bọn chúng tự phát từ ký ức chỗ sâu giác tỉnh, hắn sẽ đem những ký ức này tạo thành một cái hình tròn bế hoàn. Vô thủy vô chung. Không phải có người nói qua sao, nhân sinh lớn nhất chi nhạc, tức tại thắng địch, trục địch, đoạn hắn tất cả, gặp hắn rất thân chi nhân lấy nước mắt rửa mặt, thừa hắn mã, nạp hắn thế nữ. Trương Khắc không có biến thái như vậy, sẽ đối với một con côn trùng sinh ra ý tưởng gì. Nhưng nếu như có thể làm cho địch nhân của mình nhận chính mình làm chủ, đồng thời vì chính mình liều chết hiệu lực, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh chi một vui thú lớn. Đương nhiên, muốn làm thành chuyện này cũng không dễ dàng, đây là một cái nước chảy đá mòn quá trình, có lẽ muốn 100 năm, có lẽ muốn 1000 năm, hơn nữa hao phí tài nguyên cũng sợ rằng sẽ là một con số khổng lồ. Đã biết một lần từ chủng tộc bên trong lấy được tất cả bảo vật tài nguyên cộng lại quăng vào đi đều chưa hẳn đầy đủ. Bất quá, nếu như đem tới bản thân có thể nhận được 88 tên chủng tộc thống lĩnh cấp bậc tay chân, cái kia vô luận bao nhiêu trả giá cũng là đáng giá. Hơn nữa vì để tránh cho bị chủng tộc nửa lãnh chúa phát giác, Trương Khắc còn muốn vô cùng cẩn thận. Cho dù tạm thời có thể dùng luân hồi trượng đem các loại chủng tộc thống lĩnh mê hoặc, nhưng tại thực lực mình đến đạo quân phía trước, hắn tuyệt sẽ không lô mãng mà mượn dùng những thứ này chủng tộc thống lĩnh sức mạnh. Đang âm thầm thôi diễn thế giới giả tưởng, Trương Khắc đột nhiên phát giác được bên ngoài hình như có hỗn loạn. Mượn nhờ trùng xào chi thể nhô ra thần niệm hướng ra phía ngoài quan sát. Hả? Đây không phải dạ quỷ sao? bọn chúng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Yến Phi Nhi muốn đối với mình biểu đạt ý gì sao? Nghĩ đến phía trước ở đây xuất hiện qua Thanh Mi, Trương Khắc đoán được dạ quỷ xuất hiện nguyên nhân. Xem ra là Yến Phi Nhi không cách nào liên lạc với chính mình, cố ý làm cho dạ quỷ xuất hiện tới cáo chi chính mình sự tồn tại của nàng. A Trương Khắc tâm bên trong hơi có chút kích động, bị vây ở chỗ này 3 năm, từ đầu đến cuối không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, hắn đối với rất nhiều thân nhân cực kỳ mong nhớ. Hắn lúc này vô cùng muốn thông qua tâm niệm nguyện pháp tới cùng Yến Phi Nhi câu thông, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống ý nghĩ trong lòng. Thông qua đã qua 1 năm quan sát, Trương Khắc phát giác chủng tộc nửa lãnh chúa tự thân năng lực chiến đấu không mạnh, khả năng này là bởi vì bản thể chỉ là một cái nhục chủng nguyên nhân, nhưng mà hắn thần niệm sức mạnh lại cực kỳ cường đại, có thể một ý niệm yên diệt trong trăm dặm hết thảy. Loại năng lực này đồng dạng thế nhưng là chỉ có đạo tôn mới có thể làm được. Trương Khắc không dám mạo hiểm, một phần vạn tâm niệm truyền luôn bị chủng tộc nửa lãnh chúa phát giác, không những mình sẽ lâm vào nguy hiểm, chính mình chuẩn bị áp dụng kế hoạch cũng trở thành một nước. Thế nhưng muốn như thế nào mới có thể đem tâm ý của mình truyền ra ngoài đâu? Trương Khắc rơi vào trầm tư, hắn muốn một cái thần không biết quỷ bất giác biện pháp. Minh quỷ thả ra 3000 dạ quỷ xông vào trùng hải bên trong phá hư. Vô luận dạ quỷ như thế nào tụ tán tùy tâm, miễn dịch thực thể tổn thương, vẫn như cũ ngay cả một cái sóng hoa đều không có lật lên, không đến một phút liền bị trùng tộc phai mở. Sau 7 ngày, Thanh Mi cùng Yến Phi Nhi xa xa trốn ở một chỗ mây thiên thạch bên trong quan sát trùng tộc động tĩnh. Hai người thần sắc rất là ngưng trọng. 7 ngày thời gian, Trương Khắc không có hướng ra phía ngoài phát ra một điểm tín hiệu, đây đối với hai mà nói tuyệt không phải là một tin tức tốt. Ý vị này Trương Khắc liền một điểm tâm niệm cũng không dám ngoại phóng, rõ ràng tình cảnh của hắn cũng không khá lắm. Lần nữa rời đi một chỗ ngồi tiếp tục quan sát 2 ngày, Thanh Mi quyết định rời đi, chuẩn bị đi trở về nghĩ biện pháp tới giải cứu Trương Khắc. Phi Nhi, chúng ta đi về trước, lại dừng lại ở đây, sợ gây bất lợi cho Trương Khắc. Thanh Mi hướng về Yến Phi Nhi thần niệm truyền âm. Này lời không sai, một khi bị chủng tộc phát giác hai người ở đây vừa đi vừa về thay đổi vị trí, lại không ly khai, rất dễ dàng dẫn phát hoài nghi. Yến Phi Nhi cũng minh bạch trong đó nặng nhẹ, gật gật đầu chuẩn bị rời đi, cuối cùng hướng về tòa kia cất giấu chủ nhân trùng sao liếc mắt nhìn. Chợt phát hiện trùng sao tựa hồ có một chút biến hóa, lập tức hướng Thanh Mi thần niệm truyền âm nói, mau nhìn. Hai người nín hơi ngưng thần nhìn kỹ, liền thấy từ cái kia hình khuyên đồ án trùng sào bên trong leo ra ngoài rất nhiều ấu trùng. Nhìn chỉ chốc lát, Thanh Mi cũng không phát giác mặc cho hạ gì chỗ, chỉ là trùng sào bồi dưỡng ra ấu trùng rời ổ mà thôi. Những ngày gần đây, hai người đã thấy qua rất nhiều trùng sào sinh sôi ấu trùng rồi. Còn đang nghi hoặc, lẫn nhau nghe Yến Phi Nhi thần niệm truyền âm nói, tại sao ta cảm giác những thứ này ấu trùng xuất hiện vị trí có chút lạ à, bọn chúng vì hà hội từ hai châu ngồi xuất hiện đâu? Thanh Mi giật mình trong lòng, liền vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Nói như vậy, làm ấu trùng rời ổ lúc, bọn chúng sẽ từ tất cả tổ ong hình dáng tổ miệng ra hiện, mà chút ấu trùng xuất hiện vị trí có chút quái dị, mà là tại trước sau hai cái vị trí cố định leo ra ngoài ấu trùng. Thanh Mi có chút lo lắng, nàng có loại dự cảm, loại này đặc thù tình trạng nhất định là Trương Khắc thả ra tín hiệu, có thể chính mình lại không hiểu được. Lại quan sát 10 mấy phút, trùng sao khôi phục bình thường. Hai người không dám ở lại chỗ này nữa, lặng lẽ lái độn quang rời đi. Trương Khắc đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì đâu? Cái này nghi hoặc nghi ngờ tại hai bộ não người bên trong quanh quẩn. Thằng đến trở về phá quân bảo thuyền, Thanh Mi cùng Yến Phi Nhi đều không thể minh bạch Trương Khắc muốn biểu đạt ý tứ. Sớm đã chờ đợi thời gian dài phá diệt đạo quân bọn người đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem hai người. Thế nào? Thanh Mi chân quân có thể liên lạc với Như Ý chân quân. Thanh Mi khổ tâm nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, không có. Cái này ở mấy người lường trước bên trong, nhưng tất cả mọi người vẫn là hơi có chút thất vọng. Được rồi, chỉ cần biết rằng Như Ý chân quân còn sống, cũng đã là một tin tức tốt rồi. Thanh Mi hướng phá diệt đạo quân bọn người cáo từ, mang theo Yến Phi Nhi đi tới một chiếc bảo thuyền bên trên nghỉ ngơi. Thưa không chiến trường bên trong thay thế tu sĩ hơn phân nửa ở đây chỉnh đốn, tiên thiên nhất khí nam tông đám người cũng ở chỗ này. Tiến vào nơi ở tạm thời về sau, Đinh Tiểu Tiểu bọn người vừa vặn thay quân, vừa trở về mấy ngày. Thanh Mi trong lòng khẽ động, có lẽ những người khác có thể cởi ra bí ẩn này. Nàng đầu tiên là đem Trương Khắc tin tức nói cho đám người, sau đó lại đem hôm đó tình huống nói một lần. Biết được Trương Khắc sống sót, Đinh Tiểu Tiểu bọn người dài thở dài một hơi, nhất là Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm Chân Quân hai người. Trương Khắc chính là nhất khí nam tông định hải thần châm. Chứ hắn, cho dù là vũ lực cường hãn Thanh Mi cũng vô pháp dẫn dắt nhất khí nam tông thật tốt mà phát triển tiếp. Quản lý một cái tông môn, tầm mắt cùng nhu đồ thậm chí so thực lực quan trọng hơn. Bây giờ biết được Trương Khắc tin tức, đám người tự nhiên cảm thấy yên tâm. Mấy người Thanh Mi mảnh mảnh nói một lần hôm đó ấu trùng rời ổ tình huống, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình ở tới Trương Khắc dụng ý nghĩ đường này, mấy người cũng không có nghĩ ra đến tận cùng. Gian phòng bên trong lâm vào yên lặng. Một lát sau, Linh Tiểu Tiểu mở miệng nói, "Thanh tả, có thể hay không đem tòa kia trùng xảo vẽ ra đến, có lẽ sẽ có phát hiện." Thanh Mi nhìn mọi người trước mắt, ngoại trừ Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm Chân Quân bên ngoài, không phải Trương Khắc trưởng bối liền là đồng môn, là đáng giá tín nhiệm nhất một đám người. Trầm ngâm vài giây sau, tay lấy ra giấy đem tòa kia hình khuyên đồ án trùng xảo vẽ ra. Cái này 3 năm qua, đám người thấy qua trùng xảo vô số kể, trước mắt vẽ ra trùng xảo ngoại trừ cái kia hình khuyên có chút kỳ lạ, những thứ khác cùng bình thường đều trùng xảo không có gì khác nhau. Đinh Tiểu Tiểu trần chờ hỏi, có phải hay không là cái này hình khuyên đồ án có vấn đề? Cựu nhận chân quân mấy người cũng có chút hoài nghi điểm này. Thanh Mi lắc đầu nói, không biết, đây chỉ là hắn hướng chúng ta làm ra tiêu chí, dùng cái này để chứng minh thân phận của hắn. Hơi làm dừng lại nói, cái hình vẽ này là ta tiện hắn bình an chụp đồ hình, cái này cũng là ta nhận ra hắn nguyên nhân. A, đám người tề tề a một tiếng. Đinh Tiểu Tiểu âm thầm cắn răng, vì sao là cái hình vẽ này, không thể đổi vì chính mình đột nhiên, tại thời khắc này, Đinh Tiểu Tiểu phát hiện mình thế mà chưa bao giờ đưa qua Trương Khắc lễ vật, mà Trương Khắc cũng đã không biết đưa qua chính mình bao nhiêu. Trong lòng hơi có chút chột dạ, chuyện này về sau làm tiếp đền bù. Đem trong lòng suy nghĩ dứt bỏ, tiếp tục xem cùng nhau trên giấy vẽ trùng xảo. Đám người mỗi người phục khắc mấy tờ bản vẽ, lật đi lật lại mà nghị luận Trương Khắc dụng ý. Yến Phi Nhi tiện tay đem một tờ bản vẽ đưa cho ỷ tại bên cạnh mình mơ mơ màng màng vật tượng. "Cho, ngươi cũng đoán xem ý nghĩ của chủ nhân." "A." Vạn Tượng mê mẩn chừng chừng mà tiếp nhận bản vẽ, nhìn xem trên giấy tổ ong hình dáng tổ miệng, cảm giác có duyên. Nghe bên thai là Thanh Mi không ngừng kể rõ, còn có Yến Phi Nhi bổ sung. Chính là chỗ này có chút kỳ quái, ấu trùng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác từ hai cái vị trí này xuất hiện. Ta muốn Trương Khắc nhất định là muốn nói cho chúng ta biết cái gì, nhưng thủy trung tham không thấu trong đó áo rượu. Ngay từ đầu là từ vị trí này xuất hiện ấu trùng, tiếp đó Vạn Tượng lặng lẽ từ ngẩn người Yến Phi Nhi trong tay rút ra một cái bút than, theo Thanh Mi kể rõ, từ ấu trùng xuất hiện vị trí chậm rãi dùng bút than bắt đầu bôi lên. Yến Phi Nhi lấy tay đấm đấm đầu của mình, quay đầu trong lúc vô tình nhìn thấy Vạn Tượng đang tại trên bản vẽ bôi tới bôi đi, không khỏi thăm dò liếc mắt nhìn. Vậy mà cái nhìn này liền làm nàng trong lòng sáng lên, không khỏi thất thanh kêu lên, thì ra là thế. Tấu chương xong, chương 654, ngờ vực vô căn cứ chương 654, ngờ vực vô căn cứ nghe được Yến Phi Nhi tiếng kêu, đám người tất cả xoay đầu lại, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Vạn Tượng trang giấy trong tay. Liền thấy cái kia trong bản vẽ trùng xảo cái kia hình tổ ong tổ miệng bị bút than bôi lên một bộ phận, rõ ràng xuất hiện dạng này đồ án. Miệng kế Lan Anh nhìn xem trùng xảo bên trong xuất hiện tiểu chữ, có chút kỳ quái thì thảo từ ngữ đạo, miệng kế là có ý gì? Đinh Tiểu Tiểu liếc nàng một cái, tức giận nói, cái gì miệng kế miệng mà tính, đây là tương kế tự kế. Mấy cái thẩm lý chính đang suy nghĩ miệng kế là ý gì trên mặt người hơi đỏ lên. Khu khu. Thanh Mi hơi có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn xem trên giấy bị bôi xóa được vết tích, hồi tưởng đến chính mình lúc trước thấy một màn kia, trung vi là hiểu ra tới. Ta hiểu được, đem tất cả xuất hiện ấu trùng tổ miệng liên tiếp, liền sẽ hình thành cái hình vẽ này. Vì không đến mức xuất hiện sai lầm, hắn lấy hai cái miệng chữ đem hai cái kế chữ ngăn cách. Vừa vặn lại có thể tại hai cái miệng trong chữ điền văn tự, dùng cái này hướng chúng ta truyền lại tín hiệu. Tiễn Phi Nhi cũng nói, trung tộc phá diệt vô số tinh thể, đối với nhân tộc văn tự rất quen thuộc, nếu là trực tiếp lấy ấu trùng ghép ra kiểu chữ có thể sẽ bị trùng tộc phát giác. Mà hắn cố ý phân tán ra lấy bút họa hình thức nhất 33 đem ấu trùng phóng xuất. Cũng chỉ có một mực chú ý hắn chúng ta đây mới có thể dụng tâm tới phỏng đoán hắn cử chỉ này hàm nghĩa. Hoa, lợi hại. Chủ nhân thật sự là thật lợi hại. Ngay sau đó một cái ôm trầm Vạn Tượng, thân mật xoa đầu của nàng nói, Vạn Tượng cũng thật là lợi hại, nhiều người như vậy đều không nhìn ra sự tình thế mà bị ngươi một cái đã nhìn ra. Vạn Tượng luốt luốt cái mũi, mơ mơ màng màng nói, ta xem ra cái gì? Phi Nhi tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó không khỏi tề tề cười ra tiếng. Ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Hồng Tiêu kiêu ngạo mà nói, sư đệ vẫn luôn là tuyệt nhất, chỉ là tại sao có tương kế tiểu kế mà không phải hắn hàm nghĩa nó đâu? Nguyệt Quế chân quân ngang nàng một cái, liền sẽ tranh cãi. Cái kia Hồng Tiêu nói một cái phù hợp yêu cầu này từ ngữ đi ra. Hồng Tiêu cao mày nghĩ một lát, nổi giận nói, tốt ta, hẳn là tương kế tiểu kế rồi, có thể đây là ý gì đâu? Đinh Tiểu Tiểu đích thần sắc biến trịnh trọng, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, có thể chủng tộc lập tức sẽ có đại động tác. Trương Khắc bốn chữ này ý là chúng ta có thể tương kế tiểu kế dựa theo chủng tộc hy vọng động tác làm việc. Tất nhiên hắn dám như thế tiến hành nhắc nhở, chứng minh chủng tộc có thể áp dụng đại động tác đã ở hắn dự liệu bên trong. Mặc kệ chủng tộc có gì mưu tính, hắn nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi lập bàn, đây không phải là tương kế tiểu kế ý tứ sao? Có lẽ, này lại là cuộc chiến tranh này trọng yếu bước ngoặt. Xung Tiêu chân quân trầm ngâm nói, vậy chuyện này nên như thế nào hướng về phía trước bẩm báo, lòng người khó dò, ta lo lắng đến lúc đó bọn hắn sẽ mượn cơ hội xuống tay với Như Ý. Quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, lần này chủng tộc được ích, Như Ý công lao là lớn nhất có thể nói không có hắn, Úy Lam giới bây giờ có lẽ đã thành luyện ngục. Toàn thiên hạ tông môn thậm chí tất cả sinh linh, bao quát Úy Lam giới bản thân đều thiếu nợ phía dưới Như Ý một cái đại nhân tình. Sau chuyện này, Như Ý hội chịu đến thiên địa như thế nào ưu ái tạm lại không để cập tới. Có thể trong thiên hạ này tông môn, bọn hắn sẽ hy vọng trong lòng mình vĩnh viễn đối với một người có mang kính ý sao? Bởi vì cái gọi là ân đại thành cửu. Nếu như là ngươi, mỗi ngày nhìn thấy một cái đối với nễ hữu ân đều người ở trước mặt ngươi lúc gần lúc hiện, thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi phải nhớ kỹ báo ân, ngươi sẽ ra sao? Một phần bạn muốn đối với cái này cái tông môn làm chút gì, cũng sẽ cố lự bị người phỉ nổ mà không cách nào ra tay, ngươi cảm giác phải trong lòng của mình sẽ thoải mái không? Lan Anh có chút kỳ quái nói, đây là cái gì logic, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, cái này không rất bình thường sao? Cựu nhận chân quân thở dài, nói như vậy là bình thường đấy, bởi vì thông thường ân tình có thể trả. Có thể chuyện lần này quá lớn, chúng ta là Như Ý thân nhân đương nhiên không sẽ có cảm xúc. Có thể những thứ khác tông môn làm sao còn ân tình này? Người tu hành là ích kỷ, xem trọng tâm không lo lắng, như kính vô trần, không có ai hy vọng chính mình nợ người nhân tình. Xung Tiêu nói không sai, như thế nào bẩm báo còn cần nghĩ lại cho kỹ. Mấy câu nói tâm tình mọi người đều nặng nề không thiếu. Thời gian dần qua đám người đem ánh mắt tập trung đến Đinh Tiểu Tiểu cùng Thanh Mi trên thân. Đinh Tiểu Tiểu trong lòng do dự, Xung Tiêu chân quân cùng cựu nhận tổ sư lời nói vẫn còn có chút đạo lý. Thanh Mi gặp Đinh Tiểu Tiểu đích âm thầm lắc đầu, mở miệng nói, không cần cố lự quá nhiều, Trương Khắc đầu óc so với chúng ta muốn hảo xử nhiều. Tất nhiên hắn sẽ thả ra cái này tín hiệu, liền biểu thị hắn có năm chắc ứng đối đón lấy tới có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta phải làm chính là tin tưởng hắn. Yến Phi Nhi vỗ tay kêu lên, đúng a. Những sự tình này chủ nhân chắc chắn cân nhắc qua, chúng ta chỉ cần đem tin tức báo lên liền tốt. Đinh Tiểu Tiểu trong lòng run lên, minh bạch mình cùng Thanh Mi trong tính cách khác biệt. Cuối cùng chính mình còn chưa đủ tự tin à, loại tự tin này chẳng những nhắm vào mình, cũng ảnh hưởng đến chính mình đối với Trương Khắc tín nhiệm. Hơi hơi thở ra một hơi, một cái tát đập vào kỷ án bên trên, lớn tiếng nói, được, liền theo Trương Khắc ý tứ đến, bây giờ liền đem tin tức này báo cáo. Phá quân bảo thuyền bên trên. Thanh Mi hướng phá diệt đạo quân giảng thuật Trương Khắc tồn tại tin tức, nàng không có nói trùng xảo, chỉ nói là Trương Khắc chuyển ra tương kế tiểu kế bốn chữ. Bán hạ đạo quân bất mãn nói, Thanh Mi chân quân, ngươi lúc trước nói cũng không liên lạc với Như Ý chân quân, bây giờ bỗng nhiên lại nói hắn chuyển lời của ngươi, tình huống cụ thể không nói rõ ràng, cái này để chúng ta như thế nào tin tưởng? Thanh Mi cung kính hồi đáp, Như Ý chân quân chuyển lại tin tức thủ đoạn rất là đặc thủ, vạn bối mấy người cũng là mới vừa phá giải, nhưng vì Như Ý chân quân an toàn, xin thứ cho vạn bối không cách nào đem chi tiết lộ ra. Đâu xuất đạo quân bọn người nhìn nhau vài lần, rõ ràng sợ Thanh trong mi tâm cố lự. Phá diệt đạo quân trầm giọng nói, Thanh Mi chân quân, lần này là Như Ý chân quân sớm cảnh cáo, bản giới mới tránh khỏi sinh linh đồ thán, đây là cứu thế chi công. Chúng ta không nghi ngờ hắn đối bản giới trung thành, khả Như Ý chân quân hám sâu chủng tộc bên trong cũng là sự thật. Một phần bạn hắn bây giờ đã mất vào chủng tộc chi thủ, trước đây phóng thích ra tín hiệu còn có lần này chuyển ra tin tức cũng là xuất phát từ chủng tộc thụ ý tương kế tiểu kế bốn chữ này mang ý nghĩa chủng tộc sắp có hành động lớn, như hắn quả thật đã bị chủng tộc khống chế, vậy hắn lần này chuyển ra tin tức liền có thể là một cái bẫy. Bây giờ bản giới cùng chủng tộc chiến tranh ở vào cực kỳ vi diệu trạng thái, liều mạng đúng là kiên trì. Nếu như một phương xuất hiện sai lầm, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Thanh Mi không có bởi vì phá diệt đạo quân lời nói bên trong đối với Trương Khắc hoài nghi mà tức giận. Nếu như bây giờ hãm sâu chủng tộc vây khốn không phải Trương Khắc, nàng cũng sẽ có đồng dạng cố lự. Nhưng Trương Khắc tình huống cụ thể là không thể nói, thế cục thay đổi trong nháy mắt, nếu như mình bây giờ đem Trương Khắc chỗ ẩn thân hiện lộ ra, rất có thể liền sẽ làm cho Trương Khắc lâm vào tử địa. Huống hồ cho dù như nói thật rồi, nên hoài nghi như cũ hoài nghi, không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chư vị đạo quân, vạn bối minh bạch chuyện này nặng nhẹ, nếu như chư vị đạo quân có nghi ngờ trong lòng, vô luận sắp phát sinh cỡ nào biến cố, vạn bối nguyện tự mình mạo hiểm. Đâu xuất đạo quân hừ một tiếng, không vui nói, nơi này có là đạo quân, có việc còn chưa tới phiên ngươi chỉ là chân quân sông pha chiến đấu. Thanh Mi thiên tư chắc tuyệt, thực lực xuất chúng, một khi tấn giai đạo quân, tại tương lai đối kháng tu tiên giả lúc, nhất định trở thành ý lam giới sắc bén nhất một thanh lưới dao. Mặc dù hắn hiện tại có thể đối kháng chủng tộc thống lĩnh, có thể cũng chỉ là bởi vì chủng tộc thống lĩnh thực lực không đầy đủ, mới có thể nỗ lực vì đó. Như đối đầu nhân tộc đạo quân bất kỳ cái gì một người đều có thể đem nghiền ép đến chết. Tác dụng của nàng không tại bây giờ, mà ở tương lai. Nhất là Thanh Mi còn là một cái lộ si, thật muốn phát sinh hỗn chiến, nếu là đạo quân hoàn mỹ trung non, hắn tỷ lệ chết rất lớn. Dù sao kiếm tu công cường phòng thủ yếu, có rất lớn nhược điểm. Đâu xuất đạo quân tự nhiên không hy vọng Thanh Mi ở đây có cái sơ suất. Vĩ Lam giới ngũ đại địa vực, trung vực thực lực tổng hợp khá mạnh, đông vực cấp cao thực lực hơi mạnh. Vì vậy, tại vực này đối kháng ngoại lai xâm nhập thời điểm, đông vực tông môn đồng dạng sẽ ở vào vị trí chủ đạo. Nhưng nó vừa có thể thì chưa chắc nguyện ý đông vực lại xuất một cái cường giả tuyệt thế rồi. Bác vực linh môn tự phổ tuệ thiền sư nói, lão nạp cảm thấy Thanh Mi chân quân chi ngôn có chút đạo lý, nàng đối với Như Ý chân quân hiểu rõ sâu vô cùng, nếu là có hà biến cố, có nàng tại chỗ, chúng ta mới có thể làm ra chính xác nhất ứng đối. Bán hạ đạo quân lắc đầu nói, không thích hợp, một khi có chỗ tranh đấu, nàng sẽ trở thành nhược điểm của chúng ta, chẳng những không được tác dụng, còn sẽ có liên lụy. Trung vực vạn vật quý nhất dạy ra thái đạo quân chen lời nói, bây giờ không phải là cân nhắc Thanh Mi chân quân có thể xuất chiến thời điểm. Ta cho là chúng ta không thể vô duyên vô cớ hoài nghi một cái đối bản giới làm ra chắc tuyệt đóng góp người. Phía trước Như Ý chân quân có thể sớm cảm thấy trong hư không nguy hiểm, liền nói rõ người này tại dự báo phương diện có năng lực đặc thù. Đã như vậy, hắn trong chủng tộc cẩn tàng cũng không phải không thể nào. Giả thiết Như Ý chân quân truyền ra tin tức thật sự, vấn đề của chúng ta là cái này tường kế tiểu kế đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Điểm này rất trọng yếu, có thể sẽ đối với cục diện chiến đấu có tác dụng mang tính chất quyết định. Đâu xuất đạo quân trầm ngâm nói, tương kế tiểu kế bốn chữ này rất ý tứ rõ ràng, ý vị này chủng tộc có thể sẽ tại gần đây dương mở một lần lớn hành động, hơn nữa rất có thể là một cái cạm bẫy. Như Ý chân quân chi ý là để chúng ta biết rõ là cạm bẫy cũng nhảy vào đi, hắn sẽ đem cái bẫy này xoay chuyển, biến thành nhằm vào chủng tộc cạm bẫy. Chỉ là, đến tột cùng là dạng gì cạm bẫy mới có thể làm chúng ta cam tâm tình nguyện bước vào đâu? Phổ Tuệ thiền sư sở lấy dưới cằm râu bạc trắng, chậm rãi mở miệng nói, hai loại tình huống có thể làm đến điểm này. Đệ nhất, chủng tộc lâm vào một loại tuyệt cảnh, hiện lộ ra chỉ cần chúng ta cố gắng một chút liền có thể thắng được cuộc chiến tranh này tình trạng. Dưới loại tình huống này, mặc dù có hoài nghi, chúng ta vẫn như cũ sẽ mạo hiểm thử một lần. Đệ nhị, chủng tộc nửa lãnh chúa bị chúng ta tra được hành tung đồng dạng có thể thu được hiệu quả giống vậy. Nói xong, hắn nhìn xem chúng nhân nói, vấn đề bây giờ chỉ có một, Như Ý chân quân có đáng giá hay không tín nhiệm. Nếu như hắn là đáng giá tín nhiệm, có lẽ cái này kéo dài 3 năm chiến tranh có thể liền như vậy mở ra cục diện, nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Nếu như hắn phản bội hoặc là bị chủng tộc khống chế, cái kia, tấu chương xong, chương 655, nghịch chuyển chương 655, nghịch chuyển văn thính phổ tuệ thiền sư chi ngôn, bên trong đại điện mọi người đa đạo quân tề lâm vào trầm mặc. Như Ý chân quân có đáng giá hay không tín nhiệm? Đây chính là một cây độc mục tiểu, một cước đạp vụt liền đem bạn kiếp bất phục. Thanh Mi nhìn trước mắt trầm tư chứ đa đạo quân, nhịn không được mở miệng nói, Như Ý chân quân tuyệt đối có thể tín nhiệm, van bối nguyện lấy thân bảo đảm. Phá diệt đạo quân than nhẹ một tiếng nói, Thanh Mi chân quân, ta đồng dạng tin tưởng Như Ý chân quân, nhưng đây không phải cá nhân ngươi sự tình. Cái này dính dấp ý lam giới ước vạn chúng sinh sinh mệnh, không phải bất luận kẻ nào có thể đảm bảo. Ngươi không được, ta cũng không được. Thanh Mi trầm mặc phút chốc, nói tiếp, xin hỏi chư vị đạo quân, nếu như không có như ý chân quân chuyển về tin tức, thật nếu gặp phải Phổ Tuệ Thiền sư nói tới hai loại tình huống, chúng ta có hay không ra tay? Bán Hạ đạo quân nao nao, suy tư mấy giây, hồi đáp, thật nếu gặp phải cơ hội tốt như vậy, dù là biết rõ là cả bẫy, chúng ta chắc hẳn sẽ vẫn xuất thủ. Thanh Mi chân quân gật đầu nói, vừa là như thế, vậy chúng ta coi như như ý chân quân chuyển về tin tức không tồn tại, bài trừ hắn quấy nhiễu, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hơi chút dừng lại, Thanh Mi nói tiếp, vãn bối cho rằng như ý chân quân là đáng giá tín nhiệm. Nếu như đây là chủng tộc cả bẫy, hành động này không khỏi vẽ rắn thêm chân, dạng này ngoại trừ có thể làm chúng ta càng thêm cảnh giác, không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trái lại, tất nhiên chúng ta đã biết đây là cả bẫy, tự nhiên có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Mọi người đa đạo quân cảm thấy Thanh Mi lời nói có mấy phần đạo lý, nghị luận một hồi, Phá Diệt đạo quân cuối cùng hạ quyết tâm. Được, chuyện này liền theo như ý chân quân chi ý tới tiến hành. Bây giờ, hắn hít một hơi thật sâu nói, bây giờ thì nhìn đến tột cùng là dạng gì cả bẫy chờ lấy chúng ta. Vì để tránh cho bởi vì tin tức này quyết tán, dẫn đến người tu hành xuất hiện cử động dị thường mà gây nên chủng tộc hoài nghi. Đinh Tiểu Tiểu mấy người đám người cùng tất cả biết tin tức người tu hành đều tạm thời bị giam cầm ở Phá Quân bảo thuyền bên trong không được rời đi. Nửa tháng sau, một tin tức trọng yếu đột nhiên từ hư không chiến trường truyền về. Chủng tộc nửa lãnh chúa tại hư không mê vụ bên trong chiến trường phương Bắc 3 vạn dặm vị trí xuất hiện. Tại nhận được tin trong nháy mắt, Phá Quân bảo trên thuyền mọi người đa đạo quân đột nhiên minh bạch. Cạm bẫy đến rồi. Bởi vì cái này khoảng cách rất vi diệu, các nhân tộc nắm trong tay vị trí tương đối tiếp cận, nhưng chủng tộc nửa lãnh chúa cũng có thể nhanh chóng thoát ly. Do đó, một khi nhân tộc nhận được tin tức, không có quá nhiều thời gian do dự, cũng sẽ không cho nhân tộc quá nhiều cơ hội chuẩn bị, tất nhiên sẽ trong lúc đội vã làm ra quyết định. Nếu như không biết đây là một cái cạm bẫy, cái kia nhân tộc chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là một đầu xung tới, hoặc là từ bỏ cơ hội này. Mà dựa theo như nay nhân tộc cùng chủng tộc đối kháng trạng thái, nhân tộc xác suất lớn là sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Theo lý thuyết, cho dù biết đó là cái cạm bẫy, nhân tộc cũng có 9 tầng tỷ lệ sẽ nhảy vào tới. Phá Diệt đạo quân bọn người thầm kinh hãi, nếu không có Trương Khắc nhắc nhở, lần này e rằng nhân tộc thật sự nguy hiểm. Bảo thuyền bên trên, Phá Diệt đạo quân hít một hơi thật sâu, đối với lên trước mặt mọi người đa đạo quân mở miệng nói, đây là một cái cơ hội, mặc kệ có phải nó cả bẫy, ta đem tự mình dẫn 35 tên đạo quân xuất chiến. Nhưng trận chiến này kết quả vị chi, tại sau khi ta rời đi, tổng chỉ huy để cho Gia Thái đạo quân tiếp nhận. Nếu là chúng ta gặp bất chắc, giới vực lập tức chuyển thành toàn lực phòng thủ. Gia Thái đạo quân cũng không chối từ, nói thẳng, được. Đạo hữu bảo trọng. Phá Diệt đạo quân cũng không chậm trễ, trực tiếp gọi 35 tên đạo quân rời đi. Hư không mê vụ chiến trường, thời gian đẩy về phía trước rồi. Trùng sao bên trong, Trương Khắc đang quan sát bàn đảo viên bên trong tình trạng. Bàn đảo viên tử thành thiên địa, xem như một phương đặc biệt bí cảnh, mặc dù bây giờ chỉ có số bách trượng lớn nhỏ, nhưng lại có tiềm lực rất mạnh. Chỉ cần có thể đem sự hoàn hảo chữa trị, bổ sung đầy đủ bản nguyên lực lượng, tương lai có lẽ còn có thể khôi phục nguyên bản cái tiết như tiên cảnh cảnh quan. Quan sát được bên trong vườn một chút hư không khe hở đang thong thả khép lại, Trương Khắc âm thầm vui vẻ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thần niệm truyền âm lọt vào não hải. Ngươi tựa hồ thật cao hứng a. Trương Khắc tâm đầu run lên, thần niệm ngoại phóng, mới phát hiện nơi trọng yếu màu tím ti trên nệm chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thằn lằn chủng tộc. Không biết chủ ta tới, chúng áo mời ta chủ trừng trị. Cái này tên cổ quái là chủng tộc nửa lãnh chúa, bởi vì có thể như quần áo như thế giả tế tư ẩn vì hắn lấy được. Cớ gì vui vẻ như thế? Chủng tộc nửa lãnh chúa lần nữa thần niệm truyền âm. Trương Khắc đội bằng đáp, nhìn thấy chủ ta bản đảo viên bị hao tổn chỗ được chữa trị, vì vậy vì ta chủ cao hứng. Chủng tộc nửa lãnh chúa kỳ thực đã tới rồi không ngắn thời gian, chỉ là gặp đến trùng xào toàn tâm toàn ý chữa trị bản đảo viên mới không có lên tiếng. Sở dĩ hướng Trương Khắc đặt câu hỏi, cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Bây giờ nghe được Trương Khắc trả lời, trong lòng rất là hài lòng. Ta tới hỏi ngươi, trong ao thống lĩnh thương thế có từng khỏi hẳn? Trương Khắc lập tức đáp, hồi bẩm chủ ta, 88 tên thống lĩnh tất cả để khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chỉ là bởi vì chủ ta phân phó, mới làm cho mọi người thống lĩnh ở vào ngủ đông bên trong. Chủ ta nhưng là muốn công chúng thống lĩnh tỉnh lại. Trung tộc nửa lãnh chúa bày ra thân niệm, tinh tế từng việc quan sát. Quả nhiên, cái này 88 tên thống lĩnh bây giờ tất cả ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ cần một tiếng kêu gọi liền có thể đem hắn toàn bộ tỉnh lại. Cái này 88 tên thống lĩnh là hắn ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài, chẳng những người người sở trường về chiến đấu, hơn nữa còn riêng phần mình có năng lực đặc thủ. Không cần, ngươi chỉ cần đang nghe ta chỉ lệnh lúc, lập tức đem tất cả thống lĩnh tỉnh lại đồng thời khiến cho mấy người toàn lực chiến đấu là đủ. Xin nghe chủ ta phân phó. Trung tộc nửa lãnh chúa thái độ đối với Trương Khắc rất là hài lòng. Không nói nhảm, không có hỏi thăm, hoàn toàn phục tùng chỉ lệnh, cái này mới là tốt nhất chủng tộc. Phải biết, làm chủng tộc tấn giai dũng sĩ sau đó, linh trí mở ra về sau thì sẽ sinh ra độc lập tư tưởng. Mặc dù vẫn như cũ sẽ nghe từ chủng tộc nửa lãnh chúa chỉ lệnh, nhưng lại sẽ không giống như đê giai chủng tộc như vậy túi đầu nghe theo. Chủng tộc nửa lãnh chúa tức sẽ triển khai một lần hành động này sẽ vì chủng tộc một lần này xâm nhập đặt vững thắng lợi cơ sở. Đây là nó ý tưởng đột phát nghĩ ra được, trong lòng rất là đắc ý, rất muốn tìm cái đối tượng mà khoe khoang một chút. Nhìn xem cung cung kính kính chúng áo, nó nhịn không được đắc ý nói, ta chuẩn bị lấy từ thân làm mồi câu, dù làm cho nhân tộc đến đây tiếp chiến, đao thời hậu nhữ liền đem mọi người thống lĩnh thả ra vây quanh, đem phía trước tới nhân tộc đạo quân nhất cử hủy diệt. Quá hoàn mỹ, thật bất khả tư nghị. Kế hoạch này bên trong đầy đủ thể hiện ra chủ ta không biết sợ, đại trí tuệ cùng đại cách cục. Ngoại trừ chủ ta, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong tuyệt không đệ nhị chỉ lãnh chúa có thể nghĩ ra như thế kinh thế hai tục kế sách. Trương Khát che giấu lương tâm phát ra sợ hãi thán phục, vô số a du định hót thuận miệng mà ra. Trung tộc nửa lãnh chúa cái nào kinh bực này thổi phồng, chỉ cảm thấy Trương Khát mỗi một câu nói đều gãi tới rồi trong lòng rất một chỗ. Mỗi một tế bào đều đang run rẩy, tê tê dại dại như muốn phiêu lên. Không khỏi trong lòng cực kỳ vui mừng, há mồm phun ra một đạo kim phủ rơi vào màu tím ti trên nền. Đây là ta ngày xưa nhận được bàn đảo viên lúc cùng nhau lấy được bà bối, hôm nay liền ban thưởng tại ngươi. Tạ ngã chủ ban thưởng, chủ ta mệnh lệnh chính là chủ náo vận mệnh, chủ ta cho ánh mắt nhìn tới chính là chủ náo đi tới phương hướng. Trung tộc nửa lãnh chúa vui vẻ đến cực điểm, sau đó thần niệm truyền âm nói, rất tốt, đợi ta phát ra chỉ lệnh thời điểm, ngươi liền tỉnh lại mọi người thống lĩnh toàn lực chiến đấu, nhớ lấy, nhớ lấy, xin nghe chủ ta phân phó. Trung tộc nửa lãnh chúa ngay sau đó nói, chớ có chống cự. Nói xong, trực tiếp khống chế thần lằn trùng tộc rời đi trùng sào. Trương Khắc đang tư tác âm thầm tư tác trùng tộc nửa lãnh chúa lời này hàm nghĩa, đột nhiên phát giác được trùng sào ngoài truyền tới một cỗ to lớn hấp lực. Thần niệm ngoại phóng, nhưng thấy tại trùng sào bên ngoài cái kia thần lằn trùng tộc hướng về phía trùng sào chính đại trước miệng. Một đạo hào quang màu tím thấm từ trong miệng phun ra liên tiếp tại trùng sào phía trên. Theo tử quang không ngừng tách ra tỏa hào quang, ngũ bách trượng cao trùng sào tại tử quang bao phủ xuống nhanh chóng thu nhỏ lại. Trương Khắc tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, lại không có phản kháng chút nào ý tứ. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức, to lớn trùng sào đã bị thu nhỏ đến trứng gà lớn nhỏ. Trung tộc nửa lãnh chúa Thiên Phú thần thông, đại tiểu như ý đây là Trương Khắc lần đầu tiên trong đời bị người khác thi triển biến hóa loại pháp thuật. Bây giờ hắn cuối cùng cảm nhận được những người khác bị cường lực biến hóa sau khi cảm giác, như ở vào tiến áp sát người lồng giam bên trong, cơ thể không bị khống chế bị hạn chế, bị biến hình, chẳng những cơ thể sinh ra biến hóa, liền trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Khi hắn hoàn toàn bị co lại tiểu hậu, bay thẳng lên xuống vào thần lằn trùng tộc trong miệng. Phá diệt đạo quân 36 người không có chút nào ẩn nút ý tứ, trùng trùng điệp điệp như thiểm điện hướng về trùng tộc nửa lãnh chúa xuất hiện vị trí phóng đi. Kỳ thực cũng vô pháp bí mật đứng lên, nhiều như vậy đạo quân đồng thời hành động, liền trong hư không đại đạo quy tắc đều hứng chịu tới chấn đãng. Hắn giờ phút này cửa giống như là ngôi sao trong bầu trời đêm như thế lóa mắt. Khoảng cách mấy bạn dặm đối với đạo quân tới nói thật không tính là gì. Nhưng bởi vì trùng tộc nửa lãnh chúa đã ở hướng về bảy trùng vị trí di động, mà phá diệt đạo quân mấy người cũng cố ý không có toàn lực tiến phát, vì vậy chỉ là dùng gần 5 phút mới tại hư không chi trung đem trùng tộc nửa lãnh chúa truy ở cái tốc độ này tuyệt đối không gọi được nhanh, thậm chí có thể dùng rùa bò để hình dung. Nếu như trùng tộc nửa lãnh chúa thật sự muốn chạy trốn, sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Phá diệt đạo quân mấy người cũng cố ý biểu hiện ra tại bất minh dưới tình huống cẩn thận. Với nhau đánh cờ, tính toán sớm tại chủng tộc nửa lãnh chúa cố ý hiện lộ một khắc này liền đã bày ra. Hư không trong sương mù, phá diệt đạo quân khống chế một đạo kim quang ngang dọc hư không, thần niệm trong nháy mắt đảo qua chung quanh số thiên lý. Trước mắt thiên lý bên trong chỉ có 6 tên chủng tộc thống lĩnh xuống lại một cái thông thường thần lằn chủng tộc. Đồng thời chưa phát hiện hư không trung có cái khác chủng tộc cẩn tàng, càng chưa phát hiện có Như Ý chân quân dấu vết. Chẳng lẽ cái kia 6 tên chủng tộc thống lĩnh một trong chính là Như Ý chân quân biến hóa sao? Phá diệt đạo quân trong lòng âm thầm suy nghĩ, Như Ý chân quân biến hóa chi thuật hắn cũng là có nghe thấy. Tại dưới khoảng cách gần như vậy, cho dù là chủng tộc nửa lãnh chúa cũng tuyệt đối không cách nào né tránh đạo quân dò xét. Bởi vậy, dấu tại thần lằn chủng tộc trong cơ thể chủng tộc nửa lãnh chúa tự nhiên cũng đã bại lộ rồi. Tới rồi bây giờ, chủng tộc nửa lãnh chúa cố ý dẫn dụ nhân tộc đạo quân ý đồ đã là hiện lộ không thể nghi ngờ. Điểm này, song phương lòng dạ biết rõ. Bây giờ muốn xem liền là ai càng cao hơn một bậc. Nhìn thấy chỉ có chỉ là mấy cái chủng tộc, phá diệt đạo quân lại không quản cái khác, cho dù là có cả bẫy, trước mắt cơ hội cũng là ngàn năm một thở. Quyết định thật nhanh trước tiên hóa thành một đạo kim quang phóng tới chủng tộc nửa lãnh chúa, sau đó chư đa đạo quân thi triển thủ đoạn tề tề xông về phía trước. Chủng tộc nửa lãnh chúa nhìn thấy xuất hiện trước mắt 36 tên đạo quân mừng rỡ muốn điên. Nghĩ không ra cái này một lưới vậy mà vứt ra nhiều như vậy cá lớn. Xem ra chính mình kỳ địch dĩ nhược sách lược thành công. Nó không dám thất lễ, thần niệm truyền ra mệnh lệnh 6 tên chủng tộc thống lĩnh tiến lên tiếp địch, đã biết đông nhiên hướng ra phía ngoài co rụt lại dâng lên. Vô thanh vô tức chấn đãng sinh ra, than lằn chủng tộc thân thể chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vụn hướng về phá diệt đạo quân phương hướng tới. Tại những mảnh vỡ này bên trong, một mảnh trứng gà lớn nhỏ mảnh vụn không chút nào thu hút mà theo đông đảo mảnh vụn bay về phía trước múa. Trung tộc nửa lãnh chúa trong nháy mắt hiện hóa bản thể. Một đầu to mập thiên trượng nhuyễn trùng lơ lửng tại hư không chi trung. Khi nhìn đến những mảnh vụn kia xuyên qua hư không phi đến mọi người nhiều nhân tộc đạo quân trước người lúc, mãnh liệt phát ra một đạo thần niệm truyền âm. Động thủ. Cùng lúc đó, lại một lần nữa xác nhận trung tộc nửa lãnh chúa đúng là chân thân ở đây, phá diệt đạo quân không chút do dự, trực tiếp lấy thần niệm hạ lệnh. Động thủ. Hắn lần này lãnh đạo 35 tên đạo quân bên trong, hơn phân nửa là không biết Trương Khắc truyền ra tin tức. Một là vì giữ bí mật, hai thì không muốn bởi vì thần sắc gây nên chủng tộc nửa lãnh chúa hoài nghi. Bởi vậy, khi hắn hạ lệnh sau đó, 35 tên đạo quân riêng phần mình chuẩn bị xuất thủ. Vào thời khắc này, hư không trung hướng về phá diệt đạo quân bay tới chủng tộc ở bên trong mảnh vỡ đột nhiên tránh ra một đạo tử quang. Một quả trứng gà lớn nhỏ trùng xào xoay tròn lấy như thiểm điện biến lớn, trong chớp mắt đã biến 7 thước lớn nhỏ. Ngay sau đó liền có một đạo chói mắt tử quang xuất hiện tại hư không chi trung. Chủng tộc nửa lãnh chúa trong lòng cũng hỉ, hết thảy kế hoạch đều theo chính mình tâm ý tiến hành, hắn thuận lợi đơn giản làm cho người không thể tin được. Chính mình tăng thêm 94 tên chủng tộc thống lĩnh hợp lực xuất thủ, cái này 36 tên nhân tộc đạo quân đem một cái cũng trốn không thoát. Nhìn thấy trước mắt hư không đột nhiên có tử quang bắn ra, phá diệt đạo quân bọn người trong nháy mắt liền muốn xuất thủ. Mặc kệ ở đây sắp xuất hiện cái gì, nếu là chủng tộc đưa tới, tự nhiên muốn tiến hành hủy diệt. Đúng lúc này, cái kia đột nhiên bán tán loạn giữa tử quang truyền đến một tiếng âm thanh rõ ràng. Là ta. Sau đó chỉ thấy đạo kia tử quang hóa thành một đạo nhân hình, Trương Khắc thân ảnh xuất hiện tại hư không chi trung. Liền thấy hắn quay đầu mở ra hiện ra bạch đế mắt nhìn chủng tộc nửa lãnh chúa một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia chê cười. Ngay sau đó, chỉ thấy Trương Khắc dưới chân hiện hóa ra một tòa hình vòm màu bạch kim cầu gãy, người hình ảnh trong nháy mắt từ thực chuyển hư, mang lấy trùng điệp cầu gãy nguyên ảnh độn vào hư không. Một màn này phát sinh nhanh như điện quang thạch hỏa, hết thảy mọi người thậm chí bao gồm xa xa chủng tộc nửa lãnh chúa đều chưa kịp phản ứng. Một lát sau, chủng tộc nửa lãnh chúa mới chợt tỉnh ngộ lại. Cái kia trùng áo lại chính là trước đây cái kia thứ nhất xâm nhập chủng tộc nhân tộc dũng sĩ biến hóa. Chính mình lại bị một cái nhân tộc lừa gạt. Giờ khắc này, nó cảm giác đầu của mình tựa hồ cũng muốn nổ tung, đủ đốt xuyên cửu trọng thiên bên ngoài ngày vô tận lửa giận thốt nhiên từ đáy lòng dâng lên. Sống 9000 năm, chủng tộc nửa lãnh chúa lần đầu tiên trong đời cảm nhận được phát ra từ sâu trong nội tâm cốt đủ. Loại khuất nhục này thậm chí làm nó quên đi bây giờ đang tại gặp phải tình cảnh khiến cho nó triệt để điên cuồng. T. Chủng tộc nửa lãnh chúa phát ra đời này tức giận nhất một tiếng tê minh. Cái này tê minh chi thanh thậm chí phá vỡ hư không chi trùng không cách nào truyền lại thanh âm hạn chế. Nó muốn trả thù, nó muốn để tên kia nhân tộc trả giá linh hồn cắn xé ngàn vạn năm thống khổ, nó muốn. Cũng vào thời khắc này, nó nghe được hư không chi trùng truyền đến một đạo tràn ngập khen ngợi thần niệm truyền âm. Như ý chất quân, tốt. Chủng tộc nửa lãnh chúa nghe thấy một đạo thần niệm truyền âm, trong lòng chợt lạnh lẽo. Trong nháy mắt nhớ tới trước đây đánh giết tên kia nhân tộc đạo tôn lúc, cái kia đạo tôn phát ra trước khi chết nguyền rủa. Ta, nhân tộc đạo tôn Huyễn Minh lấy thần hồn câu diệt đánh đổi nguyền rủa ngươi, ngươi có hết thảy đều đem vì người khác làm áo cưới. Ngươi tính toán sẽ tại lúc đắc ý nhất hóa thành hư không. Chủng tộc nửa lãnh chúa nghĩ đến phía trước trùng xảo bên trong trùng áo đối với mình đủ loại thổi phồng, thì thào phát ra đời này cuối cùng một đạo thần niệm truyền âm. Như ý trùng áo. Ha ha ha, ai. Một giây sau, sâu thẳm hư không chợt bộc phát ra một vòng bừng sáng, vô tận quang triệt để đem vạn dặm hư không bao trùm. Tấu chương xong, chương 656, tử vong như gió chương 656, tử vong như gió làm Trương Khắc hiện hóa hình người mượn nhờ nhị tương kim tiểu chi lực trốn vào hư không sau đó, không chút do dự, hướng thẳng đến Uy Lam giới phóng đi. Sở dĩ hiện hóa hình người không phải là vì kích động chủng tộc nửa lãnh chúa, mà là mượn cơ hội cho thấy thân phận của mình, một cái có thể tránh cho mọi người đa đạo quân ra tay với mình. Nhị tắc có thể lợi dụng chư đa đạo quân ngăn cản chủng tộc nửa lãnh chúa cùng mình liều mạng. Hắn hiểu được, lần này, chủng tộc nửa lãnh chúa xem như đem chính mình hận chết rồi. Không đơn thuần là chính mình muốn chủng tộc nửa lãnh chúa một thân bà bối, mình lừa gạt càng là một loại đối với nó tôn nghiêm vô tận trả đạp. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình gặp phải đồng dạng tình trạng, dù là dù chết cũng sẽ không buông tha cái kia tùy ý trêu đùa mình người. Bây giờ, hắn đem hết toàn lực mà vận chuyển nhị tương kim tiểu chi lực, mấy bạn giảm hư không chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở sau đó liền đã vượt qua. Cùng lúc trước phá diệt đạo quân bọn người truy kích chủng tộc nửa lãnh chúa lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hư không trung chủng tộc nửa lãnh chúa cái kia cực kỳ tức giận tê minh thanh làm cho Trương Khắc đại cảm giác chột dạ. Tại chủng tộc nửa lãnh chúa tê minh thanh vang lên trong nháy mắt, đột nhiên phát giác được chủng xào bên trong đông đảo thống lĩnh có chỗ sao động. Tâm thần hoảng hốt phía dưới, thứ một thời gian liền đem chủng xào phong vào bản mệnh phù bên trong. Giờ khắc này, chủng xào giả tế năng lực cho thấy hiệu quả lớn, tăng thêm luân hồi trượng tính đặc thù, triệt để đã cách trở chủng tộc nửa lãnh chúa đối với 88 tên chủng tộc thống lĩnh triệu hoán. Nhị tương kim tiểu tại hư thực ở giữa chuyển đổi, Trương Khắc không mất một sợi lông mà sống qua 10 vạn dặm tinh hà. Trong lúc đó không phải là không có chủng tộc thống lĩnh ý đồ công kích hắn, nhưng khi một tiếng kia tê minh chi thanh vang lên về sau, cơ hồ tất cả chủng tộc đều điên rồi, bọn chúng thay đổi thân thể hướng về chủng tộc nửa lãnh chúa chỗ ở hư không phóng đi. Rõ ràng chủng tộc nửa lãnh chúa đang làm sau cùng dãy rủa, nó đang triệu hoán hư không chi trùng tất cả chủng tộc. Kỳ thực, chủng tộc nửa lãnh chúa cũng không biết, sớm tại Trương Khắc phụ thân hóa thành trùng sáo lúc, ở ngoài sáng ngộ trùng sáo tác dụng về sau, liền có mưu tính. Sở dĩ Trương Khắc sẽ cố ý diễn hóa ra năng lực chữa trị, vì chính là có thể lợi dụng chữa trị chi pháp đem chủng tộc thống lĩnh kẹt ở trùng sáo bên trong. Đương nhiên, Trương Khắc rất ý tưởng ban đầu cũng bèn bèn như thế, hy vọng có thể đem chủng tộc thống lĩnh chỉ trệ tại trùng sáo bên trong, tùy thời hòa dịu Uy Lam giới áp lực. Thẳng đến hắn dần dần chịu đến 6 tộc cung phụng biến cường đại có thể dung nạp càng nhiều chủng tộc thống lĩnh sau đó, mới có ý tưởng khác. Bằng không tại Già Thiên Mê vụ tiêu tan về sau, Trương Khắc sớm đã có thể mượn nhờ biến hóa chi lực biến thành chủng tộc bộ dáng đạo tẩu. Về sau hắn cố ý diễn hóa ra giả tế hơi thở năng lực cũng là vì dẫn đạo chủng tộc nửa lãnh chúa vào trong. Chỉ là hắn cũng vạn vạn không ngờ rằng, chủng tộc nửa lãnh chúa sẽ cùng mình như thế tâm linh tương thông. Có lẽ đây chính là trong minh minh kiếp nạn cùng mệnh số. Một năm trước, làm chủng tộc nửa lãnh chúa phát giác Trương Khắc cố ý hiện lộ ra năng lực về sau, thế mà lập tức liền muốn ra lấy từ thân làm mồi câu cá kế hoạch. Chủng tộc nửa lãnh chúa cực kỳ tơ lụa mà theo Trương Khắc kế hoạch tiến hành tiếp, hắn thuận sướng biểu hiện một trận nhường Trương Khắc hoài nghi có phải chính mình bại lộ. Bằng không, làm sao lại như vậy gián hợp ý thẳng đến Trương Khắc thừa cơ bỏ chạy, đem kế hoạch hoàn thành trong nháy mắt, trong lòng của hắn đều có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng để tránh quá thuận lợi a. Bất quá, Trương Khắc bây giờ muốn cần phải làm là tận lực rời xa cái này một phương hư không, cách chủng tộc nửa lãnh chúa càng xa càng tốt. Đối với chủng tộc nửa lãnh chúa cùng nhân tộc đạo quân chiến đấu, Trương Khắc không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Từ phá diệt đạo quân một tiếng kia gọi, Trương Khắc liền biết mình tín hiệu bị phá giải rồi. Chắc hẳn mọi người đa đạo quân nhất định có tốt nhất chuẩn bị. Chủng tộc 94 tên thống lĩnh thêm một cái nửa lãnh chúa trận hình công kích bị chính mình rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp cuốn 88 tên rời đi. Không có so trước mắt tốt hơn thế cục, 36 tên đạo quân hợp kích một cái nửa lãnh chúa thêm 6 tên chủng tộc thống lĩnh. Nếu như vậy đều không thể đối với chủng tộc nửa lãnh chúa tạo thành trọng thương, thật sự thẹn đối với mình vì chư đa đạo quân bày xong con đường này. Tại Trương Khắc thôi diễn ở bên trong, một trận chiến này có 3 loại kết quả. Kết quả tốt nhất là nhân tộc đạo quân đánh giết chủng tộc nửa lãnh chúa, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính mình lại không hậu hoạn. Thứ yếu là chủng tộc nửa lãnh chúa trọng thương đào tẩu, như vậy đem tới mình nhất định sẽ có phiền phức. Bất quá đối với điểm này, Trương Khắc đồng thời không lo lắng, cùng lắm thì mình tại tấn giai đạo quân phía trước không tại vực ngoại hư không xuất hiện. Sau cùng một kết quả cũng là Trương Khắc lo lắng nhất một điểm, hắn lo lắng chủng tộc sẽ cùng nhân tộc đạo quân đạt tới hòa giải. Nếu như chủng tộc nửa lãnh chúa lấy liền như vậy lui binh là muốn cầu cùng tồn tại phía dưới thiên đạo đại thể sau này tuyệt không tiến công ý làm giới, chúng đạo quân rất có thể cùng đạt tới giao dịch. Nếu là như vậy, lấy chính mình chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cái này cũng là vì cái gì Trương Khắc sẽ liều mạng hướng Ý Lam giới trốn chạy nguyên nhân. Hắn tử không cho rằng nhân tính có thể kinh được khảo nghiệm, cũng từ trước tới giờ không sẽ đem tính mạng của mình ý tồn ở những người khác một ý niệm. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Bây giờ đang có vô số chủng tộc nhanh chóng chạy tới địa điểm chiến đấu, nếu như Chư Đa đạo quân có chút do dự, một khi bị chủng tộc đảo ngược vây quanh, vậy bọn hắn có thể tự thân khó đảm bảo. Ở đây nghìn cân treo sợi tóc tình huống khẩn cấp dưới, không người nào dám chần chờ, trong chiến đấu e rằng liền suy xét cũng không dám có. Bởi vậy, đây cũng là một hồi sinh tử chi chiến. Nhưng bạn sự không có tuyệt đối, Trương Khắc cũng còn có không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất ý nghĩ. Hắn sở dĩ toàn lực lao tới Ý Lam giới, chính là muốn nhường rất nhiều đạo quân không có lựa chọn chỗ trống. Bây giờ chủng tộc nửa lãnh chúa hận nhất làm là mình. Chỉ cần mình trốn Ý Lam giới, cho dù chủng tộc nửa lãnh chúa cùng nhân tộc đạo đều đạt tới hiệp nghị, chỉ sợ bọn họ cũng không dám bỏ mặc chủng tộc nửa lãnh chúa đánh vào Ý Lam giới. Nếu như chủng tộc nửa lãnh chúa có can đảm truy kích chính mình, mọi người đa đạo quân coi như không muốn cùng hắn liều mạng cũng không có đường lui. Thật tình không biết, hắn chỗ dự đoán biết bắt nhất tình huống thiếu chút nữa thì sinh ra. Chủng tộc nửa lãnh chúa thật sự cùng nhân tộc đạo quân chuẩn bị hiệp thương hòa giải, mà phá diệt đạo quân mấy người cũng chính xác độc lòng. Một khi chủng tộc lui binh, liền mang ý nghĩa Ý Lam giới sẽ hoàn toàn từ chủng tộc trong chiến tranh thoát ly. Cái này không những có thể tiết kiệm vô số tài nguyên, càng có thể cứu vãn vô số sinh linh sinh mệnh. Dù sao dù cho chủng tộc nửa lãnh chúa vẫn lạc, cũng còn có mấy chục triệu chủng tộc tại chiến đấu. Hơn nữa có thể sẽ bởi vì chủng tộc nửa lãnh chúa vẫn lạc biến đến vô cùng điên cuồng. Nhưng liền của mọi người đa đạo quân chậm dần thời điểm công kích, vô tận hư không trung lại bộc phát ra bảy chủng chuyển hướng động tác. Biến hóa này trong nháy mắt kiên định nhân tộc đạo quân quyết đánh một trận tử chiến tín niệm. Mà ở một bên khác, Trương Khắc xung ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận 10 vạn dặm tinh hà, xuyên qua Thiên Thạch đại trận màu bạch kim cầu gãy mang lấy trùng điệp huyễn ảnh không có chút nào ngừng nghỉ xông vào Ý Lam giới bên trong. Một đạo kim tiểu vắt ngang thiên tế, còn như sau cơn mưa một đạo cầu đồng xuyên qua Ý Lam giới cương khí tầng. Trương Khắc thần tình rất là trịnh trọng, mặt hướng hư không toàn lực kích phát tiên công thần hùng, trong hai mắt bạch mang lấp loé không yên, từng đạo hình ảnh tại trước mắt hắn thoáng qua. Đây đều là 3 giây sau sẽ phát sinh sự tình. Hắn chưa bao giờ như thế dài thời gian kéo dài một môn thần thông này, trước mắt mỗi thời mỗi khắc sinh ra hình ảnh đều sẽ đối với thần hồn sinh ra cực lớn phụ tải. Muốn nhìn trộm thời gian trường hà vận chuyển lại làm sao có thể không trả giá đắt. Mặc dù như thế, Trương Khắc vẫn như cũ không định kết thúc một môn thần thông này, có lẽ sinh tử ở nơi này một ý niệm. Vì mau chóng đến Ý Lam giới, hắn lựa chọn là một đường thẳng, vì vậy vốn không có để ý phía dưới là phương nào địa vực. Ngay tại kim tiểu nhanh chóng xuyên qua tầng mây trong mắt, đại nhật huyền không thiên địa chợt tối sầm. Liên tựa như bị một trương hắc vải đột nhiên che lại con mắt. Trương Khắc đột nhiên cả kinh, đây là 3 giây phía sau chuyện sắp xảy ra. Tại thời khắc như thế này, bất kỳ cái gì không giống chuyện tầm thường nhất định đều cùng hư không ra chiến đấu có liên quan. Hắn không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, khống chế kim tiểu hướng phía dưới đi xuyên. Quả nhiên, 3 giây về sau, khi hắn xuyên ra cương khí tầng một sát na, thiên địa ngày đêm luân chuyển, thanh thiên bạch nhật trong nháy mắt hóa thành vĩnh dạng. Ngay sau đó, một đạo hà quang từ vực ngoại xuyên vào Ý Lam giới, thủy ngân chảy giống như đem Ý Lam giới bao trùm. Một giây sau, vô số ngôi sao trong bóng đêm từ bốn phương tám hướng dâng lên. Bầu trời, lục địa, hải dương, tại lúc này giống như đều biến không còn tồn tại. Vô tận rực rỡ tinh hà vờn quanh quanh người, mỗi người đều giống như đưa thân vào trong vũ trụ. Ý Lam giới vô số sinh linh tại thời khắc này đều nín thở. Một lát sau, tinh thần tiêu tan, bầu trời đêm giảm đi, Ý Lam giới lần nữa khôi phục giữa trưa thời gian. Suy, vô số người hô khí thanh tại giữa thiên địa vang lên. Trong nháy mắt đó tinh hà treo ngược phủ dung sớm nở tối tàn, thẩm mỹ làm cho người say mê, hướng tới, chờ mê. Có thể đối không biết sợ hãi không có ai hy vọng lại tới một lần nữa. Làm Ý Lam giới khôi phục bình thường một khắc này, giữa thiên địa tất cả sinh linh chợt nghe được một tiếng vang nhỏ. Giang giác, giang giác. Âm thanh thứ nhất xuất hiện tại trong tai, vang dội tại giữa thiên địa. Âm thanh thứ hai ra từ đáy lòng, vang dội tại sâu trong linh hồn. Thanh âm này rất nhẹ, giống vỏ trứng phát toái, giống mộng tưởng phá diệt, thậm chí mỗi một cái sinh linh đều có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Cái này là sinh mệnh chung kết phát ra âm thanh, trong thiên địa sinh linh cảm động lây, một loại cực kỳ bi ai từ đáy lòng sinh ra. Trương Khắc thở phào một hơi. Mấy năm này đạo quân vẫn là không thiếu, giữa thiên địa mặc dù có dị tượng, lại chưa bao giờ có như thế bực này phá vỡ động nhân tâm sức mạnh. Nếu như không có đoán sai, chủng tộc nửa lãnh chúa hẳn là vẫn lạc. Trương Khắc tản đi tiên công thần thông, tâm niệm vừa động, lơ lửng tại trong cao không. Luốt luốt phình to cái chán, suy nghĩ muốn hay không trở về hư không. Tất nhiên chủng tộc nửa lãnh chúa vẫn lạc, chính mình sẽ không tại gặp nguy hiểm. Hư không chung mấy ngàn vạn chủng tộc sợ rằng sẽ phát cuồng nổi điên, Ý Lam giới tất phải nên đón chủng tộc xâm nhập đến nay hung mạnh nhất một đợt trả thù. Bực này thời khắc chính là cần chính mình xuất lực thân ở chủng tộc hơn 3 năm, đối với chủng tộc ưu thế cùng nhược điểm, không có ai so với mình rõ ràng hơn. Phổ thông chủng tộc mặc dù công kích tấn mãnh, nhưng sinh mệnh ngắn ngủi. Mình thời chi luân là bực này chủng tộc tự nhiên khắc tình, biển côn trùng ở trước mặt mình đem không đáng giá nhắc tới. Trương Khắc đang muốn quay người trở về phản hư khoảng không, đột nhiên trong lòng chợt sinh ra một đạo cảnh cáo. Giống như là trong lúc ngủ mơ, đột nhiên có vô số người đồng thời ở bên tai khua chiêng gõ trống. Trương Khắc toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, liền tóc đều từng chiếc đứng thẳng, bởi vậy có thể thấy được hắn chịu đến bao lớn kinh hãi. Tim đập như đánh trống, huyết dịch lao nhanh như sông, tâm tình khẩn trương trong chốc lát lấp đầy trái tim. Đời này của hắn chưa bao giờ từng gặp phải bực này mãnh liệt cảnh cáo. Đây là một cái sinh mạng thể xen vào bản năng phát ra cường liệt nhất tín hiệu. Tử vong sắp xảy ra. Tấu chương xong, chương 657, thứ 26 trọng thương chương 657, thứ 26 trọng thương Trương Khắc ở trong lòng cảm thấy cảnh cáo một sát na, dưới chân kim tiểu trong nháy mắt từ thực hóa hư, cả người càng không ngừng tại hư thực ở giữa chớp động. Tiên công thần thông lần nữa kích phát, trong hai mắt bạch mang bắn ra tam thuần có thừa. Vậy mà chỉ là hướng hư không trung liếc mắt nhìn, một đạo màu tím hà quang xa xa từ vực ngoại xuyên thẳng qua mà vào. Hắn phóng ra so đại nhật còn muốn hào quang sáng chói, một sát na này, Trương Khắc cảm giác giống như có vô số cương châm toàn đâm đập vào mắt. A u, đặc biệt thể chất cùng đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức làm hắn hét thảm một tiếng. Bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này. Thần thông bị phá, hai mắt tạm thời không cách nào quan sát, giá trị này sống chết trước mắt, Trương Khắc không dám thất lễ, thần niệm như nước thủy triều hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Liền thấy một đạo màu tím hà quang như thiểm điện hướng mình phóng tới. Trương Khắc thấy rõ, đạo này sáng mở hạch tâm là một cái dài 3 tấc màu tím kim châm cứu. Không có pháp văn, không có trận pháp, chỉ ẩn chứa thuần túy tới cực điểm một đạo tín niệm. Giết ngươi. Trương Khắc hiểu ra, đây là chủng tộc nửa lãnh chúa trước khi chết cuối cùng một đạo ám niệm. Tương đương với một cước đạp nhập đạo tôn cảnh giới ngưỡng cửa chủng tộc nửa lãnh chúa, hắn quyết tử tín niệm mạnh bao nhiêu. Bây giờ, Trương Khắc tương dùng tự mình tới nghiệm chứng đây hết thảy. Trương Khắc thật sâu tẩy khẩu khí. Trương Khắc dưới chân kim tiểu tại hư thực ở giữa chuyển đổi, mà màu tím kia kim châm cứu như có linh trí giống như đồng dạng lúc cần lúc hiện. Đây là khóa định thần hồn công kích, mang theo lấy chủng tộc nửa lãnh chúa sau cùng ám niệm, trốn là không trốn mất. Trương Khắc phản tay nhất dương, đỉnh đầu tinh hà chợt hiện, sông núi non sông hiển hóa, vô tận nỉ non thanh âm vang vọng thiên đế. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì chi linh. Vô tận bạch quang tụ lại, một thanh bốn thước hỗn nguyên tán buông xuống Trương Khắc đỉnh đầu. Thẳng can tứ phía, có cạnh có góc, 12 tiết cản rủ, 24 tiết năng rủ, 365 căn chi tiết liền thành một khối. Sau đó Trương Khắc ngón trỏ tay phải hướng về trước người hư không một điểm. Một điểm bạch kim hào quang tại đầu ngón tay bắn ra, nổ tung số 10 vạn đạo phù văn tuyến. Vô tận kim cương xa lẫn vào phù văn tuyến khoảng cách, như công trình kiến trúc bên trong đổ bê tông bùn nhão như thế bổ khuyết trong đó. Vô số phù văn tuyến giao thoa câu thông, mấy trăm tòa phòng ngự trận pháp dây lát mà thành, trong chớp mắt liền tại Trương Khắc trước người ngưng tụ ra 9 mặt thất chuyển phù văn tuẫn. Ngay sau đó, Trương Khắc tay phải mở ra hướng về phía trước đẩy để ép. Điệp ra phòng hộ chấn đạo nguyên diện phá toái. Mấy chục đạo pháp tác điệp ra đến cùng một chỗ, như làm ướp trang giấy trợn chịu đến trọng áp, 9 mặt phù văn tuẫn khảm bộ tụ hợp, tạo dựng ra một mặt màu bạch kim tâm chắn. Cái này cũng chưa hết, Trương Khắc tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, lần nữa tụ lại vô tận trắng hào tại đầu ngón tay, chín đạo thất chuyển hồng liên phủ kiếm hiện hóa trước người. Con ngón đúng ra, chín kiếm khép lại ngưng kết thành một đạo hồng bạch dây tóc, một đạo kiếm ý theo kiếm mà sống. Kiếm ý, bất bình Trương Khắc chuỗi này ứng đối tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Có thể màu tím kia kim châm cứu lại giống như là trực tiếp xuyên qua thời không, đột nhiên xuất hiện tại trước Trương Khắc diện. Màu tím kim châm cứu nhỏ như sợi tóc, quanh thân cuốn theo tấp hơn hà quang, trực tiếp, quả quyết, kiên quyết đâm vào hôn nguyên tản phía trên. Xuy, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, giống như là dùng kim châm vải rách lụa. Có thể hôn nguyên tán hiển hóa tinh hà, sông núi, non sông lại giống như là bọt biển như thế băng tán. Từ đạo này xâm la vạn tượng phù binh bị Trương Khắc tạo dựng ra đến, vô số lần sử dụng ở trong chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Đạo này phù pháp vậy mà triệt triệt để phai mờ rồi, liền ẩn chứa nhân quả phép tắc đả thần tiên đều không thể cấu thành. Nhưng cái này một đạo phòng ngự cũng không phải không có tác dụng. Ám tử sắc kim châm cứu tại đánh tan hôn nguyên tán về sau, hắn màu sắc trừ khử 3 phần. Trung tộc nửa lãnh chúa cái này còn sót lại tín niệm giống như là một mũi tên, mà Trương Khắc nhưng là bia ngắm. Mũi tên sứ mệnh chính là bắn trúng bia ngắm bất kỳ cái gì trở ngại đều không thể ngăn cản, một kích đâm thủng hôn nguyên tán màu tím kim châm cứu không có chút nào giảm tốc địa thứ vào ngăn cản ở phía trước phủ văn tuẫn bên trong. Xuy, lại là một tiếng vang nhỏ, tụ hợp 9 tầng thất chuyển phủ văn tuẫn giấy dán đồng dạng bị kích phá. Đùng, phủ văn tuẫn như sa giải rắc băng giải, màu tím kim châm cứu màu sắc lần nữa trừ khử 3 phần. Phủ văn tuẫn băng giải như sa, Trương Khắc sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngón trỏ tay phải một điểm, một đạo hồng bạch dây tóc bắn ra mà ra, cùng màu tím kia kim châm cứu cây kim đối với mạch mang đâm vào một chỗ. Chanh, một tiếng kiếm minh vang lên, phá bất công, bất chính, bất bình chém tất cả. Chuyên chư thứ vương liêu, sao trổi tập nguyện. Nhất chính đâm hàng khôi, bạch hồng quán nhật. Yếu ly đâm khánh kỵ, ương kích tại điện. Thiên địa bất công, tất cả bởi vì bất bình dựng lên. Trung tộc nửa lãnh chúa chấp niệm chỉ vì Trương Khắc phát ra, cố chấp, tín niệm chỉ vì tự thân tôn nghiêm bị dẫm đạp mà sống, nhỏ hẹp, cực đoan. Trương Khắc bất bình kiếm ý lại có chém thế gian bất bình, bất công, bất chính chi ý một là chúng sinh, một là tự thân. Ý chí lập tức phân cao thấp. Giờ khắc này, chấp nhất cùng chấp nhất gặp gỡ, tín niệm cùng tín niệm chạm vào nhau. Bất bình kiếm ý bắn ra, vẻ gãy nghiền nát bạch mang đâm vào cùng màu tím kim châm cứu tương giao chi điểm. Như lưỡi dao phá trúc, màu tím kim châm cứu liên tiếp băng giải, từng khúc phai mở, hóa thành ti ti lũ lũ khói tím phiêu tán. Chỉ là một sát na, màu tím kim châm cứu liền đã hôi phi yên diệt. Trương Khắc khẽ miệng lộ ra một nụ cười, cuối cùng trừ này tai họa. Cũng liền tại màu tím kim châm cứu phai mở trong mấy mắt, hắn nơi trọng yếu chợt lóe ra một điểm quang mang. Nay quang chợt vừa xuất hiện, Trương Khắc toàn thân lông tơ lại dựng thẳng, tâm niệm độc chỗ, thân thể chợt hóa thành trạng thái sương mù. Thế nhưng đạo giống như giữa thiên địa sơ sinh luồng thứ nhất hào quang trong nháy mắt đem vụ hóa Trương Khắc bao phủ. Theo cái này đạo quang mang bao phủ, một điểm thuần túy tới cực điểm sát ý xâm nhập Trương Khắc nghe hoàn cung bên trong. Ta muốn giết ngươi. Nếu như nói Trương Khắc thời khắc này cơ thể cùng thần hồn giống là một khối màn sân khấu, cái kia chủng tộc nửa lãnh chúa sát ý giống như là vô số chém sắt như chém bùn kiếm khí. Giờ khắc này, chủng tộc nửa lãnh chúa còn sót lại tín niệm sát ý triệt để bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Khắc cơ thể cùng thần hồn đã là rời ra pha toái. Vụ hóa bị phá diệt, lần nữa hiển hóa ra mặt ngoài thân thể cùng thần hồn giống như yếu ớt đồ sứ như thế đầy vết dạng. Đây là người cùng cấp đạo quân tột cùng quyết tử một kích. Một kích này trực kích bản nguyên bất kỳ cái gì thay mệnh thủ đoạn đều không hề có tác dụng. Nếu không phải Trương Khắc thần hồn lực lượng cường đại, lại nhục thân đã đạt tích huyết trùng sinh chi cảnh, tại chủng tộc nửa lãnh chúa sát ý tóe ra trong nháy mắt hắn liền sẽ vỡ lạc. Nhưng dù vậy, Trương Khắc sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Một giây sau, ngang dọc cả đời Trương Khắc liền đem vỡ lạc. Đầy vết dạng trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, hắn từ bỏ chống cự, phát ra một tiếng ai thán. Ai? Cuối cùng vẫn là giỏ chúc múc nước, công giá chẳng a. Cũng ngay trong nháy mắt này, Trương Khắc mi tâm kim sắc pháp văn đột nhiên sáng lên. Hắn bản mệnh phù động thiên bí cảnh ở bên trong, cung phụng tại Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn trong điện tượng gỗ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo quang hoa. Tượng gỗ phía trước tiếp nhận hương hỏa cung phụng một thanh tam thốn tiểu kiếm ngón tay mềm từ trong vỏ kiếm bay ra. Kiếm này mảnh như liễu diệp, thân kiếm quang hoa không hiện, bình thường. Tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp lọt vào Trương Khắc nghe hoàn cung bên trong. Theo ngón tay mềm liễu diệp một dạng thân kiếm hiện ra, bất bình kiếm ý theo kiếm mà sống, kiếm ý bộc phát cùng chủng tộc nửa lãnh chúa sát ý bắn ra cùng một chỗ. Oanh long long. Một sát na này, Trương Khắc mơ hồ nghe đến trong cơ thể mình sinh ra một đạo minh minh. Kiếm ý tiêu tan, sát ý phai mở, kiếm khí băng diệt. Trương Khắc yếu ớt thần hồn, cơ thể lại chịu không nổi nhiều như vậy biến hóa, trực tiếp sụp đổ ra tới. Ý niệm lâm vào hắc ám, sắp yên lặng tại hư vô. Đùng. Mắt thấy Trương Khắc liền đem vỡ lạc, hắn động thiên bí cảnh nội thờ phụng Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn đạo cùng sa hóa băng giải, hóa thành nhất đồng kim sắc lưu quang dung nhập Trương Khắc băng tán trong thân thể. Nay quang thuần túy và hạo đãng, như tơ như lưới đem Trương Khắc bể tan cảnh thần hồn, cơ thể cùng với tàn phá bừa bãi trong đó kiếm ý, sát ý đủ loại tín niệm trộn chung, quang mang như nước, nhuận trạch vân vân. Trương Khắc cơ thể lần nữa tụ lại hiển hóa, lại giống như là dùng nhựa cao su dính hợp lại cùng nhau ngọn ngẫu, mà hắn thần trí bây giờ vẫn như cũ chỗ tại bất tỉnh mê chi bên trong. Màu vàng ánh sáng từng điểm suy bảo, tu bổ hắn rời ra bể tan cảnh cơ thể cùng thần hồn. Theo quang mang dần dần ảm đạm, Trương Khắc mặt ngoài thân thể vết dạn dần dần biến mất. Lồng ngực xuất hiện chập trùng ba động, hô hấp lần nữa sinh ra. Đến lúc cuối cùng một điểm quang mang tiêu tan, Trương Khắc cơ thể từ trên không rớt xuống. Nhưng liền như ngày đó hắn ở đây mê vụ trong bí cảnh đồng dạng, hắn giờ phút này giống như một cái lông chim theo gió phiêu lãng, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Mông lung ở bên trong, Trương Khắc trong ý thức xuất hiện một đạo màu tím kim châm cứu đâm tới. Ai nha? Trương Khắc đống nhiên mở hai mắt ra tỉnh lại. Hắn giờ phút này trực lăng lăng nhìn trước mắt đầy trời lóe lên tinh thần, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Thẳng qua mấy phút, mới dần dần thanh tỉnh. Và anh, cũng liền tại hắn rõ ràng sau khi tỉnh lại, trong đầu vô số ký ức giống như thủy triều xuất hiện. Học đạo, thí luyện, dị giới, ngộ cảnh, phù mẫu, thanh mi, vô số nhớ lại từng chút khôi phục. Ngoài ra, còn có một số liên quan tới chủng tộc ký ức tự dưng xuất hiện tại não hải trung. Sau một hồi lâu, Trương Khắc cuối cùng hoàn toàn hồi phục thần trí. Tới rồi bây giờ, hắn mới bừng tỉnh phát hiện mình thế mà ngửa mặt hướng lên trời bị treo ở vừa ra chạc cây phía trên. Cười khổ một cái, vừa muốn chuyển động, vô cùng cảm giác đau phản hồi đến trên thân. Ai u, toàn thân cao thấp không chỗ không đau, giống như bị thi đấu tại ma bản bên trong mài, nghiền ép lên. Cố nén kịch liệt đau nhức, Trương Khắc tinh tế kiểm tra một chút thân thể của mình. Lúc này mới phát hiện trong thân thể giống như có vô số vết rạn sinh ra, hắn môi động một cái, đều sẽ có mới vết rạn sinh ra. Trương Khắc không khỏi trong lòng run lên, không dám chuyển động. Tâm thần trầm xuống, liền muốn dò xét nghe hoàn cung tình trạng. Trương Khắc ký ức sau cùng rất rõ ràng, thân thể của mình cùng thần hồn đã bị chủng tộc nửa lãnh chúa ngưng tụ sát ý tiêu diệt. Hắn không rõ ràng chính mình là thế nào trốn qua một kiếp này. Nhưng khi hắn tâm thần chìm vào nghe hoàn cung lúc, mới phát hiện cái này một tòa tâm thần điện đường như gặp phải chịu vô số lần chấn động phía sau vẫn còn tồn tại phong ốc đồng dạng. Vô số vết rách cùng vết dạng trải rộng tâm thần các nơi, mà cái kia hiển hóa ra chính mình thần hồn nguyên thần giống như một rơi bể đồ sứ bị một lần nữa dán lại đồng dạng. Tâm niệm chỉ là thoáng khẽ động, liền cảm giác choáng váng, trời đất quay cuồng. Ti. Trương Khắc đánh lấy làm kinh hãi, chỉ từ cái kia gần như bể tan cảnh thần hồn liền có thể nhìn ra bản thân thương thế là bực nào nghiêm trọng. Thử nữa thí, hắn bỗng nhiên phát hiện mình chẳng những cơ thể cùng thần hồn bị thương nặng, liên bản mệnh phù như ý phù lục ma phương đều không thể mở ra, đến nôi đạo pháp, thần thông càng không cách nào thi triển. Hắn giờ phút này dứt khoát yếu như một đứa bé đồng dạng. Đủ loại này phát giác không khỏi khiến Trương Khắc tê cả da đầu. Quý Lam giới cũng không phải thái bình chi địa, thiên hạ các nơi trải rộng sơn tinh dạ quái, chính mình bây giờ giống như một khối rơi vào bàn ăn điểm tâm. Trương Khắc trong đầu lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, tin tức tốt cũng không phải là không có, hắn phát hiện mình vô luận là cơ thể vẫn là thần hồn đều đang nhanh chóng khôi phục. Mà ở hắn khôi phục nhanh trong cái này một đoạn thời gian, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Đang trong lúc suy tư, Trương Khắc dần dần biến mơ hồ, buồn ngủ không thể ức chế xông lên đầu. Một lát sau, Trương Khắc cũng không cách nào kiên trì nữa, mơ màng lâm vào trong giấc ngủ say. Tấu chương xong, chương 658, Nam vực chương 658, Nam vực chờ Trương Khắc lần nữa thanh tỉnh về sau, thiên quang sớm đã sáng rõ. Thông qua ngày hôm qua quan sát, Trương Khắc phát hiện mình thân ở trong rừng rậm. Mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện ở trên chạc cây, nhưng dù sao cũng so rơi trên mặt đất muốn tốt ra mấy lần. Sương mù như sa bao phủ khắp nơi, cả tòa rừng rậm giống là mới vừa tỉnh ngủ. Chim tước rì rầm, tẩu thú xuyên lâm, thảm thực vật nảy mầm, vạn vật tô tỉnh, sinh cơ bừng bừng từ rừng rậm mỗi một tấc đất lộ ra. Trương Khắc tâm bỏ thần di cảm thụ được đây hết thảy, một hít một thở ở giữa đều thấm lộ ra linh động cùng với mát. Như gương giống như tâm thần giống bị nước rửa đồng dạng, mát lạnh và phân chấn. Trương Khắc không có nhập định, cũng không có điều tức vận chuyển pháp lực tu luyện. Bây giờ, hắn giống như một người bình thường, chạy không tâm thần, hô hấp lấy trong rừng rậm mang theo cỏ cây mùi vị. Lặng lặng cảm ngộ thiên nhiên bao la cùng bao dung. Nó sẽ không bởi vì lang ăn dê mà sinh ra thương hại đem lang đuổi ra rừng rậm, cũng sẽ không bởi vì thỏ rừng phá hư thảm thực vật mà đem thỏ rừng cô trục. Vô thanh vô tức ở giữa, Trương Khắc tâm thần triệt để lặng, cảm thụ được thiên nhiên nhịp đập cùng hô hấp. Tinh thần của hắn tựa hồ hóa thành một ngọn gió, thổi qua rừng rậm mỗi một tấc xó xỉnh, quan sát đến mỗi một cái sinh mạng thể sinh tồn cùng phấn đấu. Sâu kiến giành ăn, yêu vật quần đấu, liền thực vật ở giữa cũng sẽ cướp đoạt dương quang cùng mưa móc. Đây là sống cùng chết đọ sức. Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thiên nhiên bao dung cùng tàn khốc tại thời khắc này hoàn toàn nổi bật. Trương Khắc cũng đối đạo pháp tự nhiên bốn chữ này có hiểu mới. Nếu như không có chịu đến trọng thương, Trương Khắc có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội lãnh hội được những thứ này. Loại này cảm ngộ sẽ không tăng thêm thực lực của hắn, chỉ là đem hắn lòng rộn ràng một lần nữa lắng đọng. Tại hư không chi trung, Trương Khắc khinh lòng đùa bỡn chủng tộc nửa lãnh chúa tại bàn tay, cái này khiến tâm tình của hắn cực độ bành trướng. Hắn kết quả lại là chủng tộc nửa lãnh chúa chỉ một đạo tàn niệm liền đem hắn cơ hồ đưa vào chỗ chết. Sinh nhi là người, tự nhiên kính sợ. Đây là Trương Khắc bây giờ trong lòng khắc sâu nhất cảm ngộ. Liên tiếp 7 ngày, Trương Khắc không có di động một chút, dần dần, hắn tựa hồ cùng mảnh rừng núi này hòa làm một thể. Thẳng đến ngày thứ 9, thiên đế đột nhiên truyền ra một tiếng sấm nổ đem Trương Khắc từ thần du trong trạng thái giật mình tỉnh giấc. Nhìn xem bầu trời rủ xuống mưa tuyến, Trương Khắc hít một hơi thật sâu, giống như là muốn đem cái này phiến thiên địa đặt vào hô hấp bên trong. Cơ thể một cái lật nghiêng, cả người như một cái lông chim nhẹ nhàng từ trên trạc cây rơi xuống đất, 7 ngày không nhúc nhích cơ thể hoàn toàn không có có một tí cứng ngắc cùng trệ sát. Thương thế trên người mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cơ bản đã không ảnh hưởng hành động. Thần hồn lên vết dạn cũng đang dần dần giảm bớt, một thân đạo pháp thần thông còn không thể thỏa thích thi triển bất quá, cuối cùng có chút sức tự vệ. Mưa rào xối xả, rừng rậm chỗ hơi nước tràn ngập. Trương Khắc mang theo phong như mưa từng bước hướng về lâm đi ra ngoài. Nửa tháng sau, Hồng Diệp tụ tập. Trương Khắc hôn tạp trên đường phố nhao nhao nhốn nháo trong đám người. Hắn giờ phút này đổi một bộ dáng, 20 mấy tuổi, phổ thông ngũ quan, không mập không ốm dáng người, sau lưng gánh vác một thanh dài 4 thước đao, trong đám người không chút nào thu hút. Sớm tại 10 ngày trước, Trương Khắc liền đi ra rừng rậm. Nhưng khi hắn tìm được một chỗ thôn xóm làm sơ tìm hiểu phía sau mới phát hiện, chính mình bây giờ thế mà tại Nam vực. Thực lực chưa từng khôi phục hắn đừng nói trở lại hư không tham chiến, liền địa vực lệch trời đều không thể thông qua. Tất nhiên thân ở dị địa, thương thế lại không có hoàn toàn khôi phục, chịu đến dạy dỗ Trương Khắc quyết định điệu thấp làm việc. Vì làm giới ngũ đại địa vực đều có đặc điểm. Đông vực xem như tu hành giới tổ đỉnh, có nhiều nhất tông môn cùng truyền thừa. Trung vực ngày xưa từ tại thiên địa nguyên khí nguyên nhân đặc biệt, thích hợp người bình thường cư trú, nhưng lại không quá thích hợp truyền thống người tu hành tu hành. Vì vậy ở đây, thế tục giới thành lập được hạng, lương, thương, lam, sở, xương, đợi 7 đại quốc gia, từ 7 đại thượng phẩm tông môn âm thầm độc quyền. Có khác 2 đại thượng phẩm tông môn tắc thì ẩn dấu ở sông núi đại trạch ở giữa, trong thế tục cơ hồ không người biết được. Trung vực tu hành tông môn đồng dạng khai thác nhập thế tu hành chi pháp, tướng môn người đệ tử dựa theo địa vực phái vào bất đồng quốc gia, xúc tiến quốc lực phát triển phản hồi tự thân. Tây vực rất ít cùng cái khác địa vực tiếp xúc, ở đây thuộc về Phật môn đất phần trăm, đến không hết Phật môn lưu phái ở đây hội tụ. Thế tục giới cơ hồ người người lễ Phật, mọi nhà cung phụng. Không phải Tây vực không muốn đối ngoại phát triển, mà là bởi vì Phật môn đối với thế tục giới có quá mạnh phụ lên tính chất. 6000 năm trước, Đạo môn cùng Phật môn tại Thiên Không Hải luận đạo biệt kinh. Kết quả Đạo môn lấy áp đảo tính vũ lực ưu thế bức bách Phật môn không được tại Tây vực bên ngoài truyền kinh giảng đạo. Kể từ lúc đó, Phật môn liền lui khỏi vị trí Tây vực. Mấy ngàn năm qua, chỉ có linh tinh đệ tử Phật môn ra ngoài du lịch, vì vậy rất ít tại ngoại vực nhìn thấy người trong Phật môn. Bắc vực vị trí địa lý đặc biệt, quanh năm băng tuyết bao trùm, môi trường tự nhiên ác liệt, không quá thích hợp nhân sinh bình thường tồn. Bởi vậy ở đây vô luận là tu hành tông môn vẫn là người bình thường, số lượng tại thiên hạ ngũ đại trong khu vực là ít nhất. Nhưng gian khổ địa vực điều kiện cũng tạo ra được tính tình cứng cỏi, bưu hán thiện chiến bắc vực người. Nếu bàn về cá nhân võ lực chi cường, thiên hạ ngũ đại trong khu vực, bắc vực bên trong người là công nhận biết đánh nhau nhất. Nam vực lại cùng với nó vực khác biệt. Ở đây khí trời nóng bức, thảm thực vật rậm rạp, chứng khí nảy sinh, rán, côn trùng, chuột, kiến nhất là phồn thịnh. 8000 năm trước, nhân tộc tu tiên giả rời đi sau đó, nhân tộc chỉnh thể thực lực đại hàng. Thế là, thiên hạ trừ nhân tộc ra đệ nhị đại chủng tộc yêu tộc cảm thấy cơ hội, cường thế hướng nhân tộc khởi xướng phản kích. Tại lúc ban đầu 100 năm bên trong, thành trại phá diệt vô số, số lớn nhân tộc rơi vào yêu bật miệng, cái kia là nhân tộc tối tăm nhất một đoạn thời gian. Thẳng đến 200 năm về sau, nhân tộc tu hành giới khôi phục nguyên khí, mới đưa yêu tộc đánh lui. Hiện nay Úy Lam giới rất nhiều dị giới khe hở cơ bản đều là bởi vì lúc đó nhân yêu lượng tộc hôn chiến dẫn đến. Có yêu tộc đại năng nhìn ra nhân tộc quật khởi thế không thể đỡ, liền đưa ra cùng nhân tộc ngừng chiến, yêu cầu duy nhất liền đem Nam vực chia cho yêu tộc. Lúc kia, nhân tộc còn ở vào hạ phong, chỉ có thể nỗ lực cùng yêu tộc đối kháng. Mấy trăm năm đánh trận, nhân tộc sớm đã không kiên trì nổi, huống hồ lúc đó tâm tư người định, tất cả mọi người chán ghét chém giết. Thế là liền tại Lưỡng Giới Sơn, nhân tộc cùng yêu tộc ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Đương nhiên, loại này điều ước cơ bản không có tác dụng gì, cái này từ lúc đó nhân, yêu lưỡng tộc cũng không phát hạ thiên đạo thệ ngôn cũng có thể thấy được đây chỉ là quyền lợi kế sách. Đây là chủng tộc tồn diệt chi tranh, luôn có một ngày, người, yêu ở giữa sẽ lại nổi lên chinh phạt. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đối với cái này một chút cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá mấy ngàn năm nay, nhân tộc phát triển nhanh chóng, yêu tộc bây giờ đã là chỉ có thể co đầu rút cổ tại Nam Bực không dám hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Bởi vì nhân tộc thế đại, Nam Bực yêu tộc cũng không dám quá khắc nghiệt sinh tồn ở nơi này nhân tộc tông môn mách tính. Mấy ngàn năm xuống, Nam Bực bây giờ đã là người, yêu hôn tạp cục diện. Trương Khắc Chi như vậy điệu thấp làm việc, cũng là lo lắng cho mình bị Nam Bực yêu tộc phát giác hành tung. Chắc hẳn bọn chúng sẽ không để ý chém giết một cái nhân tộc nguyên thần tới suy yếu nhân tộc tu hành giới sức mạnh. Hồng Diệp tụ tập. Ở đây không là người bình thường phiên trợ, mà là người tu hành phường thị. Ở đây ra vào cũng là phụ gần thiên lý bên trong người tu hành cùng yêu tộc. Yêu tộc cùng chủng tộc đồng dạng, nó đồng dạng là hơn một cái chủng tộc hỗn hợp hệ thống. Bởi vì nhân tộc thế đại, mấy ngàn năm văn hóa cùng tưởng nhớ muốn xâm phạm, yêu tộc cũng nhận nhân tộc một chút ảnh hưởng. Trừ có hay không thần trí yêu vật, sinh ra linh trí yêu tộc tại hình dáng bên trên dần dần hướng nhân tộc dựa vào, trừ một chút rõ ràng chủng tộc đặc thù, đã rất gần nhân tộc. Đồng dạng đứng thẳng hành tẩu, đồng dạng mặc quần áo, thậm chí liền ngay cả thường ngày giao lưu cũng đều lấy nhân tộc lời nói đối thoại. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Yêu tộc chi nhánh vô số, mỗi một chủng tộc cũng có tiếng nói của chính mình. Rất dễ dàng xuất hiện gà cùng bịt dạng tình huống. Ngoại trừ làm cho dùng nhân tộc lời nói loại này uy lam giới tiếng thông dụng, kỳ thực bọn chúng cũng không có càng nhiều lựa chọn hơn. Bây giờ, Trương Khắc hành tẩu tại trên chợ, nhìn xem từng cái treo lên đầu heo, mặt lựa yêu tộc nhã nhặn cùng một bên nhân tộc người tu hành dùng nhân tộc lời nói đối thoại giao lưu, trong lòng không khỏi muốn cười to. Xâm lược liền nên theo văn minh bắt đầu. Cứ việc nhìn thấy tại loại này loại đều giao dịch bên trong, nhân tộc hơn phân nửa ở thế yếu, nhưng Trương Khắc tâm tình vẫn như cũ vô cùng tốt. Thiếu Ngâm Ngâm, Thi Thi nhiên mà theo mặt đường đi dạo, thỉnh thoảng còn mua sắm một chút Nam Bực đặc hữu vật nhỏ xem như kỷ niệm. Tại bên đường những thứ này sạp hàng ở bên trong, số nhiều vật phẩm giao dịch là chủng tộc tứ chi. Chủng tộc là dựa vào bản năng tới công kích, cho nên nó sẽ cường hóa chính mình thường xài tứ chi, dần ra, những thứ này tứ chi liền không giống bình thường, ẩn chứa đặc thù sức mạnh. Những vật này đối với nhân tộc không có tác dụng quá lớn, đối với yêu tộc lại coi là bảo vật. Bọn chúng có thể thông qua ăn dùng muốn sẵn có sức mạnh đặc thù tứ chi làm cho tự thân thu được trưởng thành, có cơ duyên yêu tộc thậm chí có thể giác tỉnh một chút thiên phú thần thông. Trương Khắc trong phường thị dạo qua một vòng, phát giác bày sạp phần lớn là nhân tộc người tu hành. Hắn hàng hóa ngoại trừ chủng tộc tứ chi, còn có chính là đủ loại bảo thạch, châu ngọc cùng tơ lụa vải vóc. Yêu tộc yêu thích diễm lệ, vì vậy phần lớn ưa thích lóe sáng sáng lên kim ngân khí mãnh cùng bảo thạch đồ trang sức. Mà màu sắc tiên diễm, cấp độ phong phú xinh đẹp tơ lụa vải vóc càng là nữ yêu nhất. Đang thuận theo đám người đi tới, đột nhiên Trương Khắc cảm giác có một con tay hướng trên lưng mình dò tới. Hả? Trương Khắc bỗng nhiên quay đầu, liền thấy sau lưng một cái mọc ra bái kiểm yêu tộc lấy tay chảo hướng trên lưng mình trường đao. Thấy mình quay đầu lại, cái kia yêu tộc vẫn như cũ không thu liễm chút nào, tiếp tục bổ tới. Trương Khắc quay người, hướng về chộp tới bàn tay con ngón đúng ra. Bang! Như dây cung chấn minh. Cái kia bái kiểm yêu tộc tay phải lập tức sụp đổ lên, khớp xương đứt thành từng khúc. A! Bái kiểm yêu tộc hét thảm một tiếng, cơ thể lảo đảo ra khỏi mấy bước. Như thế biến cố lập tức gây nên người chung quanh yêu chú ý của. Một đầu mọc ra hùng kiểm yêu tộc một tay lấy không ngừng quay ngược lại bái kiểm yêu tộc nâng lên. Do ô mồm mà nói, "A Lý Lang, thế nào?" Cái kia bái kiểm yêu tộc đau nước mắt đều chảy ra, nghe nói hùng kiểm yêu tộc hỏi thăm. Trong mắt tránh ra một tia ngoan độc chi sắc, chỉ vào Trương Khắc đạo, "Trắng tinh đại ca, cái này nhân tộc trộm ta trong tộc bà bối, ta tới vào tay, hắn chẳng những không trả, lại còn dám hành hung." Nay hùng kiểm yêu tộc trên trán có một khối màu trắng hình thoi ấn ký, hẳn là cái tên lý do. Hùng Bạch Tinh một tay lấy bái kiểm yêu tộc ném ra ngoài mấy trượng xa, nhanh chân đi tới Trương Khắc phụ cận. Cao bảy thước thân thể khổng lồ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Khắc, do ồ mồm mà nói, "Xin lỗi." Trương Khắc ngẩng đầu nhìn một chút Hùng Bạch Tinh, chậm rãi nói, "Nếu là ta không có đâu." Hùng Bạch Tinh hai mắt nhìn về phía Trương Khắc phía sau lưng, tay gấu vươn ra chỉ một cái. "Vậy liền đem đao lưu lại." Tấu chương xong, chương 659, Mê Thần Phu Nhân chương 659, Mê Thần Phu Nhân. Hùng Bạch Tinh đối với bái yêu hiệu rất rõ, gia hỏa này mặc dù gian xảo ngân độc, nhưng nhãn lực cực mạnh, có thể được hắn nhìn chúng đồ vật tuyệt đối không hề tầm thường. Nam Bực Trung Quy là yêu tộc địa bàn, mặc dù mặt ngoài khách khí với nhân tộc, chỉ khi nào có lợi ích, đương nhiên sẽ không buông tha. Nghe nói Thiên Long Động Mê Thần lão tổ sau 3 tháng chuẩn bị mừng thọ, trong tộc lão tổ gần nhất đang tại bốn phía thu la bảo vật, dưới mắt há không phải là cơ hội. Nhìn thấy Hùng Yêu chỉ hướng sau lưng mình trường đao, Trương Khắc tâm đầu đột nhiên sinh ra hổ lạc bình dương bị khuyến khi cảm giác. Chính mình đường đường nguyên thần chân quân hôm nay thế mà bị nho nhỏ tiên thiên yêu tộc cản đường ăn cướp. Ha ha ha. Hào nhãn lực. Trương Khắc trở tay từ trên lưng rút ra trường đao, đúng như một dòng thu thủy dạo dục trong lòng bàn tay. Trương Khắc bây giờ thực lực chưa hồi phục, linh cơ vận chuyển trệ sát, một khi gặp nạn, sợ khó mà kịp thời ứng đối. Vì vậy liền đem Bạch Luyện Thần Phong gánh vác ở trên người, nhưng vì không để cho người chú ý, hắn đã làm một ít hứa che giấu người bình thường rất khó phát giác khác thường. Chẳng ngờ hôm nay thế mà bị một cái nho nhỏ bá yêu nhìn ra manh mối. Làm cái kia thu thủy Bạch Luyện hiện lộ trước người lúc, tụ tập đi lên rất nhiều người, yêu tất cả nhìn ra đao này bất phàm. Lúc này có yêu tộc lớn tiếng mở miệng, "A, thực sự là bảo bối tốt, một cái kia nhân tộc hắn tử, đao này ta mua, 100 ngân phụ tiền." 100 ngân phủ tiền cũng bất quá là một cái kim phủ tiền mà thôi, nói như vậy sẽ có vẻ nhiều một ít. Một cái xà yêu trong miệng phun thẻ lưỡi, gai nhọn lấy thanh âm nói, đây là bản tộc bảo vật, lại bị ngươi cái này nhân tộc trộm đi, mau mau đưa trước bảo vật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Thanh trúc tử, thật không biết xấu hổ, ngươi xà yêu nhất tộc cái nào làm cho đau, đây rõ ràng là ta lang tộc bảo bối. Hắc, tiểu tử, thanh đao giao ra, hôm nay ta nhiều nệ không chết. Đông đảo yêu tộc nhìn thấy bảo bối, tự nhiên không chịu buông tha, trước mắt nhân tộc chưa bao giờ từng thấy, chắc là từ nơi khác tới, không cấp hắn đều có chút xấu hổ. Một bên vây xem chư nhiều nhân tộc trong mắt cũng có vẻ phẫn nộ, nhưng yêu tộc thế đại, bọn hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Trương Khắc nhìn trước mắt lại nải đông đảo yêu tộc, không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Nhất kiền yêu tộc nhìn thấy Trương Khắc đại cười, không khỏi tề tề im ngay, hai mặt nhìn nhau. Cái này nhân tộc chẳng lẽ bị dọa đến choáng váng? Mà trước hết phát giác Bạch Luyện Thần Phong bất phàm bá yêu, nhưng nhìn ra một chút không đúng. Cái này nhân tộc trong mắt không có chút nào một tia vẻ sợ hãi, ngược lại đều là trêu tức cùng nghiền ngẫm. Hắn cảm thấy có chút không ổn, lần này sợ không phải đã trúng trên thiết bản rồi. Nhìn không người chú ý mình, chậm rãi lui ra phía sau, lặng lẽ chui vào đám người nhanh chóng rời đi. Trương Khắc nhìn lướt qua bá yêu bóng lưng, không có làm nhiều để ý tới. Tay phải nâng lên một chút trường đao trong tay, cười tủm tỉm hỏi, ta cái này chỉ có một kiện bảo bối, các ngươi đều nói là của mình, vậy ta giao cho cái nào mới tốt? Một chúng yêu tộc liếc nhìn nhau, tê tê cất tiếng cười to. Cái này nhân tộc lại còn muốn châm ngòi chúng ta nội chiến, thật coi chúng ta là cái kia ăn lông ở lỗ, chưa khai hóa yêu bật sao? Ha ha. Đúng đấy, nhìn tới nhân tộc đa trí danh xưng cũng là truyền ngôn mà thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Trương Khắc sờ lỗ mũi một cái, hơi tiếu đạo, không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn xem kết quả một chút có người nào muốn cướp bảo bối của ta. Dẫn đầu hùng yêu không kiên nhẫn được nữa, tay gấu nâng lên, to bằng quả hương bổ tay gấu thoáng qua một tia hoàng quang, trong nháy mắt phồng lớn đến ba thước có thừa. Hô hô treo phong hướng về Trương Khắc đỉnh đầu đống nhiên vỗ xuống. Trương Khắc tay phải hơi động một chút. Tất cả người vây xem, yêu nhãn phía trước chợt cảm giác giống như có một đạo bạch luyện thoáng qua. Hùng yêu cánh tay phải trực tiếp cùng cơ thể phân ly. Bởi vì Trương Khắc tốc độ xuất thủ quá nhanh, lại bạch luyện thần phong lại quá mức sắc bén. Thẳng đến hùng yêu cánh tay phải đứt gãy rơi trên mặt đất, hùng yêu đều không cảm nhận được đau đớn. Một lát sau, hiến máu phun tung tóe mà ra lúc, hùng yêu mới cảm thấy vô biên đau nhức truyền đến, không khỏi thảm kêu một tiếng. A! Vây xem nhân, yêu lương tộc tất cả đánh lấy làm kinh hãi. Từ lúc 3 năm trước đây chủng tộc đột kích về sau, Hứa Cửu không có có nhân tộc dám ở yêu tộc địa bàn tùy tiện xuất thủ. Trường đao dựng thẳng lên, nhìn xem thi hào bất nhiễm vết máu lưỡi đao, Trương Khắc mở miệng khen, hảo đao. Sau đó ánh mắt nhìn về phía lúc trước ý muốn cướp đoạt mình đông đảo yêu tộc. Hồng Diệp tụ tập cánh bắc một đầu trên sơn đạo. Bái yêu có một cái bao thi triển thân pháp nhanh chóng tiến lên, trong miệng thỉnh thoảng lại mắng. Phía trước hắn tại cái kia trên người nhân tộc cảm giác được nguy hiểm, trốn về chỗ ở phía sau vẫn cảm giác lấy không an toàn, mang theo gần một chút lúc góp nhặt một chút tài hóa vội vàng rời đi. Hắn không có nghĩ lại hành vi của mình là bực nào ác liệt, ngược lại chửi mắng Trương Khắc giả heo ăn thịt hổ. Đang chạy ở giữa, phát giác phía trước bên ngoài hơn 10 trượng có một người đi bộ cũng như đi xe mà chậm chạp tiến lên. Từ thân hình thoạt nhìn như là một cái nhân tộc, nhãn châu xoay động, bước nhanh chạy đến sau lưng người nọ, kêu lớn, một cái kia nhân tộc, có thể nhặt được ta vừa mới đánh mất. Càng xem càng cảm thấy người kia thân hình có chút quen mắt, chất vấn âm thanh không khỏi càng ngày càng nhỏ, mãi đến người kia xoay người, ngẩng đầu, cười như không cười hỏi thăm, ngươi ném bảo bối gì à? Bái yêu trên trán to như hạt đậu đại hàn châu bị vịt đi không ngừng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, gia hỏa này làm sao chạy đến trước mặt mình tới rồi? Định rồi định tâm thần, miễn cưỡng gạt ra một tia cười dung đạo, hiểu lầm, hiểu lầm, là ta nhớ lộn, ngài đi trước. Sau khi nói xong, đông nhiên đem trên người bao khỏa xé mở ném về phía Trương Khắc, đủ loại phù tiền cùng tài vật rơi đầy đất, đồng thời toàn lực thi triển thân pháp. Hóa thành một đạo khói đen hướng về đường tới trở về chạy trốn. Trong nháy mắt liền có thể quả quyết vứt bỏ tài vật dẫn dụ, đồng thời nhanh chóng thoát đi. Không thể không nói, cái này bá yêu lại có chỗ hơn người. Nếu như không nửa đường chết yểu, có lẽ tương lai yêu tộc sẽ thêm ra một nhân vật không tầm thường. Tiếc là, hắn ở đây hôm nay bởi vì tham lam hồ loạn đưa tay mà gặp Trương Khắc. Trên không một đạo bạch luyện thoáng qua, bá yêu đầu người vô thanh vô tức rớt xuống. Trương Khắc đồng thời không định hướng bá yêu hỏi thăm làm hà có thể nhìn ra bạch luyện thần phong là một kiện bà bối. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là bởi vì một chút tiên phú hoặc là cái khác thôi. Bạch luyện thần phong là dành dụm chúng sinh tín niệm mà ngưng tụ ra đặc thù đạo pháp. Xưa nay ở giữa một mực tại dành dụm sức mạnh, tích góp thời gian càng dài, chúng sinh tín niệm duyệt nhiều càng thuần, uy lực cũng lại càng lớn. Lúc mình tồn dưới, Trương Khắc cũng sẽ không lấy đối địch. Giống trước mắt đánh giết bực này, tiểu yêu cũng sẽ không kích phát bạch luyện thần phong sức mạnh, chỉ bằng bản thân sắc bén là đủ. Dù vậy, Trương Khắc cũng quyết định đem này hắn thu hồi không tái sử dụng. Nam vực yêu tộc thế đại, không cho phép có nửa điểm sơ sẩy, phía trước trả ra đại giới thực sự quá lớn. Đem bái yêu hủy thi di tích, lại đem lưu lại tài vật một lần nữa thu thập. Trương Khắc lắc mình biến hóa, hóa thành bãi yêu A Lý Lang dáng vẻ, con bọc hành lý đi về phía xa xa. Thu Minh Sơn, Bách Thảo tụ tập, đèn đuốc sáng sủa trên chợ, đông đảo nhân, yêu lương tộc người tu hành đang lảng vãng. Huyên náo tiếng giao hàng liên tiếp, rất là huyên náo. Cứ việc đã là vào đêm, có thể từng gian cửa hàng vẫn như cũ mở rộng, nối liền không dứt nhân tộc, yêu tộc trung đụng rất là hòa thuận. Bên đường một chỗ trong tiểu lâu, Trương Khắc đang cùng mấy người tu hành thoải mái uống. Trương Khắc bây giờ thương thế chưa từng khôi phục, cũng không muốn liền tại một chỗ đợi, liền nước chảy bèo trôi mà đi dạo lung tung, đi đến đâu tính toán đâu. Cái này mấy người tu hành chính là trên đường trong lúc vô tình gặp phải, trong đó có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Trương Khắc ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nhìn phía dưới náo nhiệt phồn hoa chẳng cảnh, có chút kỳ quái hỏi, "Chư vị, ở đây mỗi ngày đều như vậy sao?" Cùng hắn lân cận là một đầu lang yêu, xé mở một cái gà béo ăn nước tràn trề. Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, quay đầu hướng dưới lầu liếc mắt nhìn, "Tiếu đạo, A Lý Lang có chỗ không biết, cái này Bách Thảo tụ tập mỗi 3 tháng liền sẽ mở ra một lần trong vòng 3 ngày lại tập, tả hữu tứ phương người tu hành tất cả sẽ tới đây giao dịch." Bất quá lang yêu dùng sắc bén móng tay gãi đầu một cái, nghi hoặc nói, "Mấy ngày nay nơi này người tu hành là so sánh qua đi nhiều hơn không ít, 3 tháng trước ta tới lần kia giống như không có nhiều như vậy người tu hành, kỳ quái." Ha ha ha. Ngồi đối diện một cái hắc bảo nhân tộc người tu hành Tiếu đạo, 2 tháng sau, Thiên Long Động Mê Thần lao tổ mừng thọ, đây là lao tổ 2000 năm thọ đản, mời vô số tứ hải đông đảo yêu tộc người tu hành. Bách Thảo tụ tập là đi tới Thiên Long Động đường phải đi qua, vì vậy ở đây mới sẽ tụ tập nhiều như vậy người tu hành. Một bên một tên khác Bạch Tịnh nhân tộc người tu hành nói, "Nguyên Tông huynh lời ấy không sai, tiểu đệ này tới cũng là nghĩ được thêm kiến thức." Thanh niên áo bào đen tên là Chu Nguyên Tông, kim đan cảnh tu vi, xuất từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đó bách tộc mọc lên như rừng, thịnh hành ngũ độc cùng vũ trụ cổ độc chi thuật, Chu Nguyên Tông chính là trong đó ngũ độc giáo bên trong đệ tử. Ngũ độc giáo thuộc về Nam Bực tứ phẩm tông môn, trong môn cao thủ nhiều như mây, Chu Nguyên Tông xưa nay ở giữa tính tình cao ngạo, rất ít trao đổi với người. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là cảm giác Trương Khắc vô cùng thân thiết, vì vậy, chỉ cần Trương Khắc hỏi thăm liền sẽ nhịn không được trả lời. Thật tình không biết Trương Khắc bị chủng tộc nửa lãnh chúa trước khi chết một kích lúc, bản mệnh phù bên trong Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn đạo trưởng pháp kiếm bay ra đem hắn đạo này tín niệm đánh tan. Lúc đó, chủng tộc nửa lãnh chúa tín niệm, sát ý, bất bình kiếm ý, ngón tay mềm toàn bộ băng diệt. Phía sau đạo cung tản ra thành quang đem đây hết thảy đều dung nhập vào Trương Khắc cơ thể cùng thần hồn ở trong. Phải biết chủng tộc lãnh chúa có thể là có thể điều khiển thế gian tất cả chủng tộc. Bây giờ Trương Khắc thần hồn chi bên trong ẩn chứa lấy chủng tộc nửa lãnh chúa khí tức, ngũ độc giáo am hiểu ngự sử ngũ độc, tự nhiên sẽ đối với Trương Khắc có ấn tượng tốt. Cái kia trắng loãng nhân tộc thanh niên cũng là xuất từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, tên là Thạch Thế Lâm, tu luyện nhưng là cổ thuật. Cổ thuật giết người ở vô hình, quỷ dị nhất khó lường, cho dù tại Nam vực cũng thâm thụ các tộc người tu hành kiêm kỵ. Cổ thuật trong Nam Cương mặt khác tông tộc hình thức truyền thừa, giữa gia tộc cực kỳ đoàn kết, sức mạnh cũng cực kỳ cường đại. Thạch gia có Nguyên Thần Chân Quân 3 người, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn cũng là số 1. Lần này 2 người kết bạn mà đến cũng là đến cho Mê Thần lão tổ chúc thọ tới. Nghe nói 2 người đàm luận, Lang Yêu càng thêm kỳ quái. "Ta nghe nói Mê Thần lão tổ đối với nhân tộc có thành kiến, vì cái gì các ngươi còn sẽ chủ động đến đây, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra chuyện?" Lang Yêu tên là Trác Ngông, xuất thân Thanh Lang nhất tộc, là trong vòng nghìn dặm yêu tộc bên trong lớn nhất tộc đàn. Chu Nguyên Tông cười khổ một tiếng nói, "Ai nói không phải sao, nghe nói Mê Thần lão tổ yêu thích ăn thịt người, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta há lại dám đến đây?" Mấy tháng trước, Đông Bực Thập Vạn Đại Sơn truyền tin, nói là Mê Thần lão tổ đối bản môn ngự sử rắn giết không vừa lòng, yêu cầu bản môn đến đây bồi tội. Trong môn đồng môn phần lớn không dám đến đây, ta cũng là bất đắc dĩ bị buộc bất đắc dĩ à. Một bên Thạch Thế Lâm cũng là nhịn không được thở dài một cái. Hắn tình huống cùng Chu Nguyên Tông cơ bản giống. Trương Khắc nhưng từ Chu Nguyên Tông trong giọng nói nghe ra một chút manh mối. Cái này Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn cùng Đông Bực Thập Vạn Đại Sơn e rằng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trương Khắc lược làm do dự, hỏi, cái này Mê Thần lão tổ đến tột cùng là người thế nào? Lang Yêu Trác Ngông há miệng chút xuống một bát liệt hữu, liếc mắt nhìn hai phía, lặng lẽ giải thích do nói, cái này Mê Thần lão tổ bản thể là một đầu kim hoàn xà, sinh ra 6 tay, hơn 1000 năm trước bởi vì hồ loạn ăn thịt người bị trấn áp tại Đông Bực Phong Long Dục. Thẳng đến hơn 300 năm trước tại từ Đông Bực trốn ra được. Bởi vì nàng có một cái tiên tiên linh bảo lục dục Mê Thần kính, vì vậy tự xưng Mê Thần phu nhân. Trương Khắc tâm đầu đột nhiên kịch liệt chấn đãng, trong đầu như thiểm điện nhớ tới ngày xưa một cọc chuyện cũ. Mê Thần phu nhân, Lục Tí Sa Ma. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi ở nơi này, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trời có mắt rồi, báo ứng sắp đáng, chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Ngày xưa hai người chúng ta một hồi nhân quả cũng nên liền như vậy làm chấm dứt đi. Tấu chương xong.